Chương 58, tân nhiệm vụ, thần nghiệt chi thú. Người đăng, Hảo Vô Tâm lúc này tất cả người đều ngây ngẩn cả người. Không rõ đây là cái nào đến người, lại còn ủng hộ Nam Cung Kỳ. Đây náo người tử cũng không bình thường. Tất cả người đều dùng nhìn kẻ điên ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạnh. Đây người ai vậy? Đầu óc bị cửa kẹp. Thế mà giúp đỡ cái kia nữ nhân điên nói chuyện. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, chớ chọc họa trên người. Trấn Tà Cục trung niên đội trưởng sắc mặt tái xanh, tay đã đặt tại trên chuôi đao, vị bằng hữu này, việc này quan hệ trọng đại, còn xin. Ý miệng. Nam Cung Kỳ đột nhiên âm thanh đánh gãy, vị này soái ca mới là rõ lý lẽ người. Nàng chuyển hướng Diệp Hạnh, đậu xanh trong mắt lóe ra cảm động lệ quang. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Diệp Hạnh lộ ra người vật vô hại mỉm cười, vị nữ sĩ này nói quá đúng. Hắn chỉ trong phòng thống khổ run rẩy ma lang, ngươi nhìn nó đáng thương biết bao à, đều thụ thương, các ngươi nhận tâm sao? Đúng đúng đúng. Nam Cung Kỳ vội vàng phụ họa, nó bình thường có thể ngoan, nhất định là những người kia trước. Người đến. Đội trưởng không thể nhịn được nữa, đem cái này quấy rối cho ta. Ta xem ai dám. Ta là Nam Cung gia đích nữ. Ai động đến hắn một chút, ngày mai liền để cả nhà các ngươi lăn ra ma đô. Chân tả cục mọi người nhất thời cứng tại chỗ. Đội trưởng tay treo giữa không trung, tiếng cũng không được thối cũng không xong. Diệp Hạnh đúng lúc đó thở dài, ta nhìn nó bị thương thật nặng. Lại không trị liệu sợ là muốn không được. Có thể. Nhưng ta không mang đan được a. Cái kia bình thường nó đói bụng ăn cái gì? Không biết ta, nó đói bụng mình sẽ đi tìm ăn a. Hiện trường đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ. Diệp Hạnh trầm mặc trọn vẹn 3 giây, mới chậm rãi mở miệng, dạng này a. Ta ngược lại thật ra có một bộ tổ truyền liệu pháp. Cam đoan có thể để cho nó lập tức giải trừ thống khổ, với lại. Sẽ không bao giờ lại có bất kỳ đau đớn, có thể cho ta thử một chút sao? Thật sao? Tốt tốt. Cứ như vậy Diệp Hạnh quay đầu liền vào phòng. Mà qua một hồi. Hắn đi ra. Diệp Hạnh xoa xoa trên tay móc, mở miệng cười, phẫu thuật rất thành công. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người chết đi rất an tưởng. Nam Cung Kỳ sững sờ, đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng. Nàng đống nhiên quay đầu nhìn về phía trong phòng. Ta hải tử. Tiếng thét chói tai kèm chút đem tất cả người lỗ tai làm điếc. Cái kia đầu sói ma lưng bạc thi thể lấy một loại cực kỳ vặn bẹo tư thái có quắp trên mặt đất. Đầu bị vành nát một nửa. Miệng bên trong còn cắm đứt gãy xương đùi vây xem đám người tập thể hít sâu một hơi. Chân tả cục người càng là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nguyên bản định đi cái quá trình, cho đầu hung thú này một cái thông khoái. Kết quả hiện tại, đây mẹ nó chết cũng quá thảm rồi a, còn không bằng rơi vào trên tay bọn họ đâu. Nam Cung Kỳ hai mắt đỏ thẫm trừng mắt Diệp Hạnh, ngươi tại sao muốn giết ta hải tử? Cái gì ngươi hải tử? Diệp Hạnh một mặt vô tội, ngươi cũng là xuất sinh, ngươi đây chính là ngươi để ta đi vào a. Diệp Hạnh buông tay, ta làm được cũng rất thành công, xác thực đã hết đau, cái kia bỏ ra sự thật không nói, ngươi không đáp ứng, ta làm sao đi vào? Nó làm sao lại chết? Thay lời khác chính là, ngươi giết nó a, ngươi cái hung thủ. Nam Cung Kỳ như bị sét đánh, như vậy đáng thương hải tử. Ngươi hạ thủ được. Nam Cung Kỳ. Nàng triệt để điên rồi. Ta muốn để ngươi trả giá đắt. Nam Cung Kỳ nghỉ vừa muốn giao động người. Nam Cung Kỳ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Một đạo băng lanh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tất cả người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên áo trắng thiếu nữ chậm rãi mà đến. Bạch Phượng Tuyết. Ta dựa vào. Là Bạch gia đại tiểu thư. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Kỳ hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Bạch Phượng Tuyết giơ tay lên chính là một bàn tay. Ba Nam Cung Kỳ nửa bên mặt trong nháy mắt xương thành đầu heo. Hỏi ngươi đâu? Biết sai sao? Bạch Phượng Tuyết ánh mắt lăng lệ, một cái đả thương người xuất sinh ngươi muốn bảo trụ, ta hỏi ngươi, đây chính là mấy đầu nhân mạng, ngươi phải bồi thường cho bọn hắn sao? Nam Cung Kỳ triệt để sợ vỡ mật, không nói trước Bạch gia nàng không thể chơi vào, với lại nàng cũng không dự định bồi bệnh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta đáng chết, ngài đại nhân có lượng lớn tha thứ ta. Cái khác sai đâu? Bạch Phượng Tuyết lạnh lùng nói. Nam Cung Kỳ sững sờ, ba ai bảo ngươi cùng Diệp Hạnh nói như vậy? Hắn giúp ngươi sủng vật làm giải phẫu, ngươi nói cảm ơn sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Diệp Hạnh. Trấn Tạc Cục trung niên đội trưởng hai chân mềm nhũn, kém chút ủy. Đây là Diệp gia thiếu chủ. Nam Cung Kỳ nghe xong sắc mặt đột nhiên liếc, cuối cùng ý thức được mình chọc cái gì người. Hai cái gia tộc cao cấp. Nàng điên cuồng giật đầu, thật xin lỗi, ta không biết ngài thân phận. Xuất sinh kia chết tốt, ngài đừng trách ta. Ta cũng không biết nó vì cái gì đột nhiên bắt đầu ăn người. Mà đúng lúc này, Diệp Hạnh trước mắt đột nhiên xuất hiện văn tự. Ken, ngươi gặp thần nghiệt chi thú đầu này, dòng dã hủy diệt ma đô khủng bố tà thú. Diệp Hạnh hơi nheo mắt lại. Đầu này tà thú tại hủy diệt ma đô sau đó liền rời đi đại hạ, tại Bắc Hải Vân Sơn xương bá một phương. Tại ngươi gặp phải nó về sau, ngươi sợ hãi than phục tại nó vậy mà càng ngày càng mạnh. Ngươi hồi tưởng lại liên quan tới đầu này thần nghiệt đi qua, lúc này mới nhớ kỹ mới đầu nó chẳng qua là ma đô một đầu linh thú, lại có lẽ là ngụy trang, nhưng là chính là bằng vào dạng này, để đầu này thần nghiệt dần dần khống chế xung quanh tất cả linh thú, khi đó ai đều không có chú ý ma đô bên dưới quần quần sóng ngầm. Thẳng đến ngày đó, thần nghiệt phát động cực lớn quy mô thú triều, toàn bộ ma đô biến thành địa ngục hôm nay. Ngươi thế tất yếu vì ma đô 10 vạn người báo thù. Tuyên bố nhiệm vụ, chém giết thần nghiệt nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp công pháp Long Nghiệt chết công Diệp Hạnh sương sở. Thần nghiệt. Ngay sau đó trong nháy mắt, hắn hít sâu một hơi, nếu quả thật là như thế này nói. Như vậy giờ phút này ma đô linh thú số lượng thế nhưng là nhiều đến khủng bố. Hắn nhịn không được nhìn về phía đang tại điên cuồng dập đầu Nam Cung Kỳ, trách không được gia hỏa này linh thú đột nhiên ăn người rồi. Xem ra là nhận lấy thần nghiệt ảnh hưởng. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Bạch Phượng Tuyết nhàn nhạt mở miệng, chuyện này chính ngươi cho người bị hại một cái trả lời chắc chắn, đương nhiên, nếu như bọn hắn không hài lòng, ta cũng không biết để ngươi an ổn, hiểu chưa?
Phải,
là Nam Cung Kỳ đang muốn rời đi, Bạch Phượng Tuyết quát lạnh, để ngươi đi rồi sao? Ngay sau đó Bạch Phượng Tuyết vung tay lên, Nam Cung Kỳ cánh tay trái lập tức bay tứ tung. Ngay sau đó trong nháy mắt bay ngược nện ở ven đường bên trên, ngất đi. Mà lúc này Trấn Tả cục trung niên đội trưởng nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn vừa định mở miệng, nhưng ngay sau đó Diệp Hạnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Trung niên nam nhân mặt mũi trắng bệnh, vừa muốn xin lỗi. Ta muốn hỏi một chút, mấy ngày gần đây nhất Ma Đô xuất hiện bao nhiêu khởi linh thú đả thương người sự tình a? Diệp Hạnh mặt mỉm cười. Ta cảm thấy Ma Đô trị an tình huống thật sự là còn chờ cải thiện a, hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một chút. Trung niên nam nhân sững sờ. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi một cái người đế đô, quản Ma Đô nhàn sự làm gì? Trung niên nam nhân quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Phượng Tuyết. Bạch Phượng Tuyết nhàn nhạt mở miệng, ngươi không nghe thấy hắn nói chuyện sao? Trung niên nam nhân. Chương 59, ta vẫn là phân rõ đại tiểu vương. Người đăng, Hảo Vô Tâm lúc này trung niên đội trưởng thậm chí nào còn dám nói chuyện. Đội vàng căn cứ Diệp Hạnh nói đi tra một chút gần nhất Ma Đô phát sinh trị an sự tình. Kết quả tra một cái giật mình. Chỉ là gần nhất một tuần, liền phát sinh 27 khởi linh thú đả thương người sự kiện. Số lượng này hiển nhiên không bình thường. Bạch Phượng Tuyết đang nghe số liệu này sau đó, nhướng mày, những linh thú này chuyện gì xảy ra? Nàng cũng phát giác ở đâu không thích hợp. Không biết à, chúng ta căn cứ điều tra những linh thú này cũng không có cái gì tật bệnh cái gì, làm sao đột nhiên nhiều như vậy nhiều. Đang nghe trung niên nam nhân nói về sau, Diệp Hạnh đi tới, kiểm tra một hồi tư liệu. Hắn phát hiện trước hết nhất phát sinh cùng số lần nhiều nhất đều tập trung ở Hàn Đình khu. Nơi này là Ma Đô so sánh vắng vẻ địa khu. Sau đó Diệp Hạnh tâm lý có một điểm đầu mối, sau đó mở miệng, vị đội trưởng này, Ma Đô ra nhiều chuyện như vậy, các ngươi không có một chút chú ý, đây chính là Trấn Tả cục năng lực sao? Trung niên đội trưởng sắc mặt cứng đờ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, bản tiểu chủ sẽ giúp các ngươi giải quyết vấn đề, đương nhiên còn cần các ngươi phối hợp, hiểu chưa? Diệp Hạnh sau khi nói xong, sau đó quay đầu, chúng ta đi. Sau đó hai người liền dự định tiến về Hàn Đình khu. Hồ trung niên đội trưởng lúc này mới dám ngụm lớn hô hấp, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lập tức thông chi các khu Trấn Tả cục. Nhanh, đội trưởng, chúng ta phối hợp bọn hắn.
Cái gì phối hợp?
Trung niên đội trưởng nuốt nước miếng, xứng hay không hợp ta không biết, đại tiểu vương ta vẫn là biết. Mà tại một bên khác, Hàn Đình khu Trấn Tả cục, văn phòng bên trong, Cao Hổ cùng Vương Hạc cứ như vậy thói quen nằm trên ghế màu cá. Chuông điện thoại vang lên. Cao Hổ đứng dậy, nghe, uy. Hàn Đình Trấn Tả cục. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, để Cao Hổ biểu lộ dần dần trở nên cổ quái.
Thế nào?
Vương Hạc thuận miệng hỏi. Cao Hổ cúp điện thoại, nhíu mày, cấp trên nói đợi lát nữa muốn tới hai người chỉ đạo công tác, để cho chúng ta toàn lực phối hợp.
Cái gì?
Vương Hạc cười lạnh một tiếng, lại là cái nào đi cửa sau thiếu gia tiểu thư đến mạ vàng.
Ai biết được?
Hai người lẫn nhau, tâm lý đều không thoải mái. Loại này người, hơn phân nửa là chút không có bản sự người trẻ tuổi, ỷ vào trong nhà quan hệ đến lăn lộn tư lịch. Không chỉ có giúp không được gì, còn phải để bọn hắn những này kẻ giả đời hầu hạ. Thật sự là một đám ngu xuẩn. Đúng vào lúc này, Vương Hạc con ngươi đảo một vòng, hạ giọng, nếu không dạng này đợi lát nữa nhìn xem đến là ai. Nếu là tổng bộ những lao gia hoặc kia, chúng ta liền hảo hảo biểu hiện, nếu là cái gì thiếu gia tiểu thư, tùy tiện ứng phó một chút, ném cho phía dưới người đi hầu hạ được. Cao Hổ giơ ngón tay cái lên, vẫn là tiểu tử ngươi cơ linh. Ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm mò thấy bộ quy tắc này. Chân chính đại nhân vật sẽ không đích thân tới này loại tiểu phân cục, có thể tới, hơn phân nửa là chút dâu dịa nhân vật.
Đông đông đông.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cao Hổ cùng Vương Hạc lập tức bày ra một bộ chăm chỉ làm việc bộ dáng. Cửa bị đẩy ra, một người trẻ tuổi đi đến. Cao Hổ ngước mắt xem xét, kém chút cười. Diệp Hạnh liếc nhìn một vòng, các ngươi nơi này người phụ trách ở đâu?
Vương Hạc, là ta, là ta.
Ta cần các ngươi tra một chút gần nhất tất cả đả thương người linh thú hoạt động quy tích, bất kỳ điểm giống nhau cũng không thể buông tha.
Nhưng ai nha, thật sự là không khéo, phụ trách hồ sơ nhân viên công tác ra ngoài làm việc, phải đợi nửa giờ mới có thể trở về.
Vương Hạc dự định trước kéo một hồi, chờ đối phương không kiên nhẫn được nữa, lại tùy tiện mượn cớ giao cho phía dưới người mới đi xử lý. Nghe những này rõ ràng tại qua loa mình nói.
Diệp Hạnh thở dài, xem ra các ngươi là nghe không hiểu ta nói.
Quanh một cố khủng bố uy áp bỗng nhiên bạo phát, văn phòng mặt đất trong nháy mắt giãn nứt, bàn ghế toàn bộ bị chấn nát. Vương Hạc cùng Cao Hổ còn không có kịp phản ứng, liền được hung hăng áp đảo trên mặt đất. Hai người trực tiếp quỳ.
Đây là cái gì tu vi?
Vương Hạc sắc mặt trắng bệnh, Cao Hổ cũng ngập bức. Bọn hắn lúc này mới ý thức được đá trúng thiết bản. Diệp Hạnh tiện tay một chỉ bên cạnh một cái nhìn mắt trợn tròn viên trước nhỏ. Hiện tại ngươi là nơi này người phụ trách, đi tra cho ta.
Vương Hạc hoảng,
mình bắt sắt muốn giữ không được.
Đại nhân,
hắn chưa quen thuộc nghiệp vụ, căn bản không xứng cho ngài làm việc, hay là ta đến?
Diệp Hạnh lạnh lùng mở miệng, hắn không xứng.
Vậy ngươi liền vối. Vương Hạc trong nháy mắt tỉnh ngòi.
Lan, lãng phí ta thời gian.
Diệp Hạnh vung tay lên, Vương Hạc cùng Cao Hổ bay thẳng ra ngoài, tại chỗ ngất đi. Nhân viên công tác khác dọa đến hồn phi phách tán, nào còn dám lãnh đạo.
Lập tức lục tung bắt đầu tra tư liệu,
dám ở Trấn Tả cục động thủ, vị gia này tuyệt đối là cái kẻ khó ăn.
Mà đúng lúc này, Bạch Phượng Tuyết đi đến.
Thế nào?
Không có việc gì.
Mà đúng lúc này tư liệu toàn bộ đưa tại Diệp Hạnh trên tay. Sau đó Diệp Hạnh nhanh chóng đọc qua, ánh mắt dần dần sáng lên.
Bạch Phượng Tuyết có đầu mối.
Đúng, Diệp Hạnh nhìn những tài liệu này,
hắn phát hiện tất cả đả thương người linh thú đều tham gia qua gần nhất ma đô tổ chức ngự thú giải thi đấu. Hàn Đình Khu, một gian phòng thuê bên trong, một cái nữ nhân mở to mắt, rõ ràng vừa tỉnh ngủ. Tiểu Hắc, buổi chiều lại muốn đi so tài. Nữ hài tên là Tiểu Thấm, vốn là một cái học sinh, nhưng là 3 tháng trước thì đã nghỉ học. Mà lúc này một đầu hắc miêu đứng tại cách đó không xa, con ngươi lại là đỏ tươi. Rất rõ ràng, đây là một đầu linh thú, cũng không phải là phổ thông hắc miêu. Tiểu Hắc, ngươi đơn giản chính là ta ngôi sao may mắn a. Tiểu Thấm nhịn không được ôm lấy hắc miêu. Tại 3 tháng trước nàng nhặt được đầu này linh thú, không chỉ có bởi vì đối phương luôn có thể tại ngự thú trận đấu bên trên trợ giúp mình thắng được thắng lợi. Chính yếu nhất là, nó giống như vận khí rất tốt. 3 tháng này, mình gặp phải nhiều lần chuyện ngoài ý muốn, hoặc là chính là có người tự sát, hoặc là chính là xảy ra tai nạn xe cộ, đều bị mình gặp phải, sau đó mình đi lên giúp một tay. Bây giờ bị quản hạt cục người biểu hiện, trở thành Hàn Đình Khu thập đại kiệt xuất thanh niên. Thật sự là một cái may mắn tiểu hắc miêu. Phàm ta thánh hỏa, meo 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 meo. Tiểu Thấm học trên mạng những cái kia thánh hỏa miêu miêu dạy khẩu hiệu. Nàng một mực rất ưa thích linh thú, nàng cảm thấy linh thú cũng phải hưởng dụng cùng người đồng dạng đãi ngộ. Cái kia Nam Cung gia tiểu thư, Nam Cung Kỳ vẫn là mình thần tượng. Đối phương dự định tổ chức một cái gì nhân thú ái tâm tổ chức. Nàng một mực rất muốn tham gia. Mà đúng lúc này nơi xa cái kia đầu hắc miêu ánh mắt bên trong hiện lên tinh thường. Thật sự là một đám ngu xuẩn nhân loại, liền nên trở thành chúng ta sủng vật. Phải, nàng một mực đem Tiểu Thấm coi như sủng vật. Chờ ta khống chế ma đô tất cả thú, ta liền để các ngươi cố gắng nhìn xem chúng ta lực lượng. Không sai, trước mắt cái này tiểu hắc miêu chính là thần nghiệt. Nó lợi dụng ngự thú đại hội không ngừng tiếp xúc cái khác linh thú. Liền ngay cả Tiểu Thấm vì cái gì lão có thể gặp phải ngoài ý muốn, trợ giúp những người khác cũng là nó xuất thủ. Không phải nó hỗ trợ cứu, nhưng là nó hỗ trợ hại. Hừ, chờ ta lực lượng khôi phục không sai biệt lắm, nhất định phải đem Hàn Đỉnh Khu nhân loại đều ăn sạch. Hắc miêu cười lạnh, với lại căn bản sẽ không có người chú ý đến ta. Dù sao, ai sẽ nhẫn tâm tổn thương một cái đáng yêu bé mèo Kitty đâu. Chương 60, ta để ngươi đi rồi sao? Người đăng, Hảo Vô Tâm Hàn Đỉnh Khu. Ngự thú đại hội. Lúc này Tiểu Thấm đã ôm lấy bản thân tiểu hắc miêu đi tới ngự thú đại hội. Tiểu Hắc, hôm nay liền dựa vào ngươi. Tiểu Thấm nhẹ giọng mở miệng. Ngay sau đó nàng nhìn thấy đã vừa hạ tràng thất bại trận đấu tuyển thủ, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Trước kia nàng cùng những người này đồng dạng, nhưng không có ý tứ, hiện tại có thể quên gốc. Người sống không phải liền là không ngừng quên gốc sao? Đúng vào lúc này đấu trường bên trên tiếng ồn ào đột nhiên chỉ trệ. Tất cả người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lối vào. Một đạo thon cao thân ảnh chậm rãi mà đến. Ta đi. Là Diệp Lợi Âm. Trên khán đài trong nháy mắt sôi trào. Nam thần. Thật là hắn. Nghe nói hắn đều cầm qua vài chục lần trận đấu quán quân. Chờ chút. Gần nhất tổ chức nhiều như vậy trận đấu sao? Ai biết được. Trên mạng đều như vậy truyền. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Lợi Âm đã đứng lên trận đấu đài. Trong nháy mắt, giống một tiếng chấn thiên động địa gào thét vang lên. Một đầu hình thể khổng lồ sư hình linh thú chống rông xuất hiện. Tu vi vậy mà tại tứ giai. Đây đối với ngự thú trận đấu đến nói, đơn giản chính là nghiền ép cấp bậc. Tiểu Thấm khi nhìn đến hắn thời điểm sững sờ. Ngay sau đó hỏi thăm một chút bên cạnh người, cái này gọi Diệp Lợi Âm rất lợi hại phải không? Nàng trước đó giống như chưa nghe nói qua. Người kia sững sờ, không phải đâu. Người ngay cả hắn đều không có nghe nói qua. Tiểu Thấm lắc đầu, thật không có nghe qua. Vậy ta nói cho ngươi đi, gia hỏa này tại Ma Đô thế hệ trẻ thế nhưng là được hoan nghênh nhất một cái, hắn tu vi không chỉ có đạt đến tam giai đỉnh phong, hơn nữa còn hàng phục một đầu tứ giai linh thú. Hắn 16 tuổi bắt đầu tu luyện, cầm qua Ma Đô nhất trung học đồng, càng là phát biểu qua mười mấy thiên chuyên nghiệp học thuật luận văn, trải qua Ma Đô thiên bảng 5 vị trí đầu, đã từng một người đối kháng 5 đầu tam giai đỉnh phong hung thú không rơi vào thế hạ phong. Tiểu Thấm mở to hai mắt nhìn, thật là lợi hại. Đúng a, nhất là năm ngoái viết qua một thiên luận văn đều leo lên Ma Đô đầu đề. Văn bút tốt như vậy. Đúng a, luận văn giống như gọi ta thị trưởng phụ thân. Tiểu Thấm trầm mặc phút chốc, vậy hắn có thể cầm trận đấu quán quân có phải hay không cùng hắn phụ thân có quan hệ? Người kia giật mình, ngươi nói cái gì đó? Tiểu Thấm vừa muốn mở miệng. Đó là người ta thân là khu trưởng mẫu thân tổ chức hoạt động. Tiểu Thấm hơi thở. Ta hận các ngươi đám này kẻ có tiền. Mà lúc này đài bên trên, Quan Diệp Lợi Âm nhìn đối phương thảm bại, nhịn không được ngáp một cái. Người chủ trì lập tức ngầm hiểu. Nội vang mở miệng, còn có hay không tuyển thủ dự thi? Không có nói, quán quân chính là. Có Tiểu Thấm đột nhiên mở miệng. Lúc này tất cả người đều nhìn sang. Tiểu Thấm ôm lấy tiểu hắc miêu cứ như vậy lên đài. Ta cũng phải khiêu chiến ngươi. Trong mắt nàng hiện lên lửa cháy hừng hực. Nàng từ nhỏ đã có cái nguyện vọng, muốn đem những người có tiền này giẫm tại dưới chân. Đáng tiếc đủ tắm không cần nàng. Diệp Lợi Âm nhướng mày, ngay sau đó liền nhớ tới đến Tiểu Thấm thân phận. Ngươi chính là gần nhất danh tiếng đang nổi cái kia châu ngựa. Phi, hắc mã. Thư Tiểu Thấm hừ lạnh một tiếng. Nàng có tiểu hắc tại, căn bản không mang theo sợ. Tiểu hắc, lên. Ngay sau đó nàng bung ra tiểu hắc, sau đó nó nhảy xuống. Đột nhiên. Ha 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 ha. Diệp Lợi Âm ôm bụng, khoe mắt thậm chí cười ra nước mắt. Ta còn tưởng rằng là sủng vật. Hắn chỉ vào tiểu hắc miêu, nguyên lai ngươi thật nếu để cho vật nhỏ này cùng ta kim diễm đánh. Trên khán đài bộc phát ra một trận cười vang. Cái kia đầu uy phong lấm lấm tứ giai sư vương nhìn xuống bên chân tiểu hắc miêu, tràn đầy khinh miệt. Nhưng mà tiểu hắc miêu đỏ tươi con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm sư vương. Ngay sau đó, sư vương trong mắt khinh miệt từ từ biến mất, thay vào đó là một loại quỷ dị mờ mịt. Diệp Lợi Âm mở miệng, kim diễm lên. Nhưng sư vương không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, trên khán đài linh thú nhóm cũng bắt đầu sao động bất an. Làm một bố lớn đi, bọn nhỏ. Thần nhiệt chi thú âm thanh tại mỗi một đầu linh thú trong đầu nổ vang. Kim Diễm, Diệp Lợi Âm dùng sức vỗ vào sư vương đầu, nhanh lên, giải quyết nó. Về nhà cho ngươi tìm nhất tạo sư tử cái. Nhưng giống sư vương đống nhiên quay đầu, hung hăng cắn Diệp Lợi Âm bả vai. A a a, nhà ra, người xuất sinh này. Ngay sau đó, trên khán đài trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Ta linh thú nổi điên, cứu mạng, nó đang cắn ta, chạy mau a. Mấy chục con linh thú đồng thời bạo động, đỏ tươi con mắt trong lúc hỗn loạn lấp lóe. Mà lúc này Diệp Hạnh đang tại tiến về Hàn Đỉnh khu ngự thú đại hội, bởi vì cùng lúc có bao nhiêu cái loại hoạt động này, hắn cùng Bạch Phượng Tuyết thế là liền chia binh hai đường. Bất quá hắn cũng nói cho Bạch Phượng Tuyết, một khi gặp phải kỳ quái linh thú lập tức thông chi mình. Hắn biết lập tức thông qua Hàn Tiền Lệ đi vào bên người nàng. Mà đúng lúc này, dừng lại, đừng chạy. Hai cái dáng người khôi ngô đại hán đang đuổi theo một cái quần áo lộn xộn nữ nhân. Nữ nhân thần sắc hoảng sợ, khi nhìn đến Diệp Hạnh trong nháy mắt, ánh mắt sáng lên, lập tức lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ, tranh thủ thời gian chạy tới. Vị đại nhân này cứu mạng. Nàng chạy ở Diệp Hạnh bên người, bọn hắn nhìn chúng ta sắc đẹp, muốn đối với ta mưu đồ làm loạn, van cầu ngài mau cứu ta. Lời còn chưa dứt, cái kia hai cái đại hán đã đuổi đi theo. Trong đó một người hung tợn trừng mắt về phía Diệp Hạnh, vị huynh đệ kia, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Nữ nhân lập tức bắt lấy Diệp Hạnh y phục, đại nhân, cầu ngài cứu ta. Ta như rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Nàng hạ giọng, mang theo dụ hoặc, chỉ cần ngài giúp ta, muốn ta làm gì đều được. Nàng tin tưởng Diệp Hạnh sẽ không cự tuyệt. Một cái huyết khí phương cương tiểu tử gặp phải anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp tình tiết, ai sẽ tự tuyệt. Nói xong, nàng liền muốn chạy, nhưng cho ta lăn đến phía trước đến Diệp Hạnh âm thanh băng lãnh, đột nhiên bóp lấy nữ nhân cổ ta để ngươi đi. Hai cái đại hán trực tiếp sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không ngờ tới cái này phát triển. Chờ chút, làm sao kịch bản phát triển không đúng? Nữ nhân cũng bối rối, ngươi làm gì? Diệp Hạnh cười nhạo một tiếng, ngươi nói rơi vào trong tay bọn họ thiết tưởng không chịu nổi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Rơi vào trong tay ta sẽ là hậu quả gì? Con mẹ nó chứ có liên hệ với ngươi sao? Ngươi tìm ta hỗ trợ. Nữ nhân trong mắt xuất hiện sợ hãi. Mẹ nó, tìm ngươi hỗ trợ còn không được. Diệp Hạnh ngữ khí lãnh đạm, bọn hắn có bắt hay không ngươi, liên quan ta cái rắm. Nhưng dám cầm ta làm bia đỡ đạn, liền phải trả giá đắt. Còn có, đừng tưởng rằng trang giống người, ta liền nhìn không ra, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Mắt thấy ngụy trang bị nhìn đấu, nữ nhân kia lập tức rít gào lên, sau đó biến thành một đầu cực giống cáo hung thú. Chương 61, tìm tới ngươi. Thân nhiệt, người đăng, hảo vô tâm mẹ. Chính là nàng. Ta liền nói không có tìm sai. Hai người đại hán ánh mắt trầm xuống, buổi sáng hôm nay bọn hắn sát vách tiểu khu xuất hiện ăn nhân sự kiện. Ngay trong bọn họ có một người thế là lợi dụng tiên phú đi tìm cái kia đáng chết xuất sinh. Kết quả liền phát hiện cái nữ nhân này. Hai người cảm thấy tiên phú không có khả năng phạm sai lầm, cho nên liền một mực đuổi theo cái nữ nhân này. Cho tới bây giờ bọn hắn mới nên xác định đây chính là cái kia ăn người xuất sinh. Cái kia yêu hồ gào thét hô to, vậy ngươi đi chết đi. Nàng cũng không biết người trẻ tuổi kia làm sao phát hiện mình. Cực hạn nhiệt độ cao hồ hỏa từ trong miệng nàng phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Diệp Hạnh nuốt hết, cả mặt đất đều bị thiêu đến cháy đen. Cẩn thận! Hai tên đại hán vội vàng mở miệng hỏa diễm tán đi, Diệp Hạnh vẫn đứng tại chỗ, liền góc áo cũng chưa từng đốt cháy khét. Hắn bóp lấy yêu hồ cổ tay không hề động một chút nào. Cái gì? Yêu hồ trừng lớn hai mắt, âm thanh cũng thay đổi điều. Nàng bản mệnh hồ hỏa ngay cả tứ giai tu sĩ đều có thể trọng thương, giờ phút này lại không gây thương tổn người trẻ tuổi kia mảy may. Đến ta! Diệp Hạnh tay trái nhẹ nhàng lật một cái, ngay sau đó liền xuất hiện một cái ngọn lửa nhỏ. Không! Chờ một chút, yêu hồ từ phía trên kia cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, nhưng đã chậm. Quay ngọn lửa rơi vào trên người nàng, trong nháy mắt hoa thành ngập trời liệt diễm. A a a a, đều thảm văng lên. Yêu hồ tại hỏa diễm bên trong điên cuồng dãy rủa, nhưng tất cả đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Hai tên đại hán ngây ra như phỗng, bọn hắn đuổi bắt nửa ngày yêu hồ, giờ phút này lại giống con kiến hôi bị tùy tiện nghiền nát. Trong vòng mấy cái hít thở, chỉ còn lại bụi. Diệp Hạnh lắc đầu, hảo tâm cùng ngươi tỉ thí hỏa diễm, vậy mà không chơi nổi chết đi. Ngay sau đó Diệp Hạnh trong tay xuất hiện một cái đỏ tươi hòn đá. Từ vừa rồi nàng liền cảm nhận được, đối phương thể nội có cùng trước đó giết cái kia đầu giống như lang khí tức. Lúc này hai cái đại hán đều mở bức, đây người đến cùng tu vi gì? Đại nhân. Mà đúng lúc này Diệp Hạnh cẩn thận cảm ứng đến đỏ tươi hòn đá. Không có thì giờ nói lý với bọn hắn. Ngay sau đó trong nháy mắt, Diệp Hạnh mở to mắt, hiện lên một tia đỏ tươi. Tìm được. Tiểu Hắc, chạy mau. Chạy mau. Lúc này Kiều Thấm đang ôm lấy thần nhiệt chi thú điên cuồng chạy trốn. Sau lưng đuổi theo chính là một đầu phát cuồng linh thú. Đây cũng là cái kia Diệp Lợi Âm linh thú, tu vi là tứ giai kim diễm. Nó chỉ cần nắm đến Kiều Thấm liền có thể đem ép thành mảnh vỡ. Ngay tại vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, những linh thú này đều nổi điên, bắt đầu khắp nơi công kích nhân loại. Kiều Thấm thấy thế vội vàng ôm lấy thần nhiệt chi thú liền chạy, nhưng sau lưng còn có linh thú tại theo đuổi không bỏ. Lúc này thần nhiệt chi thú ánh mắt lãnh đạm, ngu xuẩn nhân loại. Kỳ thực nó căn bản là không có nghĩ đến Kiều Thấm sẽ mang theo mình chạy, mà sau lưng kim diễm cũng là nó khống chế. Vì chính là truy Kiều Thấm, dù sao bắt được liền ăn luôn nàng đi. Chơi rất vui. Nó một mực đem Kiều Thấm coi như mình sủng vật. Sau đó thần nhiệt chi thú nhàm chán ngáp một cái. Tiêu Thấm đầu đầy mồ hôi, nếu như nàng trời phú không phải tốc độ hình, sớm như vậy liền được sau lưng Kim Diễm nắm đến cắn chết. Mà đúng lúc này chính đang chạy trốn Kiều Thấm phát hiện tiến về có một cái cỡ nhỏ vứt bỏ sơn động. Kiều Thấm ánh mắt sáng lên, ngay sau đó vội vàng trốn đi vào. Kiều Thấm một trường đánh nát vách đá, sụp đổ núi đá ầm vang rơi xuống, đem cửa hang gắt gao phong bế. Tiểu Hắc, bên này, nàng mắt sắc phát hiện vách đá hậu phương lại có một đầu chật hẹp đường hầm, vội vàng dắt lấy Tiểu Hắc miêu chui vào. Liên tại bọn hắn trốn trong nháy mắt, một tảng đá lớn từ bên trên lăn xuống, đem truy kích sư Vương tạm thời cách trở bên ngoài. Thần Nhiệt Chi Thú ngồi chồm hổm ở hắc ám bên trong, có chút hăng hái quan sát lấy tên nhân loại này. Nó vốn cho rằng Tiểu Thấm sẽ một mình chạy trốn, hoặc là lấy nó làm mồi nhử. "Tiểu Hắc, ngươi mau trốn." Tiểu Thấm đột nhiên quay người, ta ngăn trở nó. Thần Nhiệt Chi Thú sững sờ. "Nàng nói cái gì?" Giống cự thạch một bên khác truyền đến đinh thai nhức góc gào thét. Càng đáng sợ là, cái kia trong tiếng hô lại xen lẫn bặm bẹo tiếng người, "Ăn ngươi." Lúc này Tiểu Thấm sợ hãi ghê gớm. Thần Nhiệt Chi Thú nghi ngờ. Mà đúng lúc này Tiểu Thấm mở miệng, "Tiểu Hắc, ngươi tranh thủ thời gian mở động đi ra ngoài. Và ngươi hình thể, nó khẳng định đuổi không kịp ngươi. Tiểu Hắc, ngươi biết không? Ngươi đặc biệt tốt vận, cho nên chắc chắn sẽ không chết. Đi nhanh lên đi, để ta chặn lại nó." Thần Nhiệt Chi Thú trầm mặc. Cự thạch mặt ngoài đột nhiên vỡ ra một cái khe. Một cái lợi trảo xuyên thấu mà ra, cách Tiểu Thấm gương mặt chỉ có nửa bước. "Bắt đến ngươi." Tiểu Thấm ánh mắt chợt lóe. "Đáng chết." Ngay sau đó nàng đội vàng liền muốn từ trong giới chỉ lấy ra. Quanh cả ngọn núi bị một loại nào đó khủng bố lực lượng dọc bộ ra. Ánh nắng chút xuống, Tiểu Thấm sững sờ. Tình huống như thế nào? Chỉ thấy một đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hắc bào tại trong cuồng phong bay phất phới. "Ta cũng nắm đến ngươi." Mà lúc này Kim Diễm quay đầu nhìn lại. Khi nhìn đến Diệp Hạnh trong nháy mắt, ngay sau đó giống giận bật lên. Nhưng mà, Diệp Hạnh ngay cả mí mắt đều chẳng muốn khiêng một chút, chỉ là tiện tay bung lên. Cực hàn chi lực trong nháy mắt bạo phát. Kim Diễm sư vương thân thể ở giữa không trung đống nhiên dừng lại, màu vàng hỏa diễm bị đông cứng thành băng tinh. Cả đầu cự thú hóa thành một tôn khối băng, sau đó ầm vang rơi xuống đất, vỡ thành đầy đất vụ băng. Tiêu Thấm ánh mắt sáng lên, trong lòng cuồng hỉ, đây người là tới cứu ta. Quá tốt rồi, khẳng định là chấn tà cục thu được bên này có linh thú bạo loạn tin tức. Nhưng sau một khắc, bá một đạo lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt chém xuống. Tiêu Thấm ngẩng đầu nhìn thấy sau dọa đến hồn phi phách tán. Cái gì quỷ? Nàng trong nháy mắt kích hoạt trên thân không gian pháp bảo. Trong nháy mắt, nàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất, kiếm khí chém xuống chỗ, ngọn núi trong nháy mắt nổ tung. Con mẹ nó, ngươi làm gì? Tiêu Thấm thân ảnh tại ngoài trăm thước xuất hiện, sắc mặt tái nhợt chửi ầm lên, ngươi điên rồi sao? Có tin ta hay không khởi tố ngươi? Nàng tim đập loạn, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Nếu không phải mình nhận giấu một tay không gian pháp bảo, vừa rồi cái kia một kiếm tuyệt đối có thể đem mình chém thành hai khúc. Phải, nàng từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt. Trốn vào sơn động là cố ý, bởi vì chỉ cần Tiểu Hắc Miêu vừa rời đi, nàng liền có thể lập tức dùng không gian pháp bảo đào tẩu. Đó là bởi vì gần nhất nàng phát hiện Tiểu Hắc Miêu tựa hồ đối với nàng không có thân cận như vậy, cho nên mới lâm thời diễn vừa ra liều mình hộ mèo tiết mục, nhớ soát một đợt độ thiệt cảm. Kết quả không nghĩ tới bây giờ biến thành dạng này. Sau một khắc, mèo ô Tiểu Hắc Miêu sợ từ đống đá vụn bên trong chui ra ngoài, một bộ bị kích thích bộ dáng. Tiêu Thấm đội vàng tiến lên, một tay đem nó ôm vào trong ngực, đau lòng trấn an, "Không sợ, không sợ." Lập tức, nàng nhìn hàm hàm Diệp Hạnh, chửi lầm lên, "Ngươi muốn chết ta? Làm bị thương chúng ta vợ con đen làm sao bây giờ? Nàng về sau còn trông cậy vào Tiểu Hắc Miêu đâu?" Diệp Hạnh mặt không thay đổi nhìn nàng, lạnh lùng nói, "Đừng giả bộ được không? Cho là ta không biết ngươi thân phận sao?" Tiêu Thấm sững sờ, "Ta thân phận? Chẳng lẽ ta không phải người bình thường?" Trong nháy mắt, Tiêu Thấm não bộ xuất hiện mình thất lạc đại tộc tiểu thư, sau đó bị cửu nhân phát hiện đang định giết cậu. Mà lúc này, Thần Nhiệt Chi Thú cũng nheo mắt lại, nhìn không được nhìn về phía Tiểu Thấm, chẳng lẽ nữ nhân này có cái gì thân phận đặc thù? Nó cũng không cho rằng Diệp Hạnh là hướng về phía mình đến. Dù sao, trong mắt tất cả mọi người, nó chỉ là một cái người vật vô hại đáng yêu tiểu hắc miêu, ai có thể nghĩ tới nó thân phận chân thật. Nhưng sau một khắc, Diệp Hạnh tiếp xuống nói để nó biểu lộ ngưng kết. Một đầu thần nhiệt ngụy trang thành một con mèo đen. Diệp Hạnh cười lạnh một tiếng, con mẹ nó chứ để ngươi đừng trang. Ngươi nghe không được sao? Thần Nhiệt Chi Thú toàn thân cứng đờ, con ngươi co rụt. Hắn biết ta thân phận. Chương 62, hắn là thiên đạo chi tử. Người đăng, Hảo Vô Tâm. Mà Tiểu Thấm đang nghe Diệp Hạnh nói về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhướng mày. Người gia hỏa này đang nói cái gì? Cái gì thần nghiệt, yêu nghiệt, còn ngụy trang thành tiểu hắc miêu? Chẳng lẽ đối phương là đến đoạt tiểu hắc? Tiểu hắc, ngươi đừng sợ, ta sẽ không. Tiểu Thấm vốn còn muốn che chở thần nghiệt chi thú, nhưng khi nàng chú ý đến tiểu hắc miêu ánh mắt sau đó, nàng đột nhiên sững sờ. Đơn giản là lúc này thần nghiệt chi thú ánh mắt bên trong không còn có vừa rồi khiếp nhược cùng vô tội, ngược lại là lấp đầy bạo ngược sát ý. A tiểu hắc miêu chậm rãi từ Kiều Thấm trong ngực nhảy xuống, rơi xuống đất trong mấy mắt, vây ngập trời hắc khí bạo phát. Nó thân hình vặn vẹo bành trướng, đỏ tươi con ngươi hóa thành thâm viên một dạng màu máu, khủng bố khí tức quét sạch cả phiến thiên địa. Ngay sau đó trong nháy mắt hóa thành to lớn quái vật kinh khủng. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Thần Nhiệt Chi Thú khàn giọng mở miệng. Theo đạo lý đến nói, mình một mực ngụy trang thành tiểu hắc miêu, làm sao lại để cho người ta phát hiện? Với lại đối phương là làm sao biết thần nhiệt hai chữ? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, tiếp xuống ngươi sinh mệnh đã bắt đầu đếm ngược. Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, ta biết triệt để đưa ngươi giải quyết, tuyệt đối sẽ không để ngươi tương lai đối với Ma Đô sinh ra một tia uy hiếp. Thần Nhiệt Chi Thú ánh mắt trầm xuống. Tình huống như thế nào? Nghe lời này, xem ra đối phương biết tất cả mọi chuyện. Hắn đến tột cùng là ai?
Tiểu Hắc, ngươi.
Lúc này Tiểu Thấm sắc mặt tái nhợt, nàng căn bản không rõ Tiểu Hắc làm sao đột nhiên biến lớn như vậy. Mà lúc này Thần Nghiệt Chi Thú căn bản không để ý tới Tiểu Thấm, ngược lại mở miệng, ta không muốn cùng ngươi dây dưa, chỉ cần ngươi để ta rời đi, ta ngày sau trưởng thành lên sẽ cho ngươi thiên đại chỗ tốt. Hắn bây giờ căn bản không muốn cùng Diệp Hạnh lên xung đột, một khi gây nên chú ý vạn nhất đem cường giả dẫn đến đây, bản thân liền xong đời. Thần Nghiệt Chi Thú chính là từ thần tính đoạ lạc bên trong đạn sinh trí tà tồn tại, là thần linh vẫn lạc sau tội nghiệt ngưng tụ mà thành quái vật. Giống nó dạng này tồn tại, vạn năm khó tìm một cái. Nó không muốn chết, nếu không cũng sẽ không hạ mình, ngụy trang thành một cái người vật vô hại tiểu hắc miêu, trà trộn tại trong phàm nhân. Thiên đại chỗ tốt. Diệp Hạnh cười lạnh, ngươi một cái xuất sinh cũng xứng. Ngươi muốn chết. Thần Nghiệt Chi Thú ánh mắt trầm thấp, đây người từng miếng xuất sinh, hoàn toàn chạm đến nó ranh giới cuối cùng. Nó từng là cao cao tại thượng thần tính tồn tại, dù là bây giờ đoạ lạc, cũng tuyệt đối không cho phép một cái phàm nhân làm nhục như vậy. Thần Nghiệt Chi Thú gầm gào một tiếng, trong chốc lát thiên địa biến sắc. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ, xung quanh hoàn cảnh vặn vẹo biến ảo, phản phất bị đẩy vào một cái thế giới khác. Lĩnh vực. Diệp Hạnh nhíu mày. Thần Nghiệt Chi Thú thân ảnh trong nháy mắt biến mất, triệt để dung nhập hắc ám bên trong. Đây là nó lĩnh vực. Vĩnh Dạ Tội Vực. Ở chỗ này, nó tức là chúa tể. Bất luận kẻ nào cảm giác đều sẽ bị che đậy, bất kỳ pháp tắc đều sẽ bị vặn vẹo. Nó vô thanh vô tức tới gần Diệp Hạnh, cho dù hắn tu vi nghiền ép Diệp Hạnh, nhưng là vẫn muốn cẩn thận như vậy. Loại này chú ý cẩn thận phẩm chất, Thần Nghiệt Chi Thú một mực cực kỳ kiêu ngạo. Ngu xuẩn, mới có thể đi khi mãng từ đâu? Chết đi. Ngay tại nó sắp xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Hạnh đột nhiên quay đầu, trong miệng hét to. Con mẹ nó, ngươi làm ta mù. Vô Thượng Đế kiếm trong nháy mắt nâng lên, một đạo sáng chói kiếm quang xé tan bóng đêm, mang theo trảm diệt tất cả uy năng, hung hăng bổ vào Thần Nghiệt Chi Thú trên thân. Cái gì? Thần Nghiệt Chi Thú căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị một kiếm chém xuống. Quanh nó thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, đen kịt huyết dịch phun tung tóe mà ra. Không có khả năng. To lớn đau đớn không để cho Thần Nghiệt Chi Thú kêu rên, ngược lại là để nó triệt để bối rối. Đây chính là nó lĩnh vực. Ở chỗ này, nó hẳn là vô địch. Vì cái gì Diệp Hạnh có thể cảm giác được nó? Nhưng mà, càng làm cho nó hoảng sợ còn tại đằng sau. Chỉ thấy Diệp Hạnh toàn thân đống nhiên bộc phát ra một cỗ khủng bố uy áp, Vô Thượng Đế kiếm kiếm quang như là mặt trời chói chang nở rộ. Giang giác. Thanh thúy phá toái tiếng vang lên. Thuộc về Thần Nghiệt Chi Thú lĩnh vực bị gắng gượng bổ ra. Không, không có khả năng. Thần Nghiệt Chi Thú thét chói tai vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Nó thế nhưng là ngũ giai hậu kỳ tồn tại, mà Diệp Hạnh vẹn vẹn một cái tứ giai, hắn làm sao có thể nắm giữ dạng này lực lượng? Ngươi đến tột cùng là ai? Trước mắt thiếu niên thần bí, không chỉ có biết mình thân phận, với lại một cái tứ giai lại còn nắm giữ khủng bố như thế lực lượng. Trong đầu của nó hiện lên vô số loại ý nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Diệp Hạnh nhìn xung quanh phá toái lĩnh vực, nhìn không được lắc đầu. Trong tương lai, đầu này Thần Nghiệt Chi Thú thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ Ma Đô. Khi đó Bạch Gia khẳng định là tồn tại, nhưng cho dù dạng này, vẫn là để Thần Nghiệt Chi Thú đạt được. Nói rõ trong tương lai, con xuất sinh này thực lực thậm chí muốn so Bạch Gia gia chủ thực lực càng mạnh. Cũng may mắn mình trước giờ biết những chuyện này, có thể đem Thần Nghiệt Chi Thú trước giờ bóp chết, bằng không thì tương lai thực sự thật là đáng sợ. Mà đúng lúc này Thần Nghiệt Chi Thú rõ ràng cảm nhận được nó cùng Diệp Hạnh chênh lệch. Trốn, nhất định phải trốn. Thần Nghiệt Chi Thú không chút do dự, quay người liền muốn xé rách không gian đào tẩu. Đối với nó đến nói, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Đột nhiên, nguyên bản thế giới trong nháy mắt bị Vô Tận Nguyệt Hoa thay thế. Toàn bộ thế giới phảng phất bị đẩy vào một mảnh màu trắng bạc lĩnh vực. Nhật Nguyệt cùng sai. Loại này quy mô lĩnh vực, Thần Nghiệt Chi Thú phát ra hoảng sợ gầm nhẹ. Đó căn bản không phải bình thường tứ giai có thể thi triển lĩnh vực. Nhưng ngay sau đó Diệp Hạnh toàn thân bạo phát khí tức, khí tức kia thậm chí trực tiếp để Thần Nghiệt Chi Thú hắc vụ tiêu tán. Trong mấy mắt, thiên đạo khí tức, ngươi là thiên đạo chi tử. Thần Nghiệt Chi Thú âm thanh bởi vì sợ hãi mà bật mèo. Nó rốt cuộc hiểu rõ, cái thiếu niên này căn bản không phải cái gì người bình thường, mà là phương thế giới này thiên đạo hóa thân, là thiên đạo chiếu cố giả. Hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Hạnh thể nội cái kia thuộc về thiên đạo lực lượng. Thì ra là thế, trách không được hắn khả năng lấy tứ giai thân thể nghiền ép ngũ giai, trách không được hắn một chút xem thấu mình ngụy trang biết mình thân phận. Thiên đạo vậy mà vì bóp chết mình, vậy mà trước giờ phái ra loại thủ đoạn này. Thần Nghiệt Chi Thú trong mắt hiện ra tuyệt vọng, ngươi vì bóp chết ta, vậy mà không tiết hạ xuống hóa thân. Cùng ta còn tưởng rằng mình ẩn tàng vô cùng tốt, nguyên lai chẳng qua là ngươi đang đùa bỡn ta. Diệp Hạnh, chương 63, vậy ngươi hai đều đi chết đi. Ngươi đang, hảo vô tâm giá hỏa này đem mình làm thiên đạo hóa thân. Diệp Hạnh nhướng mày, cũng không có giải thích cái gì. Dù sao mình trên thân xác thực cũng có thiên đạo lực lượng, mà lúc này Thần Nghiệt Chi Thú nhìn thấy Diệp Hạnh không có giải thích, cũng liền càng thêm tin tưởng mình phán đoán. Hắn là thật không nghĩ đến, vì ngăn cản mình trưởng thành, dù là liền ngay cả thiên đạo cũng hạ tràng. Như thế xem ra, trước mắt thiếu niên căn bản không có khả năng buông tha mình, chỉ có thể liều chết. Chắc không được ngươi đi lên liền muốn đưa ta vào chỗ chết, thậm chí một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, thiên đạo vô tình. Thần Nghiệt Chi Thú gầm nhẹ, nếu như hôm nay ta có thể chạy thoát, ngày sau chờ ta trưởng thành lên, ta nhất định phải hủy ngày này. Thần Nghiệt Chi Thú toàn thân bộc phát ra ngập trời hắc vụ. Vô số vật mèo hắc ảnh theo nó thể nội phân liệt mà ra, mỗi một đạo đều tản ra cùng bản thể gần khí tức khủng bố. Thiên ảnh vệ hồn, đây là nó bản mệnh thần thông, mỗi một đạo hắc ảnh đều nắm giữ bản thể ngũ giai lực lượng, đặt ở ngoại giới đủ để tùy tiện đổ diệt một tòa thành trì. Nhưng tại Diệp Hạnh trong lĩnh vực, Những bóng đen này mới vừa đập ra, liền bị đầy trời nguyệt hoa khóa chặt. Vô số đạo màu trắng bạc ánh trăng như mũi tên nhọn xuyên qua hắc ảnh, đưa chúng nó từng cái đóng đinh tại hư không bên trong. Thần nghiệt chi thú bản thể cũng bị một đạo nguyệt hoa đánh trúng, đập ầm ầm rơi xuống đất. Nó phát hiện mình tứ chi đã bị nguyệt hoa khống chế không thể động đậy. Đáng chết. Mà liên tại nó tuyệt vọng thời điểm, ngươi đừng giết tiểu hắc. Tiêu Thấm đột nhiên bỏ ra, giang hai cánh tay ngăn tại thần nghiệt chi thú diện trước, "Và ngươi, ngươi đừng giết tiểu hắc." Hắn cái gì cũng không có làm, ta cũng không biết hắn chỗ nào chọc tới ngươi. Dạng này, để ta thay hắn chết. Cầu ngươi đừng giết nó. Lúc này Tiêu Thấm mặc dù khóc, nhưng là trong lòng có mình dự định. Hắn liệu định Diệp Hạnh là cái gì quan phương người, mà mình lại là thập đại kiệt xuất thanh niên, nếu như có thể dạng này bảo vệ tiểu hắc. Tiểu hắc lợi hại như vậy, ngày sau mình không liền đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Chẳng lẽ bọn hắn mệnh cũng không phải là mệnh sao? Nghe Tiểu Thấm đây quen thuộc phát biểu, ngươi biết Nam Cung Kỳ sao? Diệp Hạnh đột nhiên mở miệng. Tiểu Thấm sững sờ, đó là ta thần tượng. Diệp Hạnh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, tất cả có giải thích. Nhưng vào lúc này, thần nghiệt chi thú đột nhiên giãy giụa mở miệng, "Không, muốn giết cứ giết ta, chớ làm tổn thương nàng, nàng chính là người bình thường." Tiểu Thấm nghe vậy, vội vàng mở miệng, "Không, giết ta, cầu ngươi thả qua tiểu hắc." "Không, giết ta, đừng liên lụy nàng." Một người một thú cứ như vậy lẫn nhau hy sinh lên. Diệp Hạnh yên tĩnh mà nhìn xem cuộc náo kịch này, đột nhiên thở dài, "Ta bị các ngươi cảm động đến." Tiểu Thấm cùng thần nghiệt chi thú ánh mắt sáng lên. "Chẳng lẽ đã như vậy?" Diệp Hạnh âm thanh băng lãnh, các ngươi đều đi chết đi. Sau một khắc, Diệp Hạnh đi vào Tiểu Thấm trước mặt trực tiếp bóp lấy nàng cổ. Tiểu Thấm một bước, nàng làm sao dám đối với mình động thủ? Mình thế nhưng là công dân a. Cái kia to lớn lực lượng thậm chí để Tiểu Thấm kém chút ngạt thở. Ngươi làm gì? Ta là Hàn Đình khu thập đại kiệt xuất thanh niên, chịu đến thị trường khen ngợi, đâu làm sao dám? Thị trường? Đi, vậy ta quay đầu phê bình một chút hắn. Tiểu Thấm, còn không đợi hắn phản ứng, Diệp Hạnh trong nháy mắt chặt đứt nàng cổ, hỏa diễm đưa nàng hóa thành tro tàn. Khả năng Tiểu Thấm đến chết cũng không nghĩ minh bạch, mình làm sao lại bị giết? Sớm biết không bước. Mà mắt thấy Tiểu Thấm bị giết, thần nghiệt chi thú gầm nhẹ, con mẹ nó ngươi thật sự là khó chơi à? Hắn còn tìm nghĩ diễn một trận khổ tình tiết mục nhìn xem có hữu dụng hay không, kết quả người ta trở tay liền giết. Diệp Hạnh ánh mắt băng lãnh, một cái thần nghiệt, ngươi cho ta diễn cái gì tình thâm ý trọng đâu? Khi hắn là ngu xuẩn sao? Một cái tương lai có thể hủy diệt ma đô thần nghiệt, hiện tại bởi vì con hàng này không biết chết bao nhiêu người, kết quả cái này nữ nhân ngu xuẩn còn muốn bảo đảm nàng, ngươi điên rồi. Nó mệnh là mệnh, tương lai ma đô tất cả người mệnh cũng không phải là mệnh. Đối với loại này nữ nhân ngu xuẩn, Diệp Hạnh trực tiếp giết chết. Chạy thần nghiệt chi thú gào thét, toàn thân bộc phát ra cuối cùng lực lượng, hung hăng xé hướng lĩnh vực biên giới. Khiến nó kinh hỉ là, phía này nguyệt hoa lĩnh vực lại thật bị nó xé mở một đạo vết nứt. A, không gì hơn cái này. Nó không chút do dự xông ra lĩnh vực, ánh nắng trong nháy mắt chiếu xuống trên người nó. Thần nghiệt chi thú cuồng cười, ta trốn ra được. Nó cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, trong chớp mắt liền lướt qua hơn 10 dặm. Kỳ quái là, Diệp Hạnh vậy mà không có đuổi theo. Chạy trốn sau một hồi, thần nghiệt chi thú từ từ phát giác đến không thích hợp. Vì cái gì? Lâu như vậy cũng không thấy bất kỳ kiến trúc. Phiến này hoang dã, không khỏi cũng quá rộng lớn chút. Còn không có phát hiện sao? Ngu xuẩn. Diệp Hạnh âm thanh đột nhiên tại nó vang lên bên tai. Cái gì? Thần nghiệt chi thú toàn thân lông tóc nổi lên, hoảng sợ ngắm nhìn một phía, ngươi ở đâu? Nó vậy mà hoàn toàn cảm giác không đến Diệp Hạnh ký tức. Bởi vì ngươi vẫn luôn ở đây ta trong lĩnh vực không có ra ngoài a. Thần nghiệt chi thú bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia vầng mặt trời. Chẳng lẽ, vậy căn bản không phải chân chính mặt trời, mà là một cái lĩnh vực hạch tâm? Cái này sao có thể? Nó cho là mình phá vỡ Diệp Hạnh lĩnh vực, trên thực tế chỉ là từ nguyệt hoa đã rơi vào Diệp Hạnh sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhiệt miệng. Nó bị triệt để bỡ bỡn. Đột nhiên, cả phiến tiên địa giấy lên ngập trời liệt diễm, vô số viêm long từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà ra. Không thần nghiệt chi thú điên cuồng giãy giụa, ta không thể chết, ta là thần nghiệt, ta là vĩnh hằng bất diệt. Nhưng mà, viêm long đã gào thét mà tới, hừng hực hỏa diễm đưa nó triệt để nuốt hết, đen kịt thân thể tại liệt diễm bên trong vỡ vụn. Ta không cam tâm. Đầu này thần nghiệt chi thú cuối cùng hóa thành cho tàn. Ken nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được long nghiệt chết công, long nghiệt chết công, thân rồng hóa thần, tu luyện có thể đạt được long lớn lực. Nhục thân cực kỳ cường hãn, đồ nghiệt hóa rất. Mà nhìn trước mắt công pháp, Diệp Hạnh ánh mắt sáng lên. Đây dễ dàng tu luyện một chút. Mà sau đó một khắc, Diệp Hạnh giải trừ lĩnh vực, sau đó phát động Minh Thiên Đại Mộng. Sau đó Minh Thiên Đại Mộng phát động. Không gian vi vi và mèo, một đạo đen kịt thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thần nghiệt chi thú lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện tại Diệp Hạnh trước mặt. Nó thân hình lại không như trước đó như vậy giữ tận và mèo, mà là hóa thành một đầu toàn thân đen kịt kỳ lân. Hắn lúc đầu chính là vô số tẩu thú thần nghiệt hóa thân, thậm chí kỳ lân mới là hắn cuối cùng bộ dáng. Lân giáp như mực, đôi mắt như máu. Chủ nhân, nó thấp nằm dạng người thân, thanh âm bên trong mang theo tuyệt đối thần phục. Diệp Hạnh thỏa mãn gật đầu. Minh Thiên Đại Mộng có thể tái tạo sinh linh bản chất, đem chuyển hóa làm thuần túy nhất tôi tớ. Như vậy, hắn không chỉ có nắm giữ tương lai ngày xưa ma thần bạn yêu mẫu xảo, còn nhiều thêm một đầu tiềm lực vô cùng thần nghiệt chi thú. Một khi bọn chúng trưởng thành đến đỉnh phong, đều sắp trở thành võ thần cấp bậc chiến lực. Diệp Hạnh ánh mắt quét về phía nơi xa sân động, vừa bạn có thể mượn cơ hội này tu luyện tân thu hoạch được công pháp, giúp ta hộ pháp. Tuân mệnh, chủ nhân. Thần nghiệt kỳ lân gầm nhẹ một tiếng. Diệp Hạnh không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước vào sơn động chỗ sâu, ngồi xếp bằng. toàn thân linh lực lưu chuyển, bắt đầu lĩnh hội tân công pháp. Mà thần nhiệt kỳ lân tắc yên tĩnh nằm ở cửa hang, cảnh giác nhìn chăm chú lên ngoại giới tất cả gió thổi cỏ lay. Nhưng mà cũng không lâu lắm, nó lỗ tai hơi động một chút, phản phất cảm ứng được cái gì. Nơi xa, hai bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. Ân thần nhiệt kỳ lân chậm rãi đứng dậy, sắc ý dần dần lên. Chương 64, tứ giai đỉnh phong, cướp đoạt thần nhiệt kỳ lân. Người đăng, hảo vô tâm thiếu chủ, ngài chậm một chút. Trên bầu trời, hai cái thân ảnh đang tại di chuyển nhanh chóng, bên trong một cái râu bạc lão giả vội vàng mở miệng. Mà đang nghe xong Bạch lão nói về sau, Nam Cung Yến nhàn nhạt mở miệng, chậm nữa không được, nghe nói nơi này có linh thú bạo động, một hồi trấn tà cục người lại tới, nhìn xem có thể hay không cứu mấy cái linh thú. Phải, hắn cũng không có gì không phải a cứu người, lại là cứu linh thú. Đơn giản là hắn từ nhỏ bị mình muội muội tẩy não, cảm thấy linh thú mệnh vậy là mệnh. Mà mình lại thân là huynh trưởng, chỉ có thể dựa vào muội muội mình đến. Chỉ bất quá, thật sự là không nghĩ đến, nàng vậy mà đắc tội Bạch gia cùng Diệp gia hai vị kia, thật sự là xui quẩy. Nam Cung Yến lắc đầu, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy muội muội mình xuẩn trư một cái. Đó là rất lớn nhân vật, nàng vậy mà có thể trêu chọc phải. Lúc này Bạch lão lắc đầu, cũng không thể trách tiểu thư, ai biết chính là cái chuyện nhỏ, kết quả gặp phải hai vị kia. Ân, cái kia Diệp gia thiếu chủ cùng Bạch gia tiểu thư hiện tại ở đâu? Tựa như là đi trấn tà cục, cũng không biết vì cái gì. Được thôi. Bạch lão chuyến này duy nhất mục đích chính là bảo đảm Nam Cung Yến an toàn. Dù sao đây chính là Nam Cung gia đương đại gia chủ duy nhất nhi tử. Nếu là xảy ra điều gì sơ suất, dù là hắn là lục giai cường giả cũng không đảm đương nổi. Ân, nhưng vào lúc này, Bạch lão cùng Nam Cung Yến đồng thời cảm ứng được một cỗ kỳ quái khí tức. Hai người đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía dưới. Chỉ thấy một đầu toàn thân đen kịt, cực giống kỳ lân dị thú đang lạnh lùng nhìn bọn hắn. Đây là? Bạch lão ánh mắt chợt lóe, lấy hắn lục giai tu vi, vậy mà nhất thời nhìn không thấu đầu này linh thú nội tình. Không đơn giản. Mà Nam Cung Yến tắt hai mắt sáng lên, cực kỳ tuấn tú linh thú. Hắn khi còn bé nhìn qua vạn thú đồ lục nhưng chưa từng thấy qua như thế thần dị linh thú. Bạch lão trầm giọng, "Thiếu chủ, con thú này không đơn giản." Hắn tại đầu này linh thú trên thân lại ẩn ẩn cảm nhận được một tia làm hắn tim đập nhanh như áp. Đây tuyệt không phải bình thường linh thú có khả năng nắm giữ khí tức. Đột nhiên, "Nhân loại, cút xa một chút, đừng quấy rầy ta chủ." Thần Nhiệt Kỳ Lân miệng nói tiếng người. "Cái gì?" Nam Cung Yến đầu tiên là giật mình, sau đó cũng hỉ, còn biết nói chuyện. Có thể miệng nói tiếng người linh thú, vậy trừ tu vi cao thầm, đây chính là mười phần hiếm thấy. Hắn cảm giác cấp tốc nhìn về phía nơi xa, quả nhiên tại sơn động phụ cận phát hiện một cái tứ giai khí tức. Nam Cung Yến khẽ miệng cười lạnh. Một cái chỉ là tứ giai sâu kiến, cũng xứng nắm giữ bậc này thần thú. Bạch lão mở miệng, "Thiếu chủ, muốn hay không cùng người kia nói, đem đây linh thú mua lại?" "Không cần." Nam Cung Yến nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp trước tiên đem đây linh thú bắt tới, dùng tới ngự linh vòng trước khống chế lên. "Có thể người kia, quan tâm hắn làm gì?" Nam Cung Yến ánh mắt hiện lên xem thường, ta Nam Cung Yến muốn đồ vật, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng, huống hồ là một cái tứ giai. Cái này linh thú ta muốn, chính là hắn vinh hạnh. Tại Nam Cung Yến trong mắt, một cái tứ giai có thể nắm giữ loại này linh thú, đơn giản chính là phung phí của trời. Chỉ có chân chính cường giả mới xứng nắm giữ ngọn núi này linh thú. "Bắt tới." Phải Bạch lão đầu ngón tay bắn ra, kim quang thẳng đến thần nhiệt kỳ lân. Lục đạo giam cầm xiềng xích từ hư không bên trong nô ra, liền muốn quấn lên kỳ lân tứ chi. Một khi mặc lên cái này, như vậy liền có thể trực tiếp khống chế đây linh thú thần trí. Nhưng cũng ngay, muốn chết ra hỏa. Thần nhiệt kỳ lân ngoác ra cái miệng rộng, phun ra không phải bình thường hắc vụ, mà là sen lẫn kia máu đỏ thắm hỗn độn khí tức. Cái kia vốn nên chạm đến thần nhiệt kỳ lân vòng xích trực tiếp bị hòa tan. "Cẩn thận." Bạch lão mắt thấy không thích hợp, đội vàng phất tay. 3000 tơ bạc kết thành màn sáng. Hắc vụ đâm vào màn sáng bên trên, vậy mà kém chút sâu vào. Làm sao có thể? Bạch lão trong lòng hoảng sợ. Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương bất quá là ngũ giai, nhưng hắn hộ thể linh quang lại bị thương tổn tới. Nam Cung Yến nhìn thấy một màn này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, "Tốt, càng hung hãn càng xứng với bản tiểu chủ." Ngay sau đó hắn nhìn thần nghiệt kỳ lân, "Ngươi tốt nhất phản kháng đi, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi chủ nhân về sau chỉ có thể là ta, mà cũng là bởi vì ngươi phản kháng. Ta một hồi sẽ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi chủ tử, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là cường đại." Thần nghiệt kỳ lân âm thanh băng lãnh, khí tức bạo phát, "Ngươi cũng xứng." 3 phút trước, Diệp Hành đang định tu luyện Long Nhật Chiết Công. Diệp Hành ngồi xếp bằng, toàn thân linh khí giống như thủy triều phun trào. Môn công pháp này cực kỳ bá đạo, cần lấy nục thân sụp đổ làm đại giá, tại hủy diệt cùng trọng sinh bên trong rèn luyện ra trí cường thể phách. Những người khác tu luyện pháp này, hơi không cẩn thận liền sẽ nục thân sụp đổ, bạo thể mà chết. Thậm chí có thể nói là cực kỳ thống khổ. Nhưng Diệp Hành khác biệt, hắn nắm giữ Hắc Hoàng Đế, nục thân vĩnh hằng bất diệt. Dù là gân cốt vỡ vụn, huyết nhục tan rã, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng là Hắc Hoàng Đế chỗ cường đại. Quanh Diệp Hành thể nội truyền đến to lớn tiếng bạo liệt. Hắn cơ bắp, xương cốt, kinh mạch bắt đầu trong nháy mắt sụp đổ, kịch liệt đau nhức đánh tới. Nhưng hắn thần sắc không thay đổi chút nào, xương cốt vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên, hắn da mặt ngoài hiện ra vô số vết rách. Nhưng ngay sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Diệp Hành nhục thể lại chậm rãi khôi phục tại nguyên bản bộ dáng, tựa như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Cứ như vậy, sụp đổ, chữa trị, sau đó biến cường. Tại sụp đổ, tiếp tục chữa trị, tiếp tục biến cường. Chỉ có thể nói Hắc Hoàng Đế Thiên Phú trình độ lớn nhất bên trên phát huy môn công pháp này chân chính lực lượng. Cùng lúc đó, xung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào hắn thân thể. Tại hủy diệt cùng tân sinh tuần hoàn bên trong, không ngừng rèn luyện lấy hắn nội thân. Thứ giai lục trọng, thứ giai thất trọng, thứ giai bát trọng. Diệp Hành tu vi không ngừng nhắc đến cao, mà nương theo lấy tu vi đề cao, hắn xung quanh cũng xuất hiện từng cái long chi ảnh, cuối cùng hiện ra 9 đạo long hình hư ảnh, mỗi một đầu đều dữ tợn đáng sợ, tản ra ngập trời long uy, long ngâm rung trời. 9 đạo long ảnh vờn quanh Diệp Hành bay lượn, cuối cùng cùng nhau không có vào hắn thể nội. Quanh một cỗ khủng bố khí tức bạo phát, phản phất là một bước cuối cùng thành công. Diệp Hành tu vi cuối cùng đột phá đến tứ giai đỉnh phong. Tại thời khắc này, Diệp Hành nhục thân lực lượng trở nên trước đó chưa từng có cường đại. Nếu như đối với lúc trước mình, Diệp Hành thậm chí tin tưởng mình có thể một quyền đánh nổ. Diệp Hành chậm rãi mở mắt, mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh, "Đừng buồn đấy, nếu không ta hiện tại liền đem ngươi chủ tử bắt tới, ngươi cũng không muốn nhìn thấy hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Ta là Nam Cung gia thiếu chủ, tại Ma Đô ai không để mặt ta?" Mà lúc này Diệp Hành nhướng mày, "Nam Cung gia?" Chương 65, giết cả nhà của ta. "Ngươi ngu bức." Người đăng, Hảo Vô Tâm thần nghiệt kỳ lần cùng Bạch Lao chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Đen kịt hắc khí cùng màu trắng bạc tơ bạc không ngừng chạm vào nhau, mỗi một lần giao phong đều để bốn phía run không ngừng. Thần nghiệt kỳ lân mặc dù bây giờ bị Bạch Lao áp chế, nhưng căn bản không có bất kỳ khiếp đảm, nếu là trước kia hắn gặp phải đánh không lại khẳng định chạy trước, nhưng bây giờ từ Minh Thiên Đại Mộng đi chuyển, hắn còn có cái gì phải sợ? Trên không Nam Cung Yến lúc đầu đang quan chiến, nhưng càng xem càng là kinh hãi. Hắn coi là Bạch Lao xuất thủ dễ như trở bàn tay, nhưng cuối cùng là cái gì thần thú, vậy mà có thể cùng Lục Giai đánh thành dạng này còn bất bại. Bạch Lao giờ phút này nội tâm đồng dạng 10 phần khiếp sợ, hắn ngay từ đầu biết thiếu chủ muốn thu phục đầu này linh thú, cho nên căn bản không có xuất toàn lực. Có thể dần dần giao thủ về sau, hắn phát hiện đầu này linh thú sức chiến đấu vậy mà vượt xa phổ thông ngũ giai. Thứ Bạch Lao lạnh giọng quát, nhà ta thiếu chủ thế nhưng là Nam Cung gia người thừa kế, tương lai Nam Cung gia chủ, đi theo hắn, vinh hoa phú quý hưởng không hết, làm gì trông coi một cái phế vật chủ nhân? Làm cản. Thần Nhiệt Kỳ Lân nộ giống, chỉ là Nam Cung gia cũng xứng cùng ta chủ nhân so sánh. Những này sâu kiến sẽ không biết, nó chủ nhân thế nhưng là thiên đạo hóa thân, chỉ có tự mình biết, cho nên bắt đuổi nhất định phải liều tốt. Nam Cung Yến nghe được những lời này sắc mặt âm trầm, cho thể diện mà không cần. Bạch Lão, không cần lưu tình, trực tiếp chấn áp. Ta muốn để nó nhìn tận mắt nó phế vật kia chủ nhân, đợi lát nữa là như thế nào bị ta tra tấn. Tuân mệnh. Bạch Lão không lưu tay nữa, thuộc về lục giai uy áp trực tiếp bạo phát. Quanh thần nhiệt kỳ lân trong nháy mắt bị cố khí tức này hoàn toàn áp chế, liền ngay cả trên thân lân giáp đều xuất hiện băng liệt. Ngay tại Bạch Lão sắp xuất thủ bắt lấy thần nhiệt kỳ lân động thời điểm, lan một đạo băng lanh âm thanh vang lên. Bạch Lão sững sờ. Ngay sau đó, một cái tái nhật vô cùng linh lực cự trưởng trong nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó ầm vang vô xuống. Thượng Thương chi thủ, là ai? Bạch Lao con ngươi co rụt, phát giác đến không đúng, đội vàng tránh ra. Phanh, Thượng Thương chi thủ rơi xuống đất, phương biên mấy chục trượng mặt đất trong nháy mắt biến mất, hình thành một cái to lớn hô sâu. Mà khi những này khói bụi tán đi, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đây. Diệp Hành ánh mắt lãnh đạo, các ngươi muốn đối ta đổ vật làm cái gì? Chủ nhân. Thần Nhiệt Kỳ Lân đại hỉ, trong nháy mắt hóa thành hắc ảnh đi tới Diệp Hành bên người. Nam Cung Yến cau mày, ngươi chính là nó chủ nhân? Mà Bạch Lao tắt trầm mặc, ánh mắt không thể tin nhìn trên mặt đất công kích. Vừa rồi một trường kia, thật là cái này tứ giai đánh ra đến. Diệp Hành ánh mắt băng lãnh nhìn Nam Cung Yến hai người. Hắn căn bản không có nghĩ đến, chính mình là tu luyện công phu, lại còn có không có mắt đánh thần nghiệt kỳ lân dự định. Ngươi tới được với bạn. Nam Cung Yến khinh thường mở miệng, gia hỏa này bản thiếu coi trọng, ngươi ra cái giá. Bất quá ngươi còn không biết ta thân phận a. Ta là Nam Cung gia. Y miệng. Diệp Hành ánh mắt bình tĩnh, ta quản ngươi cái gì Nam Cung gia, Bắc Cung gia, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nam Cung Yến sững sờ, ngay sau đó phảng phất nghe được thiên đại trò cười đồng dạng. Ta muốn chết như thế nào? Ha 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 ha. Nam Cung Yến cười nước mắt kém chút đi ra, không nghĩ tới hôm nay còn có người dám nói với ta như vậy nói. Diệp Hành không nói gì, mà lúc này Nam Cung Yến cười đủ rồi, ngay sau đó ánh mắt nguy hiểm, ta thay đổi chủ ý, đồ vật ta muốn, ngươi mệnh, ta cũng không có ý định lưu lại. Gia hỏa này cũng dám nhục nhã mình. Mình đoạt hắn đồ vật vốn chính là cho hắn mặt mũi, hắn không lĩnh tỉnh coi như xong, còn dám phản kháng. Nghĩ tới đây Nam Cung Yến càng phẫn nộ. Ngũ giai đỉnh phong uy áp toàn bộ phong thích, tay phải hắn xuất hiện một đạo hắc kim ánh sáng, chính là Nam Cung gia bí truyền toái tinh chỉ. Chết cho ta! Hắn trong nháy mắt xông lên trước thẳng đến Diệp Hành cổ họng. Một chỉ này nếu là đánh trúng, dù là ngũ giai đỉnh phong đụng tới không chết cũng sẽ tàn phế. Thiếu chủ chờ chút. Đúng vào lúc này Bạch Lão đột nhiên hô to, hắn mơ hồ phát giác đến không thích hợp. Thiếu niên kia quá chân định, giống như là căn bản không thèm để ý, nhưng đã chậm, còn không đợi Nam Cung Yến phản ứng, sau một khắc, con mẹ nó ngươi có gan a? Diệp Hành băng lanh âm thanh nổ vang, quanh Diệp Hành một quyền đánh ra. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất lực lượng. Nam Cung Yến hộ thể linh lực tại chỗ phá toái. Ngay sau đó sau một khắc, hắn thân thể huyết đục văng tung tóe, toàn bộ nửa trái thân toàn bộ dưới một quyền này hóa thành huyết vụ. A a a a. Nam Cung Yến kêu thảm bay rất ra ngoài. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, mình vậy mà lại bị đánh thành dạng này. Vẫn là một quyền. Thiếu chủ. Bạch Lao hoảng sợ hô to, không thể tin được mình con mắt. Vũ giai đỉnh phong Nam Cung Yến, Nam Cung gia thế hệ trẻ kiệt xuất nhất thiên tài, vậy mà bị một quyền phế đi. Bạch Lao, giết hắn. Ta muốn cả nhà của hắn chết hết a a a. Kịch liệt đau nhức để Nam Cung Yến khuôn mặt bặm mẻo, hắn gào thét gào thét. Hắn chưa hề nhận qua như thế tổn thương. càng không cách nào tiếp nhận mình lại bị một cái tứ giai một kích đánh bại. Phải Bạch Lao sắc mặt tâm trầm, lục giai uy áp toàn bộ phong thích, nhất định phải giết cái tên trước mắt này. Nếu không, Nam Cung Yến trọng thương, hắn khó từ tội lỗi. Nhưng giết cả nhà của ta. Diệp Hạnh bỗng nhiên cười, ngươi là trên thế giới này cái thứ nhất dám nói loại lời này. Bởi vì ở cái thế giới này, trước mắt căn bản không có thể uy hiếp được Diệp gia tồn tại. Ngay tại Bạch Lao dự định động thủ thời điểm, quay một đầu khổng lồ như sơn hắc ảnh hàng lâm thế gian. Vạn yêu mẫu xảo, xa như vậy siêu lục giai khí tức trực tiếp phóng xạ ra. Bạch Lao tại cảm nhận được cố khí tức này về sau, cả người cứng đờ. Đây là cái gì quái vật? Hắn bị vạn yêu mẫu xảo chăm chú khóa chặt, không dám có chút động tác. Loại này cấp bậc hung thú, làm sao lại nghe lệnh của một cái tứ giai? Ngươi đến cùng là ai? Nam Cung Yến cũng triệt để bối rối, cảm nhận được cái kia trên thân khí tức, hắn nội tâm đột nhiên xuất hiện một cỗ không tốt dự cảm. Diệp Hành ngữ khí lãnh đạm, ta hôm qua vừa giáo huấn xong Nam Cung Kỳ, hôm nay lại đến cái Nam Cung gia, các ngươi Nam Cung gia rất nhu bức à? Cái gì? Nam Cung Yến đại náo hỗn loạn tương mừng. Nam Cung Kỳ, hôm qua, ngươi là Diệp gia thiếu chủ. Bạch Lao sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Song bọn hắn vậy mà trêu chọc tới Diệp gia thiếu chủ, cái kia ngay cả Nam Cung gia chủ đều phải vô cùng kiêng kỵ kinh khủng tồn tại. Nam Cung Yến sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn mới vừa rồi còn tuyên bố muốn giết hắn cả nhà, giờ phút này hối hận ruột đều thanh. Chân trước hắn còn chế giễu Nam Cung Kỳ không có mắt, chân sau bản thân liền đụng phải thiết bản. Đúng, thật xin lỗi, chúng ta không biết là Diệp thiếu chủ ngài ở chỗ này, đều là hiểu lầm. Là hiểu lầm. Chúng ta lúc này đi. Nam Cung Yến tại kịp phản ứng sau đó, đội vàng mở miệng, ngay sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Bạch Lao tranh thủ thời gian mang tự mình đi. Thế nhưng là Bạch Lao không có chút nào động tác, ngược lại đầu đầy mồ hôi. Hắn không phải là không muốn đi, với lại rõ ràng cảm giác được, chỉ là mình vừa có bất kỳ động tác gì, trước mắt đây quái vật khổng lồ nhất định sẽ đem mình trong nháy mắt xé nát. Muốn đi? Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, ngay từ đầu muốn cướp ta đồ vật, nhục mạ ta thời điểm tại sao không nói đây là hiểu lầm? Tuyên bố muốn giết ta cả nhà tại sao không nói đây là hiểu lầm? Bây giờ muốn đi, nói đây là hiểu lầm, cái kia tốt. Một hồi, ta đem ngươi cả nhà giết, sau đó cũng nói cho ngươi đây chính là cái hiểu lầm. Ngươi tiếp nhận đây chính là hiểu lầm, không tiếp nhận, ta liền làm thịt ngươi. Chương 66, Diệt môn Nam Cung gia. Ngươi đăng, Hảo Vô Tâm nghe đến đó, Nam Cung Yến sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình xem như triệt để đắc tội Diệp gia thiếu chủ. Lúc này cũng không lo được bất kỳ thương thế, đội vàng quỳ xuống. Cầu Diệp thiếu chủ khai ân. Đây thật là hiểu lầm. Ta muốn biết là ngài, ta 100 cái lá gan cũng không dám làm loại chuyện này. Nhìn Nam Cung Yến ở trước mặt mình điên cuồng cầu xin tha thứ, Diệp Hạnh không có bất kỳ phản ứng. Từ vừa rồi Nam Cung Yến nói cũng có thể thấy được tới này gia hỏa bình thường bận sự tình làm không ít. Tùy tiện cướp người linh thú, còn tuyên bố giết đối phương cả nhà. Đây không phải liền là Diệp Hạnh vẫn cho là ghét nhất hoàn khố hình tượng sao? Mà liền tại Nam Cung Yến điên cuồng dập đầu thời điểm, Bạch Lao cũng vừa muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó thần nhiệt kỳ lân gào thét, lão giả, ngươi đi chết đi cho ta. Vừa rồi chủ nhân cũng tại, ngươi gọi ta xuất sinh, ta không chọn ngươi lý. Nhưng bây giờ ta chủ nhân đến, ngươi nên gọi ta cái gì? Nó cũng không phải cái gì loại lương thiện. Thân là từ thần tính đoạ lạc bên trong đàn sinh trí ta tồn tại, nó từ trước đến nay có thủ tất báo. Mới vừa rồi bị Bạch Lao áp chế có đủ, giờ phút này nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Thần nhiệt kỳ lân bắt đầu xung phong. Bạch Lao vừa định thôi động linh lực ngăn cản, nhưng bạn yêu mẫu xảo khủng bố uy áp trực tiếp đánh nát hắn hộ thể linh lực. Cái gì? Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, còn chưa kịp phản ứng thần nhiệt kỳ lân lợi chảo hung hăng đánh tới hướng hắn biết hầu. Một quyền đánh trước biết hầu, phòng ngừa cầu xin tha thứ. Thần nhiệt kỳ lân biết đã nhân loại ưa thích dùng nhất thiết hầu cầu xin tha thứ vậy trước tiên phế đi nó. Bạch Lao khuôn mặt bặm mẹo, hắn muốn dây rủa, nhưng bạn yêu mẫu xảo xúc tu cũng đã xuyên qua hắn đan điền. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Bạch Lao thân thể liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô. Thần nhiệt kỳ lân lạnh lùng liếc qua, thử, nhàm chán, nhìn Bạch Lao cứ như vậy tùy tiện chết đi. Nam Cung Yến sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn toàn thân phát run, sợ sau một khắc đến phiên mình. Đúng vào lúc này Diệp Hạnh từ trong ngực móc ra truyền tin ngọc phù, sau đó mở miệng, Bạch Phượng Tuyết, có chuyện cần ngươi hỗ trợ, giúp ta tra một chút Nam Cung gia có cái gì phạm pháp sinh ý hoặc là cái khác không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ân, đúng, tra được trực tiếp xét nhà a. Những lời này trực tiếp tại Nam Cung Yến bên tai nổ vang. Chờ một chút. Nam Cung Yến hoảng sợ thét to, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, giải thích đây hết thảy đều là hiểu lầm. Nhưng Diệp Hạnh cái kia băng lanh ánh mắt để hắn một câu cũng nói không nên lời. Đã ngươi muốn giết ta cả nhà, vậy ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, trước hết là giết ngươi cả nhà. Diệp thiếu chủ, ta cầu ngươi, yên tâm, một hồi ngươi cũng sẽ chết, đừng cầu. Nghe đến đó, Nam Cung Yến tâm lý phòng tuyến cuối cùng triệt để hỏng mất. Hắn đối với Diệp Hạnh chửi ầm lên, Diệp Hạnh, ngươi ác ma, ta chết đi tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Xuống địa ngục. Diệp Hạnh cười, toàn bộ thế giới ai dám để ta xuống địa ngục, đợi đến ta đi địa ngục, lại giết ngươi một lần. Ngươi chết cũng liền chết rồi, dâu dịa, chết kiếp sau vẫn là một cái phế vật, nhưng ta không giống nhau, ta sinh ra chính là cái thế giới này đỉnh phong, ta sẽ không chết, sẽ chết chỉ có các ngươi. Ngay sau đó sau một khắc, chỉ thấy Diệp Hạnh trong tay trường kiếm vung lên. Nam Cung Yến thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, trực tiếp bạo tạc thành huyết vụ. Đột nhiên, Diệp Hạnh truyền tin ngọc phù bên trong, đột nhiên truyền đến Bạch Phượng Tuyết âm thanh, thật có lỗi, Diệp Hạnh, ta bên này có chút việc, không thể giúp ngươi. Diệp Hạnh không khỏi sửng sở.
Không có việc gì ngươi trước bận điệu.
Ân ân, ta liền biết ngươi cũng không nỡ ta, lần sau ngươi đến Ma Đô ta nhất định hảo hảo tìm thời gian cùng ngươi.
Diệp Hạnh.
Hắn lúc nào nói như vậy? Nhưng nghĩ đến bất quá nhiều dây dưa, vẫn là mở miệng, tốt tốt.
Diệp Hạnh, cái kia lần sau ta đến Ma Đô, ngươi mời ta ăn ngươi làm cơm a.
Bạch Phượng Tuyết, nhưng ta không biết làm cơm a, ta chỉ biết phía dưới.
Để hắn một cái đại tiểu thư nấu cơm, thử một chút khó xử nàng.
Không có việc gì, vậy liền phía dưới cho ta ăn cũng được.
Phía dưới cho ngươi ăn a, có thể.
Ngay sau đó Bạch Phượng Tuyết biểu thị còn có chuyện, liền đội vàng cúp máy liên hệ.
Mà đúng lúc này Thần Nhiệt Kỳ Lân mở miệng, chủ nhân,
ngài còn có cái gì phân phó?
Không có, các ngươi trung thực ở lại.
Tốt, ngay sau đó Vạn Yêu Mẫu Xảo cùng Thần Nhiệt Kỳ Lân liền tiêu tán.
Đúng vào lúc này một cái truyền tin đánh tới, Diệp thiếu chủ, chào ngươi, ta là Ma Đô Trấn Tà Cục tổng ty, Bạch gia đại tiểu thư giao cho ta nhóm làm xong việc.
Nam Cung gia dính liễu màu đen sản nghiệp chờ một chút, lại thêm một chút cái khác tội danh, chúng ta đã hoàn thành xét nhà.
Diệp Hạnh sững sờ, tốc độ nhanh như vậy.
Đương nhiên, đây chính là ngài phân phó.
Ân, cái kia Nam Cung gia người thế nào?
Là như thế này, Diệp thiếu, Nam Cung gia người phản kháng đến cực kỳ kịch liệt, cơ hồ là lấy mệnh tương bác, chúng ta tổn thất không ít nhân thủ. May mắn có Bạch gia hiệp trợ, mới cuối cùng hoàn thành trấn áp.
Hiện tại, từ trên xuống dưới nhà họ Nam Cung, ngoại trừ trốn ở mật thất bên trong ba đứa hài tử, đã không có lưu một người sống.
Diệp Hạnh lặng lặng nghe.
Nhưng này ba đứa hài tử được chúng ta bắt lấy thời điểm, thật ý quá mãnh liệt, chúng ta.
Ngươi đang nói cái gì a?
Diệp Hạnh âm thanh bình tĩnh như trước, ngươi không phải mới vừa nói không có lưu một người sống sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện ba đứa hài tử?
Ngươi câu nói này, không phải tự mâu thuẫn sao?
Đối phương trầm mặc.
Qua mấy giây, Diệp Hạnh giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào thất vọng, chẳng lẽ các ngươi Trấn Tà Cục năng lực làm việc, một mực thấp như vậy bên dưới?
Ta thật rất thất vọng.
Đối diện người kia hít sâu một hơi, cuối cùng ý thức được chuyện này nghiêm trọng.
Phải.
Mời Diệp thiếu yên tâm, chúng ta đây liền đi xử lý sạch sẽ.
Diệp Hạnh không tiếp tục đáp lại, chỉ là tiện tay cắt đứt truyền tin.
Hắn đương nhiên sẽ không để ý ba cái kia hài tử chết sống.
Đối phương đều phải giết cả nhà của hắn, chẳng lẽ hắn còn muốn giả mù sa mưa thương hại bọn hắn, thả bọn họ một con đường sống?
Đừng nói giỡn.
Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc.
Đạo lý này, hắn so với ai khác đều rõ ràng.
Diệp Hạnh không nghĩ nhiều nữa, giơ tay lên vung lên.
Trong không khí bỗng nhiên vỡ ra một đạo đen kịt khe hở,
vết nứt không gian.
Đây là Hàn Thiên Lệ lực lượng, có thể để cho hắn chớp mắt vượt qua ngàn dặm, trở lại Đế Đô.
Diệp Hạnh không chút do dự đi vào.
Đế Đô, nào đó đầu u ám cửa ngõ.
Không khí vi vi và mèo.
Sau đó, Diệp Hạnh thân ảnh từ đó bước ra.
Diệp Hạnh ngắm nhìn một phía, xác nhận không người phát giác về sau, thở phào một hơi.
Nhưng mà, ngay tại hắn vừa phóng ra một bước lúc,
một đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến,
tốc độ nhanh đến cơ hồ mang theo tàn ảnh.
Diệp Hạnh nhướng mày, bản năng ngẩng đầu nhìn lại,
mà đối phương cũng tại cùng thời khắc đó đã nhận ra hắn tồn tại, đột nhiên dừng bước lại.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết.
Phương Ngưng Băng,
Diệp Hạnh,
hai người cơ hồ là đồng thời hô lên đối phương danh tự.
Chương 67, là ngươi nhìn thấy tấm này tấm da dê, ta đã chết.
Người đăng, Hảo Vô Tâm lúc này hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Diệp Hạnh căn bản không có nghĩ đến vừa về đến Đế Đô liền thấy Phương Ngưng Băng.
Muốn hay không trùng hợp như vậy?
Nếu là nàng nhanh hơn chút nữa, có phải hay không lại vừa vặn nhìn thấy mình thông qua Hàn Thiền Lệ từ trong cái khe không gian đi ra?
Kém một chút. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, Diệp Hạnh đột nhiên cảm giác được đối phương cảnh giới.
Thứ giai lục trọng.
Đây trực tiếp dọa Diệp Hạnh nhảy một cái, phải biết cho dù là bọn hắn tứ đại gia tộc thế hệ trẻ, cũng có rất ít người có thể đạt đến cái cảnh giới này.
Nhất là Phương Ngưng Băng bất quá là một cái bình thường bối cảnh.
Căn bản so ra kém bọn hắn những này có phong phú tài nguyên đỉnh tiêm gia tộc.
Coi như thế, nàng lại còn là đạt đến tứ giai lục trọng.
Thật không hổ là trọng sinh nữ đế.
Cửu giai chi cảnh, huyền diệu khó giải thích.
Cái cảnh giới này đã siêu việt võ giả tầm thường.
Cần cùng tiên địa đại đạo tương dung, cho nên xưng hô không đồng nhất.
Có người tôn xưng làm võ thần, cũng có người kính sợ xưng là võ đế, tượng trưng cho võ đạo cực hạn, quân lâm thiên hạ.
Thậm chí xưng là đế tôn, mà tại phương Tây, giáo đình chí cao giả tắc được xưng là giáo hoàng.
Bất quá, lưu truyền phổ biến nhất vẫn là võ thần.
Có lẽ là bởi vì nó nghe lên càng có uy nghiêm, lại có lẽ
vẹn vẹn bởi vì thế nhân cảm thấy dạng này càng có bức cách.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Phương Ngưng Băng nhướng mày.
Ngay tại vừa rồi, nàng đi ngang qua nơi này, vốn là dự định đi xung quanh đang cắt mua một chút vật liệu.
Nhưng là vậy mà ở chỗ này cảm ứng được Hàn Thiên Lệ khí tức.
Ngay tại trong ngáy mắt,
nội tâm của nàng phức tạp kích động, ngay cả do dự đều không có, vọt thẳng đi qua.
Nàng còn tưởng rằng có thể tìm tới mình mất đi đã lâu Hàn Thiên Lệ,
kết quả là thấy được Diệp Hạnh một người.
Sau đó Hàn Thiên Lệ khí tức còn biến mất.
Trong chốc ngắn này, nàng tâm tình cùng xe cắp treo đồng dạng.
Nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên kịp phản ứng, mình tu vi để thăng quá nhanh.
Đối phương có thể hay không hoài nghi.
Trong khoảng thời gian này, nàng trải qua có thể cùng sảng văn tiểu thuyết đồng dạng, quyền đả vô nào phản phái, trong bóng tối xúc tích lực lượng, bắt lấy sân trường thi đấu.
Ta chính là mới từ Ma Đô trở về, còn ngươi,
ta chính là đi ngang qua.
Ha ha ha, thật là khéo.
Ha ha ha, đúng vậy a.
Hai người cũng không dám nói cái gì, sợ đối phương hoài nghi.
Lúc này Diệp Hạnh đột nhiên nhớ tới đến cái gì, thật sự là đã lâu không gặp, đúng, thân thể ngươi thế nào?
Vừa nghe thấy lời ấy, Phương Ngưng Băng hơi đỏ mặt, ngay sau đó mở miệng, đã khá nhiều.
Cũng là bởi vì lần kia Diệp Hạnh hỗ trợ, nàng mới có thể đến hiện tại tiền kỳ như thế nhanh chóng để thăng thực lực.
Cho nên nàng xác thực thiếu Diệp Hạnh một cái nhân tình.
Ngay sau đó nàng mở miệng, đúng, ngươi tu vi thế nào?
Tạm được, cũng liền đúng quy đúng củ. Nghe Diệp Hạnh nói như vậy, Phương Ngưng Băng nhẹ gật đầu. Vậy xem ra đối phương tu vi khẳng định không có vượt qua nàng.
Bất quá cũng thế, mình chính là cựu giai cường giả trọng sinh, ngươi cho rằng tùy tiện một người có thể vượt qua mình sao?
Nếu không, bên trên địa phương khác trò chuyện.
Có thể.
Thế là, hai người rời đi tại chỗ, hướng phía cách đó không xa một nhà xa hoa nhà ăn đi đến. Nhà này nhà ăn nằm ở đế đô phồn hoa khu vực, là đế đô nhất lưu nhà ăn. Sau đó Diệp Hạnh chọn món ăn, mà tại bọn hắn lại rảnh rỗi hàn huyên sau một thời gian ngắn. Bên cạnh một bàn khách nhân đưa tới bọn hắn chú ý nghe nói không. Gần nhất đế đô cử hành một trận thiên tài đại hội, nghe nói muốn trọng sắp xếp tiên kiêu bảng.
Còn không phải sao?
Nghe nói lần này rất nhiều thiên tài đều xuất động, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi chúng ta nhanh đi dành chỗ đưa.
Nghe vậy, Diệp Hạnh lông mày nhíu lại.
Mà Phương Ngưng Băng tắt thần sắc lạnh nhạt. Nàng tiếp trước tham gia qua vô số lần dạng này tỉ thí, sớm đã không làm sao có hứng nổi. Lúc này sát vách lại truyền tới hưng phấn thảo luận, nghe nói chỉ là quán quân tiền thưởng liền có 5 ức.
Á quân 3 ức, quý quân 1 ức.
Phương Ngưng Băng sững sờ.
5 ức.
Nàng trong khoảng thời gian này đang vì mua sắm cựu chuyển huyền âm đan tài liệu chính phát sầu. Nàng trọng sinh sau tích lũy tài phú căn bản không đủ dùng. Có hay không muốn đi qua nhìn một chút?
Diệp Hạnh hợp thời đề nghị.
Phương Ngưng Băng nội tâm vùng vẫy một cái chớp mắt.
Có thể.
Đột nhiên,
Diệp Hạnh tùy ý hỏi thăm,
"Đúng, ngươi còn hiểu không hiểu phương diện khác tri thức? Ví dụ như trận pháp loại hình. Dù sao mình quan lại mệnh đạo cốt loại này thiên phú nghịch tiên, không bằng nhân cơ hội học thêm chút đồ vật."
Phương Ngưng Băng bản năng muốn cự tuyệt, "Quên đi thôi.
Mười ức, mời ngươi làm lão sư."
Phương Ngưng Băng sắc mặt cứng đờ.
Mười ức? Đây chính là so tài một chút thi đấu còn nhiều. Nhưng nàng dù sao nàng thế nhưng là kiếp trước nữ đế, sao có thể tùy tiện dạy?
Một ngày mười ức.
Vậy ta mẹ hắn nhất định khiến ngươi trở thành nhất đồng trận pháp sư.
Đế đô, sân bay.
Lúc này một thân ảnh chậm rãi từ sân bay đi ra.
Nơi này chính là đế đô sao?
Thanh niên tóc đen kia ánh mắt lạnh nhạt, sắc thực so Kim Lăng tốt.
Thanh niên tên là Dương Kiếp, chính là Kim Lăng Dương gia trưởng tử.
Mà Kim Lăng Dương gia lại là ngoại trừ mẹ gia nhà giàu nhất.
Kim Lăng, Giang Nam chi địa, chính là đại hạ giàu có nhất chi địa.
Mà tại Kim Lăng, ngoại trừ mẹ gia chính là Dương gia cường đại nhất.
Nếu như không phải mẹ gia ra một cái võ thần, chỉ sợ Dương gia thật là có cùng mẹ gia phân cao thấp thực lực.
Lần này đi ra ngoài, ta thậm chí không có nói cho lao đầu tử.
Dương Kiếp tự lẩm bẩm, tấm da dê là sẽ không gạt ta, nhưng là ta đến cùng nên đi chỗ nào, đi tìm cái kia đáng chết trọng sinh giả.
Phải, Dương Kiếp hôm nay tới đây đế đô, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là căn cứ tấm da dê chỉ dẫn, tìm tới tương lai sẽ giết chết mình trọng sinh giả.
Trước đây không lâu, Dương Kiếp ngẫu nhiên đạt được một tấm da dê. Ngay từ đầu hắn cũng không hề để ý, nhưng là tấm da dê vậy mà dự ngôn không ít tương lai sự tình, với lại đều nhất nhất thực hiện.
Mà bây giờ trên giấy da dê xuất hiện lần nữa dự ngôn.
Ta gọi Dương Kiếp, làm ngươi nhìn thấy tấm này tấm da dê thời điểm, nói rõ ta đã chết.
Ta thông qua thủ đoạn đặc thù đem đây hết thể giao cho 10 năm trước ngươi, hy vọng ngươi có thể sống sót 10 năm sau, dị giới xâm lấn, dị thú tàn phá bừa bãi, toàn bộ thế giới trở thành luyện ngục. Nhưng ngươi tương lai sẽ trở thành tin mừng giáo hội đại chủ giáo,
bảo toàn bản thân,
huyết nhục đáng yếu, máy móc phi thăng,
thẳng đến ngươi gặp một vị không thể địch nổi vô địch giả.
Tin mừng giáo hội cũng thiếu chút diệt vong, về sau ngươi mới biết được, người kia là vị trọng sinh võ thần, trong tay còn có cực kỳ cường đại thời không bí bảo.
Hai đời tích lũy, không người có thể chiến thắng vị nhà vô địch này.
Nhưng phần này đến từ tương lai tấm da dê lại trợ giúp ngươi căn cứ điều tra, 10 năm trước trọng sinh giả lúc này ngay tại đế đô.
Làm ơn tất tìm tới hắn,
đem hắn trước giờ bóc chết.
Cần phải.
Tấm da dê cuối cùng văn tự thậm chí biến thành màu đỏ máu.
Có thể thấy được chuyện này tình huống đến cỡ nào nghiêm trọng.
Dương Kiếp không nghĩ tới tương lai vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy khủng bố sự tình, cái kia đến lúc đó toàn bộ trật tự xã hội hỗn loạn vô cùng.
Đây đối với Dương Kiếp có lẽ cũng là chuyện tốt.
Đến lúc đó thế lực một lần nữa tẩy bài,
hắn thậm chí có khả năng sẽ đem cái kia cao cao tại thượng tứ đại gia tộc giẫm tại dưới lòng bàn chân.
Nghĩ đến đây Dương Kiếp liền cảm giác chính mình là thiên mệnh chi tử.
Tấm da dê thậm chí lưu cho hắn không ít liên quan tới tương lai kỳ ngộ, thậm chí bây giờ tin mừng giáo hội phương thức liên lạc.
Hắn có thể trước giờ bố cục, thế tất lại so với tương lai càng thêm cường đại.
Nhưng đầu tiên, ta cần tìm tới cái kia đáng chết trọng sinh giả.
Dương Kiếp lạnh lùng mở miệng.
Đến trước mắt, hắn ngoại trừ biết đối phương bây giờ tại đế đô, sau đó là võ thần trọng sinh, cái khác hoàn toàn không biết.
Dù là đối phương là võ thần trọng sinh, hắn cũng có nắm chắc đem đối phương bóp chết tại đế đô.
Dù sao hắn có thể phát động gia tộc lực lượng.
Đến cùng sẽ là ai chứ?
Dương Kiếp xuất ra một phần danh sách.
Phía trên lít nha lít nhít ghi chép đế đô năm gần đây bộc lộ tài năng thiên tài.
Mỗi một cái danh tự phía sau đều có thể là hắn muốn tìm mục tiêu trên danh sách, rất nhiều danh tự đã bị đánh lên đỏ tươi xin hảo.
Những người kia đều bị hắn dùng các loại thủ đoạn thăm dò qua, cuối cùng xác nhận chỉ là phổ thông thiên tài, mà không phải hắn muốn tìm dị số.
Mà bây giờ, còn lại mấy cái danh tự vô cùng trước mắt.
Thạch Diệu, Lưu Tích Quân, Trương Sở Thăng, Phương Ngân Bang.
Những này cũng có thể là trọng sinh giả.
Bất quá,
hắn lập tức liền biết.
Ngay sau đó một chiếc điện thoại đánh tới,
"Thiếu chủ, ngài an bài cử hành thiên kiêu bảng trận đấu đã nhanh muốn bắt đầu, ngài lúc nào tới?"
"Hiện tại."
"Không sai, trận đấu kia chính là Dương Kiếp dùng tiền an bài.
Mục đích chính là càng nhanh tìm ra cái kia trọng sinh giả.
Vì thế hắn không tiết số tiền lớn tuyên truyền."
Dương Kiếp cười lạnh, "Hiện tại là mèo với chuột trò chơi, liền xem chúng ta ai tìm được trước ai."
Chương 68, tin mừng giáo hội.
Người đăng, hảo vô tâm thiên kiêu đại hội bốn phía lôi đài, vô số thân ảnh hô to.
Diệp Hạnh cùng Phương Ngưng Băng mới vừa tới đến nơi đây, ngay sau đó nhìn đài bên trên chiến đấu. Thật không hổ là Thạch Diệu, có lẽ hắn thật có thể bắt lấy quán quân. Người suy nghĩ nhiều. Lưu Tích Quân cùng Trương Sở Thăng cái nào không thể so với hắn tu vi cao. Ha ha, tu vi không có nghĩa là tất cả. Có dám đánh cược hay không? Ta áp Thạch Diệu thắng. Cược thì cược. Ta áp Lưu Tích Quân. Nghe xung quanh nói, Diệp Hạnh quay đầu đối phương ngưng băng mở miệng, đợi lát nữa ngươi lên đài đi, ta ngay tại phía dưới nhìn. Hắn xác thực không hứng thú tham gia loại thức ăn này gà lẫn nhau mổ hoạt động. Phương Ngưng Băng nhàn nhạt gật đầu. Đối nàng mà nói, loại này cấp bậc tỷ thí xác thực cực kỳ đơn giản. Nhưng nàng đối với ước hiếp kẻ yếu không có gì chống lại. Tu vi đi lên, không phải là vì nghiền ép kẻ yếu sao? Tân thủ cục nổ cá, có cái gì không thể? Ngược lại trang bức có thể vững chắc đạo tâm. Đúng lúc này, lôi đài bên trên bộc phát ra một tràng tốt lên. Là Lưu Tích Quân thua. Chỉ thấy Thạch Diệu ngạo nghễ đứng ở giữa lôi đài, âm thanh như sấm, ai tại xương vô địch? Cái nào dám nói bất bại? Cuồng vọng đến cực điểm phát biểu. Rất tới dưới đài vô số người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, mà một chút cược Lưu Tích Quân thắng được sắc mặt người tắc tức là khó coi. Nơi xa đài cao bên trên, Dương Kiếp lạnh như băng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lưu Tích Quân vẫn là quá non nớt. Thông qua vừa rồi chiến đấu, hắn đã có thể bài trừ Lưu Tích Quân hiểm nghi. Nếu như là trọng sinh giả, cùng giai vô địch, vượt cấp mà chiến hẳn là trạng thái bình thường, càng hẳn là có bệ nghệ tất cả khí thế. Cái này Thạch Diệu ngược lại là cần trọng điểm quan sát. Ngay sau đó chiến đấu tiếp tục. Sau đó chính là Thạch Diệu cùng Trương Sở Thăng chiến đấu. Hai người vừa thấy mặt, căn bản không có do dự, trực tiếp dùng tới tối cường chiêu số trực tiếp chào hỏi đối phương. Hai người vốn là quen biết, thậm chí còn có chút ngăn cách. Hôm nay trận đấu này, tức quyết cao thấp, cũng quyết sinh tử. Thạch Diệu, ngươi căn bản không hiểu đồng bạn giằng buộc. Ngươi phía sau một mảnh hư vô, loại người như ngươi sẽ không thắng. Buồn cười. Thạch Diệu hô to, hắn chỉ cần tuyệt đối thực lực, bằng hữu cái gì đều đi chết đi. Nương theo lấy to lớn bạo tạc, chiến đấu cũng hạ màn kết thúc. Chỉ thấy Trương Sở Thăng sắc mặt tái nhợt té ngã trên đất, mà đối diện Thạch Diệu mặc dù toàn thân nhuốm máu, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng. Thạch Diệu nhàn nhạt mở miệng, không gì hơn cái này. Trương Sở Thăng nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, triệt để ngất đi. Thạch Diệu, Thạch Diệu, Thạch Diệu. Dưới đài vô số người reo hò, bọn hắn đều bị Thạch Diệu cái kia cường đại lực lượng hấp dẫn lấy. Mà lúc này Thạch Diệu lại ăn xong một viên thanh đế đan, khôi phục thương thế về sau, tiếp tục mở miệng, còn có ai? Mà lúc này đài bên trên Dương Kiếp cũng nét miệng lên, có chút ý tứ. Hắn hiện tại cảm thấy Thạch Diệu là cái kia trọng sinh giả tỷ lệ tăng lên tới 7 thành. Mà lúc này ngay tại Thạch Diệu coi là không người dám đi lên khiêu chiến mình thời điểm, ngay sau đó sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện trên đài. Phương Ngưng Băng. Những người khác đều ngây mẩn cả người. Đây ai vậy? Tựa như là Phương Ngưng Băng, gần nhất danh tiếng đang nổi. Nàng cũng dám khiêu chiến Thạch Diệu. Có lá gan. Mà đúng lúc này, Dương Kiếp ánh mắt nhìn về phía Phương Ngưng Băng. Hồi trước điều tra Phương Ngưng Băng lúc, hắn nhớ kỹ đối phương tu vi đã đạt đến tam giai đỉnh phong. Mà đối phương trước đó lại là một cái người bình thường. Như thế tình huống Dương Kiếp tự nhiên cũng hoài nghi Phương Ngưng Băng. Nhưng nàng chỉ sợ cũng không phải là Thạch Diệu đối thủ. Dù sao, hắn đối với Thạch Diệu tư liệu có hiểu biết, mặc dù Phương Ngưng Băng đồng dạng biểu hiện xuất sắc, nhưng tại trên thực lực vẫn là kém hơn một chút. Mà vào lúc này Thạch Diệu nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi đi xuống đi, ngươi không phải ta đối thủ." Hắn nghe nói qua Phương Ngưng Băng, nhưng là đối với đối phương thực lực vẫn là có chỗ khinh thường. Liền đúng vào lúc này, nói nhảm nhiều quá. Phương Ngưng Băng không có dấu hiệu nào giơ tay lên. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài bị một cỗ cường đại hàn ý bao phủ. Trong nháy mắt đóng băng, Thạch Diệu thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong nháy mắt hóa thành một tòa tựa băng, không có chút nào chống cự. Một màn này phát sinh nhanh như vậy, cho tới toàn trường người xem hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì? Dương Kiếp bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Phương Ngưng Băng trên thân tản mát ra tu vi ba động, cái kia vậy mà đã đạt đến tứ giai trung kỳ. Rõ ràng hồi trước vẫn là. Dương Kiếp hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp. Như thế nghịch thiên tu luyện tốc độ, đang hồi tưởng lại trước đó liên quan tới Phương Ngưng Băng tư liệu. Chẳng lẽ Phương Ngưng Băng mới thật sự là trọng sinh giả? Giờ khắc này hắn đối Phương Ngưng Băng hoài nghi tiêu thăng đến chính thành. Mà liên tại Dương Kiếp định tìm người thâm nhập điều tra Phương Ngưng Băng thời điểm, đột nhiên, một đạo cuồng tiếu phá vỡ nguyên bản tràng diện. Đây chính là đế đô đám thiên tài sao? Ha 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 ha. Theo trận này tiếng cười, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh. Những người này khí tức cường đại dị thường, thậm chí trong đó còn có nửa bước lục giai cường giả tồn tại. Nhưng mỗi người trên thân đều có rõ ràng máy móc kết cấu. Dưới đài mọi người thấy thế, lập tức xôn xao, đây cái gì a, người máy? Ta dựa vào, đây là người sao? Chuyện ra sao? Nhân vật đóng vai, bọn hắn làm gì? Đúng lúc này, Diệp Hạnh khẽ chau mày. Đây là cái gì? Ngay sau đó trên bầu trời mấy cái thân ảnh chậm rãi mở miệng, giáo hội chúng ta gần nhất tại nhận người a, muốn hay không gia nhập chúng ta vĩ đại tiến hóa? Huyết nhục đang yếu, máy móc phi thăng. Y miệng, đem bọn hắn đều bắt đi. Trung niên nam nhân nhàn nhạt mở miệng, thời gian phải nhanh, bằng không thì chúng ta cũng trốn không thoát. Chỉ thấy trung niên trong tay nam nhân sinh ra tử quang, to lớn không gian màn hình bỗng nhiên dâng lên, đem chọn cái tràng diện đều ngăn cách ra. Không gian phong tỏa. Dương Kiếp ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe, tin mừng giáo hội. Chương 69, Hàn Tiền Lệ tại ngươi nơi này. Người đăng, hảo vô tâm tin mừng giáo hội tôn chỉ chính là huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng. Bọn hắn tôn trọng tại máy móc cải tạo, trong mắt bọn hắn võ giả liền tính lại thế nào tu luyện, cũng so ra kém cải tạo nhục thể. Một cái võ giả là có thiên phú hạn mức cao nhất, bọn hắn cuối cùng cả đời có lẽ chỉ có thể đạt đến lục giai, thậm chí thấp hơn.
nhưng là máy móc phi thăng không giống nhau, chỉ cần có cường đại máy móc hoạch tâm kỹ thuật, ngươi liền có thể nắm giữ địch nổi lục giai thậm chí càng mạnh thực lực. Lại càng không cần phải nói máy móc tu luyện, có thể thu hoạch được so cùng giai càng cường đại lực lượng. Nhưng là đại giới chính là dần dần mất đi nhân loại tình cảm. Thật sự là không nghĩ đến, vậy mà từ nơi này gặp phải bọn hắn, đáng ghét, đừng đem ta liên lụy đến bên trong. Dương Kiếp hơi nheo mắt lại, trong tương lai hắn mặc dù là tin mừng giáo hội đại chủ giáo, nhưng là hiện tại cùng tin mừng giáo hội không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, hắn nhìn phía dưới Phương Ngưng Băng, trong lòng cười lạnh. Như thế một cái cơ hội tốt, có thể chân chính thăm dò ra Phương Ngưng Băng thân phận cơ hội tốt. Mà lúc này Phương Ngưng Băng hơi nheo mắt lại, thứ gì? Tin mừng giáo hội? Nàng chưa từng có nghe qua. Mà đúng lúc này, Diệp Hạnh trước mắt đột nhiên xuất hiện văn tự. Ken, không nghĩ đến ở chỗ này, ngươi gặp tương lai đệ nhất giáo hội, tin mừng giáo hội, ngươi nhìn vô số người là tại cái này tàn khốc thế giới bên trên sinh tồn, không tiếc vứt bỏ nhục thân, dấn thân vào cương thiết, nhưng ngươi không nghĩ đến là tin mừng giáo hội vậy mà đang đuổi giết Phương Ngưng Băng cái này nữ đế, thậm chí ngay cả ngươi cũng không chú ý liên lụy trong đó. Diệp Hạnh sững sờ, tình huống như thế nào? Ta tương lai sẽ bị tin mừng giáo hội truy sát. Liền ngay cả nữ đế cũng không biết vì sao tin mừng giáo hội sẽ muốn tất cả biện pháp gạt bỏ nàng tất cả, nhưng là về sau ngươi ngẫu nhiên biết được, tin mừng giáo hội giáo chủ Dương Kiếp tại quá khứ đạt được một tấm thần kỳ tấm da dê, tấm da dê đến từ tương lai, Dương Kiếp từ tấm da dê bên trong biết được sẽ chết tại Phương Ngưng Băng trong tay, cho nên những năm này không ngừng ám sát Phương Ngưng Băng, cùng Phương Ngưng Băng kết xuống tử thủ. Dương Kiếp tắc nương tựa theo tấm da dê, trở thành cựu giai võ thần. Nhưng người nào cũng không biết, tấm da dê chân chính thân phận là một vị kinh khủng tồn tại, chỉ là lợi dụng Dương Kiếp hoàn thành mình phục sinh. Tuyên bố nhiệm vụ, đánh giết Dương Kiếp. Cầm tới tấm da dê, gạt bỏ tin mừng giáo hội nhiệm vụ ban thưởng, chí cao cấp thần khiếu pháp thiên đạo mệnh huyền diệp hạnh nhìn thấy phía trên văn tự, cả người ngây ngẩn cả người. Bởi vì lần này lượng tin tức có chút đại. Dương Kiếp, gia hỏa này có cái biết trước tương lai tấm da dê, đối phương nhưng thật ra là kinh khủng tồn tại. Ngoại trừ mình, còn có bật học gia hỏa. Ngay sau đó Diệp Hạnh liền chú ý đến phía trên thần khiếu pháp. Thần khiếu pháp, hắn nhưng là biết, một người muốn đột phá đến ngũ giai, liền cần mở ra thân thể tất cả thần khiếu. Một số người đột phá ngũ giai khả năng liền mở ra mười mấy cái, trên trăm cái. Mà thần khiếu pháp tắc là trợ giúp võ giả tu luyện ra càng nhiều thần khiếu. Về sau thần khiếu số lượng đại biểu cho tương lai tất cả. Các ngươi không cần sợ hãi. Mà lúc này cầm đầu trung niên nam nhân chậm rãi mở miệng, chúng ta tin mừng giáo hội, là phụ máy móc chi thần thần chỉ lại tới đây, tới tìm chúng ta giáo hội tương lai thần tử thần nói hắn ngay ở chỗ này. Nhưng là chúng ta không biết là cái nào, cho nên đành phải đem các ngươi toàn bộ mang đi, vừa vặn cũng bổ sung một chút chúng ta huyết dịch. Trước đây không lâu, bọn hắn nhận được thần chỉ thị, nói thần tử đi tới đế đô. Cho nên bọn hắn mới chạy tới. Thần tử là tương lai lãnh đạo bọn hắn tin mừng giáo hội người, cho nên chuyện này quan hệ trọng yếu vô cùng. Mà hắn vừa rồi phóng thích không gian phong tỏa, tắc sẽ ở dần dần từng bước xâm chiếm xung quanh không gian. Sau đó trực tiếp hoàn thành không gian nhảy bọn. Đi ngươi muội, ai muốn đi theo người a? Đúng a, mau đưa chúng ta thả. Người máy xấu hổ chết rồi. Còn cái gì thần? Thần kinh a. Rất nhiều kịp phản ứng người nhao nhao mở miệng. Mà nghe được những này, trung niên nam nhân ánh mắt trầm xuống, các ngươi dám vũ nhục ta thần? Muốn chết? Hắn không ngại giết gà dọa khỉ. Khiến cái này người nhìn xem giáo hội lực lượng. Chỉ thấy cánh tay hắn đột nhiên vung lên, một cỗ to lớn năng lượng ẩm vàng phong thích, trực tiếp nhắm ngay đám người. Mà đúng lúc này, liền mắng các ngươi thần thế nào? Một đạo âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó chói mắt kiếm khí vọt thẳng đi qua. Hai cỗ cường đại lực lượng tại sinh ra bạo tạc trực tiếp của tới. Ai trung niên nam nhân sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đám người dâng lên. Tin mừng giáo hội, chỗ nào xuất hiện nhị lưu tổ chức? Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng. Trong mấy mắt, tất cả người ánh mắt đều bị Diệp Hạnh hấp dẫn, nhất là hắn vừa rồi thể hiện ra sức chiến đấu kinh khủng. Thứ giai đỉnh phong. Phương Ngưng Băng không thể tin. Hắn không phải tu luyện không có mình nhanh sao? Với lại vừa rồi hắn đơn giản như vậy chống đỡ nửa bước lục giai một kích. Mà đúng lúc này Dương Kiếp con ngươi co rụt, vị này là Diệp gia thiếu chủ. Hồi trước Diệp Hạnh danh tiếng đang nổi, hắn cũng biết đối phương. Nhưng dù sao đối phương là Diệp gia thiếu chủ, danh tiếng đang nổi cũng bình thường, không giống trước đó. Chờ chút. Dương Kiếp đột nhiên ý thức được một điểm, hắn giống như đột nhiên nhớ ký Diệp Hạnh trước đó tựa như là cái bất học vô thuật phế vật. Có điểm gì là lạ. Mà đúng lúc này, trung niên nam nhân khỏe miệng khẽ nhếch, vậy mà có thể đón lấy ta một chiêu này, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá, ngươi, ý miệng, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Đi chết. Diệp Hạnh không chút do dự hướng phía tin mừng giáo hội xung phong mà đi. Thật can đảm. Tin mừng giáo hội đám người thấy thế, nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến từng cái đi đánh. Nhưng mà, chỉ thấy Diệp Hạnh dễ như trở bàn tay tránh đi tất cả công kích, cũng lấy kinh người tốc độ xông về tin mừng giáo hội. Làm sao có thể có thể? Tin mừng giáo hội đám người kinh ngạc nhìn Diệp Hạnh lao đến. Ngay sau đó, Diệp Hạnh giơ tay chém xuống. Trong nháy mắt đem một tên tin mừng giáo hội thành viên chém giết tại đao hạ. Tất cả người đều sợ ngây người. Ngay sau đó kịp phản ứng bọn hắn nhao nhao xuất thủ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, trung niên nam nhân cuối cùng ý thức được tình huống có chút không đúng. Nhìn Diệp Hạnh trong đám người tùy ý sát lục, giá hỏa này không thích hợp. Mọi người đồng loạt ra tay. Nhưng mà, cứ việc tin mừng giáo hội đám người toàn lực vây công, nhưng tại Diệp Hạnh thủ hạ, cơ hồ không ai có thể chống nổi một chiêu. Mà liên tại Diệp Hạnh chuẩn bị lần nữa chém giết tới thời điểm, trung niên nam nhân đột nhiên hô to, "Chờ một chút." Không gian nhảy vọt lập tức liền muốn bắt đầu. "Ngươi nếu là động thủ lần nữa, đến lúc đó dẫn phát không gian loạn lưu, các ngươi tất cả người đều sẽ chết không có chỗ chôn."
Yên tâm, ta biết ở đâu trước đó đem các ngươi. Diệp Hạnh nói đến, đột nhiên thanh âm ngừng lại. Ngay sau đó hắn cảm nhận được thể nội phảng phất có thứ gì muốn đi ra.
Không tốt. Nhưng mà, không đợi hắn tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cỗ cùng bạo thời không chi lực bạo phát. Cỗ này thời không chi lực là cường đại như thế. Nguyên bản đang tiến hành không gian nhảy vọt cũng trong nháy mắt này bị cưỡng ép đánh gãy. Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Diệp Hạnh, cái gì? Không gian nhảy vọt đình chỉ. Mà lúc này nhìn giữa bầu trời kia cái kia quen thuộc thân ảnh, Phương Ngưng Băng ngộp bức, Hàn Thiệt Lệ, vì cái gì trở nên lớn như vậy? Diệp Hạnh thở dài, mẹ. Chương 70, Diệp Hạnh, ngươi chính là trọng sinh giả. Người đăng, Hảo Vô Tâm. Khi Hàn Thiệt Lệ xuất hiện trong nháy mắt, các phương toàn bộ ngộp bức. Tin mừng giáo hội ngộp bức là cái này ngon nhân, làm sao làm đi ra một cái cựu giai bí bảo? Với lại trong nháy mắt đem không gian nhảy vọt đều đánh gãy, bọn hắn sắc mặt lập tức tái nhợt lên. Nơi này động tĩnh chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn Đế Đô cường giả, đến lúc đó căn bản chạy không thoát. Mà lúc này nhất là mộng bức khẳng định là Phương Ngưng Băng. Nàng không thể tin nhìn cái kia Hàn Tiền Lệ, trong đầu hiện lên vô số cái dấu hỏi. Vì cái gì Hàn Tiền Lệ tại Diệp Hạnh trên thân? Vì cái gì Hàn Tiền Lệ đã khôi phục? Nàng lúc ấy nhớ kỹ Hàn Tiền Lệ bất quá chỉ là một tia mà thôi, muốn khôi phục cơ bản khó như lên trời. Bởi vì không chỉ cần phải lượng lớn tài nguyên, với lại trọng yếu nhất là thời gian. Thời không bí bảo cần có nhất chính là thời gian cùng không gian. Không có thời gian dài tẩy lễ, hoàn toàn không có khả năng khôi phục. Nhưng bây giờ nàng nhìn thấy Hàn Thiên Lệ đã khôi phục, nàng nhận biết có chút sụp đổ. Mà lúc này Dương Kiếp ánh mắt khiếp sợ nhìn cái kia Hàn Thiên Lệ. Ngay sau đó phảng phất nhớ ra cái gì đó, vội vàng xuất ra tấm da dê. Người kia là vị trọng sinh võ thần, trong tay còn có cực kỳ cường đại thời không bí bảo. Mỗi một chữ đều đang điên cuồng nhảy lên, phảng phất tại phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Dương Kiếp nhịn không được hít sâu một hơi. Đáng chết, đi mau. Trung niên nam nhân sắc mặt khó coi, vội vàng mở miệng. Nhưng muốn đi. Diệp Hạnh băng lạnh âm thanh vang lên, ngươi khi Đế Đô là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Vô số lôi vân tử hư không bên trong hiện lên, trong chớp mắt liền che đậy phương viên trăm dặm bầu trời. Càng kinh khủng là, những này lôi vân trung du động là từng đầu lôi long. Đúng vào lúc này, tin mừng giáo hội trên thân mọi người máy móc trang bị đột nhiên xuất hiện trục trặc. Cái kia đang tại khởi động không gian khiêu dược trang bị giáo đồ hoảng sợ phát hiện, giống như đường ngắn. Làm sao có thể? Mà bọn hắn ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy nhất dọa người một màn. Hàng ngàn hàng vạn đầu lôi long đồng thời đáp xuống. Đây là trung niên nam nhân răng đều đang phát run, thiên đạo chi lực. Trước mắt nam nhân đến tột cùng là ai? Vì sao có thể để cho thiên đạo bang bận điệu? Theo mỗi một đầu lôi long đều khóa chặt một cái tin mừng giáo đồ. Địa ngục đến. Không. Ta không cam tâm. Có ít người vừa giơ cánh tay lên muốn cầu xin tha thứ, cả người liền đã hóa thành cho bụi. Ngay sau đó trung niên nam nhân cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tại thiên đạo trước mặt, tất cả người đều nhỏ bé như vậy. Mà lúc này toàn trường tĩnh lặng. Tất cả người đều không thể tin nhìn cái kia vĩ ngạn thân ảnh. Đây không phải Diệp gia thiếu chủ sao? Làm sao lại khủng bố như thế? Quá mạnh. Vừa rồi lôi đình thật đáng sợ. Ta kém chút coi là thấy thần. Trở về từ cõi chết đám người mỗi người đều khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hạnh. Diệp gia thiếu chủ bằng vào lực lượng một người, đồ sát nửa bước lục giai một đám cường giả. Mà lúc này Diệp Hạnh liếc nhìn một vòng, để ta đoán một chút còn lại người sắp chết đều ở đâu. Hiện tại giết bất quá là tin mừng giáo hội một bộ phận mà thôi, hắn hiện tại cần hồi Diệp gia hảo hảo tìm người điều tra một chút tin mừng giáo hội, nhất là cái kia Dương Kiếp. Hệ thống nếu như đã nói, cái kia tấm da dê là cái nào đó kinh khủng tồn tại. Như vậy mình nhất định phải trước giờ bóp chết đối phương. Diệp Hạnh, một đạo băng lanh âm thanh vang lên. Ngay sau đó Phương Ngưng Băng thân ảnh xuất hiện tại Diệp Hạnh bên người, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Hạnh. Ngươi vừa rồi cái kia bí bảo là nơi nào đến? À đây. Diệp Hạnh có chút đau đầu, phiền toái nhất sự tình vẫn là phát sinh. Bất quá hệ thống nói, ngươi thế nhưng là tặng cho ta. Diệp Hạnh lắc đầu, ta một hồi giải thích cho ngươi a. Ngay sau đó cảm nhận được không ngừng có cường giả khí tức tới gần nơi này. Chúng ta về trước Diệp gia. Phương Ngưng Băng trầm mặc phút chốc, tốt nàng bây giờ còn có một đống lớn muốn hỏi Diệp Hạnh. Sau đó Diệp Hạnh cùng Phương Ngưng Băng rời đi. Sau đó Đế Đô quản hạt cục các cường giả đến đây, bọn hắn tại trấn an quần chúng sau đó cũng biết đến xảy ra chuyện gì, mà đang nghe Diệp Hạnh sự tích về sau, càng là khiếp sợ nói không nên lời. Lúc này, đài cao bên trên, Dương Kiếp sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ngay tại vừa rồi hắn lòng nóng như lửa đốt mau để cho người đi tra rõ Phương Ngưng Băng cùng Diệp Hạnh tình huống. Cuối cùng, đang nóng nảy chờ đợi về sau, hắn cầm tới liên quan tới có thể biết tất cả tư liệu. Dương Kiếp con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong tay tư liệu. Theo hắn không ngừng mà qua, hắn ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng. Không sai, quả nhiên là dạng này. Phương Ngưng Băng trước đó bất quá là một cái bình thường không có gì lạ nữ hải, thường xuyên chịu đến người khác khi dễ cùng ức hiếp. Nhưng mà, gần nhất nàng lại đột nhiên trở nên cường đại dị thường, thậm chí có thể thoải mái mà nghiền ép đông đảo thiên tài. Ngay từ đầu ta hoài nghi nàng là trọng sinh giả, nhưng bây giờ, ta cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Đây hết thảy nguyên nhân đều ở chỗ Diệp Hạnh. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Phương Ngưng Băng chính là tại cùng Diệp Hạnh gặp nhau sau đó, mới bắt đầu phát sinh khủng lột như thế biến hóa. Điều này nói rõ Phương Ngưng Băng cùng Diệp Hạnh giữa nhất định tồn tại một loại nào đó không muốn người biết quan hệ. Hôm nay Phương Ngưng Băng chỗ thể hiện ra tất cả thực lực cùng thành tựu, rất có thể đều là Diệp Hạnh ở sau lưng trong bóng tối tương trợ kết quả, cho nên nàng mới có thể lợi hại như thế. Dương Kiếp càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán là chính xác. Mà Diệp Hạnh đâu? Trước đây không lâu hắn vẫn là cái chính cống phế vật bại gia tử, nhưng lại tại trước đây không lâu, hắn tính tình vậy mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, với lại thiên phú cũng đột nhiên trở nên cường đại dị thường. A ha 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 ha, kém chút liền sai lầm. Phương Ngưng Băng là giống trọng sinh giả, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Trọng yếu nhất là cái thời không kia bí bảo, để ta rốt cuộc minh bạch. Dạng này xem xét, chân tướng đã rất rõ ràng. Dương Kiếp hừ lạnh một tiếng, Diệp Hạnh, ngươi chính là trọng sinh giả. Cuối cùng, rốt cuộc tìm được. Mặc kệ là thiên phú, thực lực, tu vi, bí bảo toàn bộ đều đối với ứng lên. Hỏi thử còn có ai so Diệp Hạnh càng giống trọng sinh giả? Nhưng ngay sau đó Dương Kiếp lông mày nhíu lại. Vấn đề cũng tới. Diệp Hạnh là Diệp gia thiếu chủ, cái kia Diệp gia không phải hắn có thể chống đỡ. Nghĩ tới đây, Dương Kiếp hừ lạnh, chắc không được là vô địch giả. Mẹ hắn, có như vậy một cái bối cảnh, lại thêm trọng sinh võ thần thân phận. Cái kia trách không được tương lai khủng bố như thế. Ngay tại Dương Kiếp trầm tư thời điểm, ngay sau đó thấy được nơi xà cho tàn. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới một cái giết chết Diệp Hạnh biện pháp. Sau đó nhịn không được cười lạnh, Diệp Hạnh, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, ngươi cho rằng không ai biết ngươi thân phận. Nhưng đáng tiếc, ta có biết trước tương lai tấm da dê. Dù là ngươi là trọng sinh giả, là Diệp gia thiếu chủ, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 71, cái gì? Hắn chạy nhà ta đi. Người đăng, hảo vô tâm Diệp gia. Lúc này Diệp Hạnh cùng Phương Ngưng Băng đều trở lại Diệp gia. Ngay sau đó đúng vào lúc này Thương Phong đi ra. Thiếu chủ, Thương Phong thúc. Ngay sau đó Diệp Hạnh liền đem Dương Kiếp cái tên này nói ra, để Thương Phong thúc hảo hảo đi điều tra một chút. Mà Thương Phong thúc nghe vậy gật đầu, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Mà đúng lúc này Diệp Viên Thiên thân ảnh đi ra. Tiểu tử ngươi không phải đi Ma Đô, lúc nào trở về? Hắn vốn đang nghi ngờ, coi hắn nhìn thấy nhi tử bên người Phương Ngưng Băng thời điểm, ánh mắt sáng lên. Thật không hổ là ta nhi tử. Cha, Bạch Phượng Tuyết có việc, ta liền về trước đến. Dạng này a. Ngay sau đó Diệp Viên Thiên phảng phất cảm giác được cái gì, ánh mắt sáng lên, ngươi tu vi. Diệp Hạnh nhẹ gật đầu, đã tứ giai đỉnh phong. Diệp Viên Thiên trong lòng có chút khiếp sợ, lúc này mới bao lâu, tại sao lại tăng lên? Với lại, hắn phát hiện Diệp Hạnh nhục thân tựa hồ trở nên cường hãn hơn. Nếu như nói trước đó, nhưng so sánh ấu niên thương long, như vậy hiện tại đơn giản tựa như thương long phát sinh thủy biến. Hắn dám khẳng định cho dù là lúc tuổi còn trẻ mình, cũng xa xa không có bản thân nhi tử biến thái như vậy. Nói thật, bây giờ thấy bản thân nhi tử xuất sắc như thế, Diệp Viên Thiên trong lòng không kiêu ngạo đó là không có khả năng. Mà lúc này Phương Ngưng Băng tắc ánh mắt chợt lóe, nhìn Diệp Viên Thiên. Đây cũng là vị kia Diệp gia võ thần. Hắn mặc dù nhìn không ra Diệp Viên Thiên thực lực, nhưng là hắn nghe qua Diệp Viên Thiên đủ loại sự tích. Nếu như những cái kia truyền ngôn đều là thật, như vậy Diệp Viên Thiên thực lực thậm chí xa xa tại mình kiếp trước phía trên. Ngay sau đó nàng phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Hạnh. Như thế quái vật phụ thân, sinh ra càng thêm quái vật nhi tử. Đây Diệp gia làm sao tịnh ra một chút quái vật? Mà đúng lúc này Diệp Viên Thiên nhìn thoáng qua Phương Ngưng Băng. Hắn lông mày nhíu lại, bởi vì nàng cảm thấy Phương Ngưng Băng không giống nhau. Đối phương có không thuộc về cái tuổi này ánh mắt, có chút ý tứ. Diệp Viên Thiên sau đó mở miệng cười, vậy được, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Sau khi nói xong, liền chụp đập Diệp Hạnh bà bay. Mà liền tại Diệp Viên Thiên sau khi rời đi, Phương Ngưng Băng cuối cùng hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề, ngươi cái thời không kia bí bảo, đến cùng lấy ở đâu? Nàng hiện tại cuối cùng suy nghĩ minh bạch, chắc không được lúc ấy Hàn Thiền Lệ biến mất hoặc xuất hiện thời điểm, Diệp Hạnh cũng tại. Nguyên lai nó vẫn luôn ở đây Diệp Hạnh thể nội. Trọng yếu nhất là nó đến tuột cùng làm sao khôi phục thành như bây giờ. Diệp Hạnh thở dài, ngay sau đó hắn đỏ mặt tim không nhảy mở miệng, ta cũng không biết. Ân Phương Ngưng Băng nhíu mày. Ta chính là một lần nào đó tu luyện thời điểm, thứ này bản thân liền chạy đến trong thân thể ta, sau đó ngay từ đầu hình thể không lớn, nhưng là đằng sau liền biến thành dạng này, ta cũng một mực không rõ ràng đây là cái gì. Diệp Hạnh làm bộ nghi hoặc mở miệng, ngươi biết không? Bất quá, ta cũng không nhận ra, ngươi vậy mà biết, xem ra ngươi biết rất nhiều. Phương Ngưng Băng, ta chỉ là từ một cái trong cổ tịch gặp qua đồ chơi kia, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Phương Ngưng Băng thở dài, nàng không thể bại lộ mình trọng sinh giả thân phận. Với lại đối phương là Diệp gia thiếu chủ, muốn cắt đoạn, căn bản không có khả năng. Đáng chết, lúc này nàng tâm đơn giản đang chảy máu. Nhưng ngay sau đó nàng kịp phản ứng, vì cái gì Hàn Tiền Lệ lại đột nhiên tiến vào Diệp Hạnh thể nội, với lại khôi phục nhanh chóng như vậy? Chờ chút, nàng đột nhiên nghĩ đến Diệp Hạnh triệu hoán thần lôi diệt sát tin mừng giáo hội một màn kia. Phương Ngưng Băng lập tức mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ lại, nàng đột nhiên nhớ tới một cái viễn cổ bí văn, nàng nhớ kỹ Hàn Tiền Lệ chính là thiên địa thời không biến thành sản vật, đều là phương này thiên đạo một bộ phận, sẽ tự nhiên thân cận thiên đạo. Chẳng lẽ Diệp Hạnh là thiên đạo quản nhìn thiên đạo chi tử? Dù sao không ngất đạo đều trợ giúp hắn, phải biết thiên đạo chi tử đó là kiếp vận biến thành, tự nhiên chịu đến thiên đạo quản nhìn. Thiên đạo chi tử cực kỳ khó giết chết, với lại bởi vì là thiên đạo sủng nhi, tu hành có thể nói vô cùng đơn giản. Những này đặc thù Diệp Hạnh toàn bộ đều đối với ứng lên. Ta vẫn cho là khí vận mà nói hư vô mờ mịt, nhưng là không nghĩ tới hôm nay thật thấy được. Phương Ngưng Băng hít vào một lần khí lạnh. Diệp Hạnh không chỉ có sinh ra ở đỉnh điểm, tu vi thiên phú cũng cao đáng sợ. Đây không phải khí vận là cái gì? Mà đúng lúc này Thương Phong thân ảnh xuất hiện. Thiếu chủ, ngài bàn giao sự tình xử lý tốt. Tốt. Diệp Hạnh cầm tới Dương Kiếp tư liệu về sau, hơi nheo mắt lại. Gia hỏa này lại là Kim Lăng Dương gia. Mà ngay sau đó coi hắn nhìn thấy Dương Kiếp gần nhất báo cáo một trận thiên kiêu trận đấu thời điểm, Diệp Hạnh biểu lộ trở nên kỳ quái. Trận kia thiên kiêu trận đấu là hắn tổ chức. Nói như vậy nói, tiểu tử này vừa rồi ngay tại hiện trường. Ngay sau đó Diệp Hạnh giống như đột nhiên minh bạch đối phương tại sao muốn tổ chức cái này cái gì thiên kiêu so tài. Hẳn là tìm ra ai là trọng sinh giả. Hắn nhịn không được nhìn về phía Phương Ngưng Băng. Cũng không biết Phương Ngưng Băng thân phận có hay không bị phát hiện. Phương Ngưng Băng lông mày nhíu lại. Ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Hạnh ánh mắt chợt lóe. Tiểu tử này hẳn là còn chưa đi xa, trước tiên đem tấm da dê cầm về lại nói. Ngay sau đó Diệp Hạnh liền dự định đi ra ngoài. Phương Ngưng Băng sững sờ, ngươi làm gì? Giúp ngươi đem hạng nhất tiền thưởng cầm về. Đế đô, dưới mặt đất 300m, một chỗ từ vứt bỏ tàu điện ngầm đường hầm cải tạo mà thành trụ sở bí mật bên trong. Không nghĩ đến một lần đơn giản nhiệm vụ, Bạch Sơn vậy mà gãy. Một cái toàn thân bị máy móc cải tạo nữ nhân mở miệng, thần tử, đến tột cùng ở nơi nào? Phía dưới, 10 cái đồng dạng trải qua máy móc cải tạo giáo đồ không có mở miệng. Trong đó một người do dự mở miệng, có phải hay không là thần toán sai? Phanh tấm tâm lưu cánh tay máy trong nháy mắt kéo dài, kim loại năm ngón tay trực tiếp bóp lấy người kia yết hầu. Ngươi đang chất vấn thần tính toán?
Không, không.
Người kia giãy giụa lấy. Tấm tâm lưu hừ lạnh một tiếng, đem hắn bung ra một bên. Đối với tin mừng giáo hội đến nói, thần tính toán là tuyệt đối. Tương lai đã sớm bị thôi diễn đến hoàn mỹ, mỗi một cái lượng biến đổi đều tại trong khống chế, tuyệt không cho sai khả năng. Thần nói qua, thần tử sẽ tự mình xuất hiện. Chúng ta chỉ cần chờ. Đột nhiên, nàng đột nhiên chuyển hướng lối vào. Ai một cái thon cao thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Dương Kiếp mở miệng cười. Tin mừng giáo hội các vị, chào buổi tối. Thẩm Tâm Lưu hơi nheo mắt lại, ngươi là làm sao tìm được nơi này? Theo đạo lý đến nói, nơi này là tuyệt đối bí mật. Người này đến cùng làm sao làm được? Dương Kiếp khẽ cười một tiếng, đây tự nhiên có ta phương pháp. Vậy ngươi tới làm gì? Gia nhập các ngươi. Dương Kiếp mỉm cười, hoặc là nói lãnh đạo các ngươi hiện tại khả năng không hiểu ta là có ý gì, nhưng không quan hệ, về sau các ngươi sẽ minh bạch. Lãnh đạo. Thẩm Tâm Lưu vừa muốn trào phúng, ngươi dựa vào cái gì? Đột nhiên, nàng nói im bặt mà dừng. Ngay sau đó tại trải qua lâu dài trầm mặc sau, ngươi là thân tử. Thẩm Tâm Lưu âm thanh ngạc nhiên. Dương Kiếp mặc dù không rõ nàng đang nói cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thuận nước đẩy thuyền. Hắn khẽ bước cằm, ngươi có thể hiểu như vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ trụ sở dưới đất lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Chúng ta chờ ngươi đã lâu. Thẩm Tâm Lưu âm thanh run rẩy. Quả nhiên thần là sẽ không ra sai. Thần nói qua, thân tử sẽ dẫn đạo chúng ta tin mừng giáo hội. Đã dạng này nói, chúng ta tin mừng giáo hội hiện tại quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Dương Kiếp mở miệng cười, hy vọng mọi người phối hợp một chút. Tin mừng giáo hội đám người biểu lộ kỳ quái. Đây cũng là Dương Kiếp dự định, lợi dụng tin mừng giáo hội đi giết chết Diệp Hạnh. Hắn không thể vận dụng Dương gia lực lượng, như thế rất dễ dàng bị tra được. Thừa dịp hiện tại Diệp Hạnh cái gì cũng không biết, địch tại sáng, ta tại ám, hoàn toàn có thể giết đối phương một cái trở tay không kịp. Các người giúp ta điều tra một chút Diệp Hạnh, hắn đối với chúng ta tin mừng giáo hội đến nói, là một cái cực lớn uy hiếp, nhất định phải gạt bỏ. Nghe Dương Kiếp nói, Thẩm Tâm Lưu nhướng mày. Diệp Hạnh, nếu như nàng nhớ không lầm nói, chính là nàng giết Bạch Sơn đám người. Trong mắt nàng sát ý lấp lóe, đúng là cái cực lớn uy hiếp. Cơ nô, điều tra thêm Diệp Hạnh hiện tại ở đâu. Phải Dương Kiếp mở miệng cười, chúng ta cần một cái kỹ càng kế hoạch, dù sao đối phương thân phận không đơn giản. Tin mừng giáo hội hiệu suất đúng là nhanh không lời nói. Người kia vội vàng mở miệng, tra được. Dương Kiếp ánh mắt sáng lên, nhanh như vậy. Tại đế đô chỗ nào? Người kia biểu lộ kỳ quái, giống như không tại đế đô. Ân nhìn quy tích giống như phải đi Kim Lăng Dương gia. Dạng này à? Dương Kiếp vừa vặn gật đầu, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Cái gì? Hắn trộm nhà ta đi. Chương 72, Phương Ngưng Băng, thân phận ta bại lộ. Ân. Người đăng, Hảo Vô Tâm lúc này. Diệp Hạnh cùng Phương Ngưng Băng đang tại linh thuyền trên tiến về Kim Lăng. Người dẫn ta đi Kim Lăng làm gì? Phương Ngưng Băng ánh mắt vẫn có chút ngộng. Đòi tiền không nên đi đế đô, tìm trận đấu quan phương đòi tiền sao? Ngươi chạy tới Kim Lăng làm gì? Cái này ngươi một hồi liền biết. Diệp Hạnh mở miệng cười. Hắn cũng định tốt, trực tiếp đi Kim Lăng trước trộm Dương Kiếp quê quán, mặc dù không biết hắn hiện tại vị trí cụ thể, nhưng là trông coi nhà hắn, hắn tuyệt đối phải trở về. Con hàng này căn bản cũng không khả năng biết, ta đã trước giờ biết hắn tất cả, xong việc trước giờ chắn cửa nhà hắn đi. Đây một thao tác nếu để cho Dương Kiếp biết, hắn nhất định gọi thẳng có treo. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Dương Kiếp hiện tại tu vi chỉ có tứ giai, có thể nói hoàn toàn không đủ trình độ uy hiếp. Chân chính có uy hiếp tin mừng giáo hội còn có cái kia tấm da dê. Hừ, ngươi có tương lai tấm da dê, ta có treo, để cho chúng ta nhìn xem ai mở ác hơn. Mà lúc này Phương Ngưng Băng cứ như vậy nhìn Diệp Hạnh. Nàng hoàn toàn không rõ Diệp Hạnh đến cùng đang làm gì. Bất quá nàng biết, đoán chừng mình Hàn Tiền Lệ là không cầm về được. Đừng nói mình bây giờ đánh không lại hắn, liền tính thật có thể đánh thắng, thiên đạo cũng biết lựa chọn trợ giúp hắn. Nàng đây trong lúc vô tình ăn như vậy đại nhất cái thua thiệt, nàng thật thua thiệt chết. Mà đúng lúc này nơi xa một đạo khổng lồ linh chu xuất hiện. Đại ca. Ngay sau đó một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện. Hoài An. Lúc này Hoài An lai đến Diệp Hạnh linh thuyền trên, ngươi làm sao đột nhiên đến Kim Lăng, phải hay không nhớ ta? Diệp Hạnh tại đến Kim Lăng trước, liền đã nói cho Hoài An. Hoài An lúc này mới tranh thủ thời gian tới. Đến Kim Lăng làm ý chuyện, thuận tiện ghé thăm người một chút. Đại ca. Mà liền tại Hoài An cảm động thời điểm, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Phương Ngưng Băng. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Nữ nhân này, bây giờ bởi vì tu vi đề thăng, hắn thiên phú đã có thể làm được vô ý thức phóng thích. Hắn rõ ràng nhìn thấy một cái che khuất bầu trời khủng bố thân ảnh cùng trước mắt cái này nhìn như yếu đuối nữ tử trọng điệp cùng một chỗ. Gia hỏa này không đơn giản, còn chờ cái gì nữa đâu? Diệp Hạnh vỗ vỗ hắn bả vai. Ha ha ha, không có việc gì. Hoài An đột nhiên cười to, ta làm sao lại nói cho ngươi, ta vừa rồi từ trên người nàng thấy được hư hư thực thực tương lai cựu giai thân ảnh, ha 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 ha. Phương Băng, Diệp Hạnh, không khí lập tức trở nên yên tĩnh lên. Huệ An nụ cười cứng ở trên mặt, lúc này mới ý thức được mình lại đem lời trong lòng nói thẳng ra. Nắm đầu góc lúc nào chậm mạch. Diệp Hạnh thở dài, ngươi đây là buộc nàng gắng gượng thừa nhận thân phận của mình a. Phương Ngưng Băng lúc này đầu góc một đoàn hỗn loạn. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Cái này nhìn như chất phát thanh niên, vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay nàng bí mật. Ngay tại ba người đều mang tâm tư thời khắc, nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận chỉnh tề tiếng xé gió. Mà đúng lúc này ba người bọn họ đột nhiên sững sờ. Mấy chục đạo cường đại khí tức trong nháy mắt khóa chặt Linh Chu, đem ba người bao bọc vây quanh. Diệp Hạnh ba người hơi nheo mắt lại. Cuối cùng gặp phải. Dương Kiếp đạp không mà đến, ánh mắt đảo qua đám người, chư vị, các ngươi tốt. Huệ An nheo mắt lại, ngươi là? Dương Kiếp. Dương Kiếp cau mày. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến Huệ gia thiếu chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này, lần này sự tình trở nên khó giải quyết. Xem ra hôm nay nhất định phải đem tất cả người diệt khẩu mới được. Mà ngay sau đó Dương Kiếp lập tức ý thức được Diệp Hạnh đến Kim Lăng đúng là đến tìm Huệ An. Hắn kém chút cho là mình thân phận bại lộ. Đáng chết. Kế hoạch bị hoàn toàn làm rối loạn. Lúc đầu hắn dự định hảo hảo kế hoạch một chút, nhưng cũng bởi vì Diệp Hạnh bởi như vậy, hắn bất chấp gì khác, vội vàng mang theo tin mừng giáo hội đến đây. Lúc này Diệp Hạnh mở miệng, ngươi chính là Dương Kiếp. Dương Kiếp sững sờ, gia hỏa này biết mình. Ngay sau đó hắn ánh mắt trầm xuống, vậy cũng không quan hệ rồi. Dù sao hắn tới chính là giải quyết triệt để trọng sinh giả. Ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Diệp Hạnh không nghĩ đến Dương Kiếp vậy mà biết Phương Ngưng Băng ở chỗ này, vậy xem ra quả nhiên là hướng về phía Phương Ngưng Băng đến. Hừ, đừng trang. Dương Kiếp nghe răng cười, dù sao đều như vậy, chúng ta không bằng thẳng thắn gặp nhau. Ngươi cho rằng tàng rất tốt, không có ai biết ngươi bí mật. Hừ, ta nói đúng a. Trọng sinh giả? Không, phải nói, trọng sinh võ thần. Câu nói này như là một viên tạc đạn trong đám người nổ tung. Phương Ngưng Băng thân thể mềm mại chấn động, con ngươi co rụt. Đối phương là hướng mình đến. Với lại, hắn làm sao lại biết mình thân phận chân thật? Diệp Hạnh con mắt hơi nheo lại, quả nhiên là hướng về phía Phương Ngưng Băng đến. Mà đứng ở một bên Huệ An nhưng là không thể tin quay đầu, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ? Xung quanh tin mừng giáo hội càng là khiếp sợ và phần, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Ba người này bên trong, vậy mà cất giấu một vị trọng sinh võ thần. Dương Kiếp thấy Diệp Hạnh trầm mặc không nói, cho là hắn bị nói trúng tâm sự, cười lạnh nói, "Tốt, đừng trang. Ta biết ngươi thân phận." Phương Ngưng Băng hít sâu một hơi, tiến lên một bước, không nghĩ đến ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. "Không sai, bản. Ngươi cút sang một bên. Mắc mớ gì tới ngươi?" Dương Kiếp đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thô bạo đánh gãy Phương Ngưng Băng. "Phương Ngưng Băng?" Trên mặt nàng biết đầy kinh ngạc. "Chờ chút, không liên quan ta sự tình." Diệp Hạnh cũng ngây ngẩn cả người. "Tình huống gì?" Dương Kiếp ánh mắt giống như rắn độc gắt gao khóa chặt Diệp Hạnh, "Ta đều nói đến cái mức này, ngươi còn muốn giả ngu? Nhất định phải ta trước mặt mọi người vạch trần ngươi sao? Dù là ngươi là trùng tu một đời lại như thế nào, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi đứng tại chỗ cao sao?" Hắn bỗng nhiên giơ tay lên nhắm thẳng vào Diệp Hạnh, "Diệp Hạnh, ngươi cái này trọng sinh võ thần." "Diệp Hạnh?" Phương Ngưng Băng Huệ An lại một mặt hiểu rõ gật đầu. Quả nhiên cùng mình nhớ đồng dạng. Chương 73, máy móc quái vật, ta đến tạo thành. Người đang, hảo vô tâm không khí đột nhiên yên tĩnh. Vân, phản phất cũng ngừng. Xung quanh tin mừng giáo hội đám người ánh mắt chấn động vô cùng. Cái kia Diệp gia thiếu chủ lại là trọng sinh võ thần. Phụ thân là võ thần, mình đã từng cũng là võ thần. Đây cũng quá nghịch thiên. Mà lúc này Phương Ngưng Băng tắc một mặt một bước, nàng đi lòng vòng đầu, nhìn về phía đồng dạng một mặt ngượng bức Diệp Hạnh. Hán, mới là trọng sinh giả. Vậy ta là ai? Chẳng lẽ ta mới là Diệp gia thiếu chủ? Phương Ngưng Băng đầu óc có chút hỗn loạn. Ta là trọng sinh võ thần. Diệp Hạnh lần đầu tiên CPU nung thành dạng này, phản phất đại nào đường máy. Nói thật, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, đang suy nghĩ Dương Kiếp là làm sao đổi kịp Phương Ngưng Băng muốn giết chết nàng, cũng không nghĩ tới đối phương đem mình làm trọng sinh giả. Đây mẹ hắn làm sao được đi ra kết luận a? Ta liền biết, ta liền biết. Đại ca, ngươi giấu cho ta thật đắng. Huệ An ổn ở kích động tâm tình, hít sâu một hơi. Hắn liền nói vì cái gì đại ca như bức như vậy? Trước đó là võ thần a, cái kia không sao. Huệ An ánh mắt sáng lên, đại ca là võ thần, cha ta cũng là võ thần, chẳng lẽ lại? Diệp Hạnh, Lan. Á Huệ An ngoan ngoãn ngậm miệng. Hiện trường lâm vào quỷ dị trầm mặc. Phương Ngưng Băng muốn nói lại thôi. Mà Dương Kiếp tắc một mặt, ta đã xem thấu tất cả. Diệp Hạnh còn muốn mở miệng, không phải, ngươi vì sao lại cảm thấy ta là trọng sinh giả? Còn muốn giảm biện. Dương Kiếp một mặt đắc ý, ngươi cho rằng ta không có điều tra qua ngươi. Trước đây không lâu, ngươi vẫn là một cái phế vật bại gia tử, nhưng ngay sau đó lắc mình biến hóa, biến thành bây giờ Diệp Hạnh. Ta không hiểu bại gia tử, nhưng con mẹ nó chứ còn không hiểu thiên tài sao? Ngươi tu luyện tốc độ nhanh như vậy, chiến lược cao như thế, không phải liền là bởi vì ngươi là trọng sinh trở về sao? Ngươi nếu không phải trọng sinh giả, vậy làm sao giải thích? Ngươi khiến người khác tu luyện một cái thử nhìn một chút. Diệp Hạnh, đó là bởi vì ta bận học hải tử. Với lại Phương Ngưng Băng tu luyện liền không nhanh sao? Phương Ngưng Băng cuối cùng nhịn không được, không phải, ta mới phải. Ý miệng. Dương Kiếp gầm thét, không nhìn thấy chúng ta đang tại nói chính sự sao? Phương Ngưng Băng. Dương Kiếp trào phúng mở miệng, ngươi một cái dựa vào Diệp Hạnh trợ giúp người, có tư cách gì nói chuyện với ta? Phương Ngưng Băng kém chút nghẹn chết. Thì ra như vậy con mẹ nó chứ cố gắng như vậy tu luyện là hắn rút. Vậy ta những cái này cả ngày lẫn đêm tính là gì? Coi như ta chịu khó. Đủ Diệp Hạnh ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Dương Kiếp, "Dương Kiếp, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi làm cản, cho ngươi một cơ hội, mình đem tấm da dê giao ra. Vật kia ngươi nhiễm không được." Dương Kiếp con ngươi co rụt, "Ngươi biết tấm da dê?" Diệp Hạnh vừa muốn mở miệng, ngươi quả nhiên là trọng sinh giả, xem ra ngươi biết cũng không ít. Vậy liền để chúng ta nhìn xem hôm nay ai có thể sống sót ta. Dương Kiếp gầm thét. Ngay sau đó trong mấy mắt, tin mừng giáo hội đám người ngầm hiểu. Tấm tâm lưu hô to, khởi trận. Ngay tại một tích tắc này cái kia, xung quanh vô số máy móc linh kiện như mưa rơi bắn ra. Một cái to lớn từ trường đại trận tình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại cái này từ trường đại trận tác dụng dưới, tất cả tin mừng giáo hội thành viên sức chiến đấu đều trong nháy mắt tăng lên ba thành. Khủng bố như thế tăng cường. Dương Kiếp đứng ở đằng xa, cao giọng hô to, ta biết cải biến cố định tương lai. Diệp Hạnh, đi chết đi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, cái kia mấy chục tên tin mừng giáo hội bỗng nhiên phóng tới Diệp Hạnh. Diệp Hạnh ba người lập tức ngầm hiểu, ngay sau đó xông tới giết. Cố định tương lai chỉ có một cái. Diệp Hạnh ánh mắt lăng lệ, đó chính là người chết. Liên để ta đến thay Bạch Sơn báo thủ. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ cánh giết ra, chính là tin mừng giáo hội Tâm Tâm Lưu. Diệp Hạnh cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Phanh hai cố khủng bố năng lượng giữa không trung chạm vào nhau, sóng khí ngập trời. Khiến người bất ngờ là, Diệp Hạnh vậy mà vững vàng tiếp nhận một kích này. Dương Tiếp sắc mặt đột biến. Cái gì? Tâm Tâm Lưu không thể tin, cái này tứ giai vậy mà tiếp nhận một chiêu này. Liền đây chút khí lực. Diệp Hạnh khỏe miệng kinh thường, tay trái bỗng nhiên nô ra. Quanh Tâm Tâm Lưu ngây ngốc nhìn mình sóng vai mà đứt cánh tay phải. Không, không có khả năng. Đây chính là siêu hợp kim. Ngươi cùng ngươi trận pháp đồng dạng yếu. Tâm Tâm Lưu. Diệp Hạnh nhấc chân. Từ lên. Chàng anh một cái đá ngang như chiến phủ đánh xuống. Một bên khác, Phương Ngưng Băng cầm trong tay băng tinh trường kiếm. Nàng nhìn như tùy ý dậm chân quay người, lại luôn có thể tinh chuẩn tránh đi tất cả công kích. Mũi kiếm những nơi đi qua tất có một tên địch nhân tràn ra máu bắn tung tóe. Quá chậm. Hoài An Vương thức chiến đấu tất càng thêm thô bạo. Hoàn toàn chính là dựa vào linh bảo. 80. Hoài An bên cạnh đập vừa đều, hoàn toàn không để ý linh bảo hao tổn. Một tên tin mừng giáo hội trưởng lão vừa tế ra bản mệnh pháp bảo, liền được ngay cả người mang pháp khí đập thành bánh thịt. Thực sự không được, hắn còn có thể để linh bảo bảo tàng. Dù sao căn bản dùng không hết. Đây mẹ hắn đều là quái vật gì? May mắn còn sống sót hấp y đám giáo đổ tê cả ra đầu. Bọn hắn vốn cho rằng vây quét ba cái người trẻ tuổi dễ như trở bàn tay, không nghĩ đến đá vào tấm sắt. Mà nơi xa đứng ở chỗ này Dương Kiếp sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, bản thân liền xong. Nghĩ tới đây, hắn đội vàng mở miệng, tất cả người công kích trước Diệp Hạnh. Chúng ta mục đích chính là hắn một cái. Đừng đi quản những người khác. Thu được mệnh lệnh tin mừng giáo hội nhau nhau dừng lại. Ngay sau đó tất cả người trực tiếp xông lên Diệp Hạnh. Không sai, dù sao bọn hắn mục đích chỉ có cái này trọng sinh võ thần. Thân tử nói qua, chỉ cần diệt trừ hắn, tin mừng giáo hội sẽ nên đón xưa nay chưa từng có phát triển. Mà đúng lúc này, chủ nhân, để cho chúng ta đến. Diệp Hạnh trong đầu vang lên thần nghiệt kỳ lần nói. Diệp Hạnh lắc đầu, không cần, một đám tạp ngư mà thôi. Mà đúng lúc này, theo tin mừng đám giáo đổ cuồng loạn gầm rú, bọn hắn bắt đầu điên cuồng ghép lại. Ngay sau đó, ta đến tạo thành đầu, ta đến tạo thành tứ chi, ta đến tạo thành thân thể, ta đến tạo thành. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, một đầu cao tới trăm trượng máy móc quái vật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp Hạnh, hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Máy móc quái vật âm thanh từ hơn 10 người chồng chất mà thành, để ngươi kiến thức tin mừng giáo hội chân chính lực lượng. Hoài An biến sắc, đại ca, cẩn thận. Nhưng Hoài An nhìn kỹ, Diệp Hạnh lại một cách lạ kỳ bình tĩnh, chậm rãi nâng lên vô thượng đế kiếm. Hoài An, ân. Thân kiếm bắt đầu hiện ra mấy loại hoàn toàn khác biệt đường vân, hủy diệt, thẩm phán chi uy, đốt thế, thậm chí xen lẫn thiên đạo, cả phiến thiên địa linh khí cũng vì đó sôi trào. Bởi vì một kiếm này sẽ rất xoáy. Máy móc quái vật phát ra đinh thai nhức óc gào thét, chết đi. Quyền phong khoảng cách Diệp Hạnh đỉnh đầu chỉ còn một khoảng cách thời điểm, bá một đạo tinh tế kiếm quang sẽ qua. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Máy móc quái vật động tác đột nhiên dừng lại, nó khó có thể tin túi đầu nhìn mình ngực. Một đạo dây nhỏ theo nó cương thiết thân thể bên trên chậm rãi hiện hiện. Cách, 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 cách. Ngay sau đó dây nhỏ trong nháy mắt quyết trương. Ầm ầm. Dương Kiếp sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Không có khả năng. Tại Dương Kiếp ngưng kết trong tầm mắt, danh xưng bất tử bất diệt tin mừng trung cực binh khí, như giấy lộn bắt mèo, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng. Không có bạo tạc, không có tiếng vang, có chỉ là tuyệt đối trên ý nghĩa. Xóa đi. Vâng. Chương 74, ta có thể nói cho ngươi một chút tương lai sự tình người đăng, hảo vô tâm tất cả người không thể tin nhìn một màn này. Nhìn cái kia vô cùng to lớn cương thiết quái vật cứ như vậy trong nháy mắt bị Diệp Hạnh ma diệt trở thành một phấn. Cái kia từ vô thượng đế kiếm tối cường phong mang, đem cái quái vật này hoàn toàn thái nhỏ. Đây cũng là Diệp Hạnh bây giờ một kích mạnh nhất. Mà đúng lúc này Ngụy An kích động hô to, đại ca, ngư bức, quá lợi hại. Vừa rồi một chiêu kia uy lực tuyệt đối đủ lục giai, mà bây giờ Diệp Hạnh mới chỉ có tứ giai. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, Diệp Hạnh tương lai trở lại cửu giai, đến cùng sẽ có nhiều đáng sợ. Thật sự là khủng bố, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Phương Ngưng Băng tự lẩm bẩm. Diệp Hạnh chỗ biểu hiện thực lực, để nàng cái này đã từng võ thần cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như ngay từ đầu là khiếp sợ tại Diệp Hạnh thiên phú kinh khủng, như vậy hiện tại hắn hiểu được, bây giờ Diệp Hạnh là chân chân chính chính bước vào cực kỳ nguy hiểm hàng ngũ. Đợi một thời gian, làm cho đối phương một khi trưởng thành, cái thế giới này chỉ sợ không người lại là hắn đối thủ. Mà đúng lúc này Diệp Hạnh chậm rãi quay đầu, Dương Kiếp, đến ngươi. Dương Kiếp sắc mặt chấp nhận. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Hạnh thực lực khủng bố như thế. Phải biết tin mừng giáo hội nhiều người như vậy, lại thêm tấm tâm lưu cái này nửa bước lục giai, lại phối hợp trận pháp, hắn coi là thắng dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới là Diệp Hạnh cứ như vậy còn đem bọn hắn miểu. Gia hỏa này đến cùng thực lực gì? Mắt thấy Diệp Hạnh dần dần hướng mình đi tới, Dương Kiếp sắc mặt đại biến. Không, không được. Hắn vội vàng xuất ra tấm da dê, nhìn xem có biện pháp gì hay không. Nhanh cứu ta, nhanh cứu ta a. Tấm da dê. Đúng vào lúc này, tấm da dê văn tự phát sinh biến hóa. Ta gọi Dương Kiếp, là ngươi nhìn thấy đoạn này nói thời điểm, ta đã chết, ta đã chết, ta đã chết, ta đã, ta không tin. Dương Kiếp gào thét hô to, ngươi nhanh mau cứu ta, ngươi đến từ tương lai, ngươi tuyệt đối có biện pháp. Mà không biết là Dương Kiếp nói có tác dụng, vẫn là nguyên nhân khác. Tấm da dê tự đột nhiên biến hóa. Ta gọi Dương Kiếp, ta thành công còn sống, ta kém chút bị Diệp Hạnh giết chết. Nhưng may mắn có tấm da dê, chỉ cần án lấy tấm da dê biện pháp, ta liền có thể thu hoạch được cường đại lực lượng, phản kích Diệp Hạnh. Biện pháp gì? Chỉ cần ăn tấm da dê, ta liền có thể. Văn tự còn chưa có xuất hiện, nhưng Dương Kiếp liền đội vàng đem tấm da dê nhét vào mình miệng bên trong. Diệp Hạnh lông mày nhíu lại, hắn vừa định tiến lên, lấy Dương Kiếp làm trung tâm, một đạo đen kịt cổ sáng phóng lên tận trời, khổng lồ khí tức trong nháy mắt tràn ngập. Dương Kiếp thân thể phát ra xương cốt âm thanh, tu vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng vọt. Thứ giai đỉnh phong, ngũ giai sơ kỳ, ngũ giai trung kỳ, ngũ giai đỉnh phong, lục giai. Ha 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 ha, lực lượng, đây chính là lực lượng. Dương Kiếp điên cuồng cười lớn, tấm da dê ngươi thật sự là quá tuyệt. Tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Ngay sau đó một cái hoàn toàn xa lạ âm thanh từ trong cổ họng hắn phát ra, rốt cuộc tìm được phù hợp và dẫn. Ai Dương Kiếp hoảng sợ phát hiện mình thân thể đang mất đi khống chế, ai tại ta trong đầu? A, phế vật nhân loại. Không, chờ chút, đây là ta thân. A. Thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Dương Kiếp ý thức bị tùy tiện bóc tách. Hắn thân thể bắt đầu phát sinh khủng bố dị biến. Ngay sau đó một cái cao 3 mét quái vật xuất hiện. Phương Ngưng Băng cùng Hoài An biến sắc. Dù sao không biết chuyện gì xảy ra, cái kia Dương Kiếp liền biến thành một cái quái vật. Chỉ có Diệp Hạnh vẫn như cũ bình tĩnh. Đây chính là tấm da dê bên trong kinh khủng tồn tại. Rất lâu không có hít thở mới mẻ không khí. Quái vật kia nhiều hứng thú đánh giá Diệp Hạnh, ngươi thật giống như không phải rất kinh ngạc. Có cái gì tốt kinh ngạc? Diệp Hạnh bình tĩnh mở miệng, không phải liền là ngươi vẫn luôn ở đây trong bóng tối dẫn đạo Dương Kiếp sao? Để hắn coi là cái kia tờ giấy rách thật là đến từ tương lai dự ngôn. Quái vật ánh mắt co rụt. Ngươi, ngươi làm sao lại biết? Nó âm thanh lần đầu tiên xuất hiện ba động, phía trên kia rõ ràng thực hiện cựu trọng nhận biết chướng. Phải biết, hắn bị ngụy trang thành một tấm đến từ tương lai tấm da dê, có thể nói nhọc lòng, không chỉ có đến làm cho Dương Kiếp tin tưởng, còn cần vận dụng mình năng lực. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa Phương Ngưng Băng, về phần tại sao muốn giết Phương Ngưng Băng, là bởi vì tương lai Phương Ngưng Băng sẽ giết người không phải tin mừng giáo hội, mà là mình. Nàng sẽ đối với mình sinh ra uy hiếp. Cũng chỉ có cái quái vật này biết Phương Ngưng Băng thân phận chân chính. Nhưng người thiếu niên trước mắt này giống như biết tất cả mọi chuyện. Quái vật 12 đôi mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hạnh. Rất lâu, nó phát ra trầm thấp tiếng cười, xem ra ngươi so ta tưởng tượng càng khủng bố hơn. Ngươi có thể gọi ta Vong Hoàng. Hắn biết, Diệp Hạnh cũng không phải là cái gì trọng sinh giả. Nhưng là dạng này mới đại biểu Diệp Hạnh uy hiếp càng khủng bố hơn. Một cái không thể khống chế nhân tố, vượt qua lẽ thường tồn tại. Không hứng thú biết. Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, dù sao lập tức liền là tử vật. Ha 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 ha. Vong Hoàng mở miệng cười, cuồng vọng. Bất quá ta ưa thích, nhưng ta cảm thấy chúng ta không phải là địch nhân. A, cùng ta hợp tác thế nào? Cùng ngươi. Không sai, chính là cùng ta. Vong Hoàng hơi nhếch khóe môi lên, ngươi khả năng không biết, tương lai sẽ có một trận khủng bố tai nạn, trực tiếp quét sạch toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới trật tự sẽ một lần nữa tẩy bài. Ta hiện tại cần một người cùng ta hợp tác. Ta nắm giữ nhìn thấy tương lai lực lượng. Ngươi nắm giữ siêu việt thế giới thiên phú. Chúng ta hoàn toàn khả năng hợp tác. Tại cái kia tương lai, sừng bá một phương. Vong Hoàng mở miệng cười, đương nhiên, ngươi khả năng không tin, nhưng là ta nói đích xác thực là lời nói thật. Diệp Hạnh không nói gì. Hắn đương nhiên biết Vong Hoàng nói toàn bộ đều là lời nói thật, nhưng là sau đó thì sao? Cùng hắn hợp tác. Chết cười. Liền cùng mình không biết tương lai đồng dạng. Nếu như ngươi không tin, ta liền nói một chút nói cho ngươi. Vong Hoàng mở miệng, các ngươi đế đô có cái tiểu hà võ quán, kỳ thực bên trong người. Ta hồi trước diện. Vong Hoàng sững sờ, tình huống như thế nào? Ngươi làm sao còn cấp diện? Hắn liền vội vàng lắc đầu, vậy ta nói điều khác, Dương Kiếp muốn tìm trọng sinh giả kỳ thực không phải ngươi, là bên cạnh ngươi nữ nhân kia. Nghe đến đó, Phương Ngưng Băng tâm lý hơi hồi hộp một chút. A Diệp Hạnh, sau đó thì sao? Vong Hoàng lông mày nhíu lại, ngươi không tin. Ta tin a. Diệp Hạnh mặt không biểu tình. Vong Hoàng, Phương Ngưng Băng, Hoài An, các ngươi đang nói cái gì? Mà lúc này Vong Hoàng coi là Diệp Hạnh là không tin, ngay sau đó hắn tiếp tục mở miệng, không có việc gì, vậy ta lại nói một cái, tại Ma Bắc có thiên ngoại chi ma tiến vào, bọn hắn dự định tỉnh lại một cái kinh khủng tồn tại, gọi là cái này sao? Ngay sau đó sau một khắc, tại Vong Hoàng mộng bức ánh mắt bên trong, Vạn Yêu Mẫu xảo bảng khổng lồ thân thể xuất hiện. Vong Hoàng sững sờ, ngay sau đó, A chương 75, Thiên Đạo Mệnh Huyền, Chí Cao Mệnh Thiếu, người đăng, hảo vô tâm Vong Hoàng con ngươi đều phải động đất. Hiện tại hoàn toàn là một bức Vạn Yêu Mẫu xảo cái kia che khuất bầu trời thân hình khổng lồ liền lơ lửng tại Diệp Hạnh sau lưng. Càng đáng sợ là nàng toàn thân tản mát ra khí tức, thình lình không có một tia suy yếu. Điều đó không có khả năng a. Dựa theo hắn chỗ nhìn thấy tương lai, Vạn Yêu Mẫu xảo chí ít còn muốn ngủ say 10 năm. Diệp Hạnh nghiêng đầu một chút, tại sao không nói chuyện?
Là trời sinh không thích nói chuyện sao? Võ Hoàng. Ngay sau đó trong nháy mắt, hắn hiểu được là nơi nào không được bình thường. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn Diệp Hạnh, ngươi cũng có thể đoán trước tương lai. Đây có cái gì? Diệp Hạnh chỉ Hoài An, vậy hắn cũng có thể a? Hoài An kêu ngạo hừ một tiếng. Dù là Võ Hoàng nhớ vỡ đầu tử cũng nghĩ không thông, đoán trước tương lai loại này thật kỹ, ở đây bốn người chỉ có một người không nhìn thấy. Diệp Hạnh cùng Hoài Yên tĩnh bày ra, ngươi đây thì xem là cái gì? Diệp Hạnh có hệ thống, Hoài An có thiên phú. Ngay sau đó trong nháy mắt, Võ Hoàng ánh mắt đột nhiên thay đổi. Thật là đáng sợ. Trước mắt gia hỏa rốt cuộc là ai? Xem ra gia hỏa này đã sớm biết mình tồn tại. Trong nháy mắt, hắn đối với Diệp Hạnh nguy hiểm trình độ vô cùng độ cao. Lúc này hắn nhìn thấy Vạn Yêu Mẫu Xảo, mình thực lực còn không có khôi phục, khẳng định là đánh không lại. Cái kia đã như vậy, ta liền cáo tử. Mặc dù giờ phút này Diệp Hạnh chỉ có tứ giai tu vi, nhưng Vạn Yêu Mẫu Xảo tồn tại để hắn sinh lòng thoái ý hử, hôm nay coi như hắn gặp may mắn, đợi bản hoàng khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Ta để ngươi đi rồi sao? Diệp Hạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Vạn Yêu Mẫu Xảo ngàn vạn xúc tu trong nháy mắt cả vùng không gian trong nháy mắt bị triệt để khóa kín, trực tiếp đem đây một mảnh bao phủ. Võ Hoàng đột nhiên quay đầu, ngươi có ý tứ gì? Ta và ngươi cũng không có tử thủ, nhưng ta cùng ngươi là. Lời còn chưa dứt, Diệp Hạnh trực tiếp giết tới đây. Không có thăm dò, không do dự, xuất thủ chính là sát chiêu. Võ Hoàng đơn giản không thể tin được mình con mắt. Chỉ là tứ giai, dám chủ động đối với lục giai hắn xuất thủ. Mặc dù Diệp Hạnh thực lực sát thực khủng bố, nhưng là cùng hắn so sánh, bất quá phủ du dung cây. Cuồng vọng. Võ Hoàng giận quá thành cười, ngươi đừng quá đem mình. Cuồng vọng là muốn có bản lĩnh. Diệp Hạnh con ngươi đột nhiên biến thành tụ đồng, mà ta vừa bạn có. Giống rồng gầm rung trời vang vọng cửu tiêu. Ngay sau đó Diệp Hạnh trên thân xuất hiện vô số lân phiến. Hóa Long. Mỗi một phiến lân giáp đều có thể thấy rõ ràng, cổ lão nguyên ngông khí tức để phương viên trăm dặm sinh linh đồng thời quy sát. Đây là không giống với hỗn độn băng long thân thiên phú. Đây là tới từ Diệp Hạnh nhục thể cực hạn lực lượng. Tại trải qua long nhiệt chết công tẩy lễ về sau, Diệp Hạnh thể nội tồn tại, đó là chân chính long lớn lực. Võ Hoàng cười lạnh ngưng kết ở trên mặt. Quanh màu vàng long ảnh cùng hắc sắc ma thân ẩm vang chạm vào nhau. Khủng bố cơn bão năng lượng thậm chí đem không gian xung quanh sinh ra rất nhỏ chấn động. Võ Hoàng thân thể bay rất ra ngoài, thậm chí ngay cả tục đụng xuyên 18 ngọn núi mới miễn cưỡng dừng lại. Võ Hoàng trực tiếp phun ra một búng máu, sau đó ngẩng đầu trong mắt tràn đầy khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn thậm chí tưởng rằng con chân long đụng bay mình. Với lại vấn đề là, vì cái gì hắn lực lượng khổng lồ thành dạng này? Không có khả năng, ngươi vừa rồi rõ ràng dùng là kiếm. Tại Võ Hoàng trong mắt, vừa rồi Diệp Hạnh kiếm đạo đáng sợ như thế, khẳng định là cái chủ công kiếm ý. Kết quả hiện tại phát hiện đối phương nhục thân lực lượng cũng cường một nhóm. Ta mới vừa rồi là dùng kiếm, nhưng không có nghĩa là ta chỉ biết dùng kiếm. Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, giết ngươi, có cần hay không kiếm, đều như thế. Muốn chết. Võ Hoàng lần này triệt để bị chọc giận. Ngay sau đó trong nháy mắt, xung quanh tử mang bao phủ, vô số đạo màu tím thiên mang giống như lưu tinh, vọt thẳng hướng Diệp Hạnh. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Hoài An hô to một tiếng, ngay sau đó mở ra nhìn thấy tương lai giới. Trong nháy mắt, hắn thấy được những này màu tím thiên mang vô số quy tích. Hắn gầm nhẹ hô to, đại ca, đi theo ta nói, đến né tránh những này. Quanh Diệp Hạnh trực tiếp phất tay, đầy trời tử mang trực tiếp bạo tạc. Thậm chí tay không trực tiếp bóp nát một đoạn. Hoài An, Hoài Yên tĩnh bày ra rất xấu hổ, bởi vì trong mắt hắn cái kia mỗi một đạo tử mang đều tương đương với lục giai một kích, nhưng là vậy mà liền dạng này bị tùy tiện bóp nát. Võ Hoàng ánh mắt khiếp sợ, người hắn còn không có phản ứng, ngay sau đó Diệp Hạnh hành động, vọt thẳng hướng Võ Hoàng. Võ Hoàng thấy thế hô to, làm cản, ngươi cho rằng ta còn biết cho ngươi cận thân cơ hội thứ hai sao? Ngay sau đó trong nháy mắt, Võ Hoàng trong mắt lóe lên màu tái nhợt hào quang, hắn trong đầu lấp lóe vô số hình ảnh, đây là nhưng là khả năng tồn tại tương lai. Ngay sau đó hắn thấy được Diệp Hạnh một quyền xông lại đem mình phòng ngự đánh nát, sau đó nổ đầu hình ảnh. Đổi lại, ngay sau đó hắn thấy được mình chạy trốn, nhưng là bị Vạn Yêu Mẫu Xảo trực tiếp thôn vệ hình ảnh. Dựa vào, Võ Hoàng đột nhiên cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Ngay sau đó tiếp xuống một vài bức hình ảnh, toàn bộ đều là bị Diệp Hạnh giết chết. Điều đó không có khả năng. Võ Hoàng không thể tin hô to, dòng dã 374 cái tương lai không có bất kỳ cơ hội. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tầng mây sau đó, tựa hồ có song vô hình con mắt đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả. Là thiên đạo đang giúp ngươi. Võ Hoàng âm thanh hoảng sợ, ngươi đến cùng là thật. Nhật Nguyệt cùng sai. Bình tĩnh bốn chữ bên tai bờ vang lên. Võ Hoàng lúc này mới phát hiện, Diệp Hạnh đứng tại trước mặt, tay phải đang đặt tại hắn cứng rắn nhất độc giác bên trên. Giang giác. Thế giới đột nhiên mất đi màu sắc. Võ Hoàng cảm giác mình bị đẩy vào cái nào đó quỷ dị lĩnh vực. Bên trái là đốt cháy liệt nhật, bên phải là băng lãnh hạ nguyệt. A ma giác bị miễn cưỡng kéo đứt kịch liệt đau nhức để hắn phát ra tiếng kêu thảm. Hoan nên đi vào ta lĩnh vực. Ngay sau đó hành hạ đến chết bắt đầu. Võ Hoàng ánh mắt hoảng sợ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế lực lượng. Tại Nhật Miện bên trong, Diệp Hạnh nguyên bản liền ẩn chứa đen kịt liệt dương lực lượng cường đại, mà giờ khắc này, cố lực lượng này càng là đạt được cực lớn cường hóa. Chờ một chút. Võ Hoàng hoảng sợ, nhưng hắn âm thanh tại Diệp Hạnh trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa. Diệp Hạnh khỏe miệng kinh miệt, ngươi quá yếu. Ta còn thực sự tưởng rằng cái gì khủng bố đến cực điểm tồn tại, để ta không thể không toàn lực ứng phó. Thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Võ Hoàng gầm thét, ngươi cái quái vật này, ngươi cái phế vật này. Diệp Hạnh không chút lưu tình đáp lên nói, trên thực tế,
cái này cũng không có thể hoàn toàn quy tội Vong Hoàng nhỏ yếu. Dù sao, hắn vừa mới từ trong khốn cảnh giải thoát đi ra, thậm chí ngay cả trưởng thành cơ hội đều còn chưa kịp thu hoạch được. Nhưng mà, vận mệnh lại tàn khốc như vậy, để hắn trực tiếp đụng phải Diệp Hạnh cái này bật học một dạng tồn tại. Một bên Vương Ngưng Băng cùng Hoài An mắt thấy đây hết thảy, bọn hắn sắc mặt đều tràn đầy khiếp sợ. Đây chính là Diệp Hạnh thực lực chân chính sao? Phương Ngưng Băng tự lẩm bẩm. Hoài An đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Hạnh. Không hổ là trọng sinh võ thần. Đây chính là ta đại ca. Ngay sau đó Vong Hoàng cảm nhận được cực độ nguy hiểm, bởi vì Diệp Hạnh nắm đấm quá đau, mỗi một quyền đều tựa như là chân long gào thét. Không, chờ chút. Vong Hoàng đội vàng hô to, ta còn có tác dụng khác. Ta biết. Ngươi im miệng. Sau đó đi chết. Diệp Hạnh nắm đấm bao hàm vô tận nhật miệng chi lực, hung hăng đánh tới hướng Vong Hoàng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Vong Hoàng thân thể cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này khủng bố lực lượng. Trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó trong nháy mắt, Diệp Hạnh trực tiếp bắt được Vong Hoàng bản nguyên. Đây cũng là kết thúc luân hồi tâm. Vong Hoàng đại đạo bản nguyên cùng những người khác không giống nhau, nếu như trước đó những cái kia Diệp Hạnh trước mắt, nhưng Vong Hoàng thế nhưng là có thể đoán trước tương lai, vậy nói rõ là thời không phát tắc. Ngay sau đó lúc này Vạn Yêu Mẫu xào há mồm, sau đó thôn phệ Vong Hoàng những bộ phận khác. Sau đó Vạn Yêu Mẫu xào tu vi cũng dần dần trưởng thành. Ken nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng trí cao cấp mệnh khiếu pháp thiên đạo mệnh huyền thiên đạo mệnh huyền, cùng thiên đạo hô ứng, đem mệnh khiếu treo ở cao thiên. Đem hạt giống vùi sâu vào phát tắc, đại biểu thiên đạo đối sinh linh hoặc sự vật tiến hành bình phán hoặc chúc phúc, thiên mệnh gia thân. Chương 76, không thể xét nhà. Không bằng diệt môn a. Người đăng, Hảo Vô Tâm. Khi Diệp Hạnh nhìn thấy mệnh khiếu pháp thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Đem mệnh khiếu thăng vào cao thiên có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại là thay thế đại đạo phát tắc? Với lại lại còn có thiên mệnh gia thân đại thiên đi phạt lực lượng. Nếu như nói trước đó thiên đạo lại trợ giúp mình hạ xuống thần lôi, như vậy một khi tu thành pháp này, như vậy thiên đạo chi lực mình có thể nắm giữ liền không chỉ tại lôi. Thử nghĩ một chút, một người đang tại độ kiếp, chính mình đi qua đem thiên mệnh sửa chữa, đối phương ổn qua thiên mệnh trực tiếp không có. Sau đó cảnh giới suy sụp, người cũng phế đi. Trình độ nào đó đến nói, cái này mệnh khiếu pháp, thậm chí có thể đem Diệp Hạnh bồi dưỡng thành một cái tân thiên đạo. Sau đó thay thế cái thế giới này thiên đạo. Đại ca, người không sao chứ? Hoài An lúc này vội vàng lao đến. Mặc dù mỗi lần Diệp Hạnh đều rất để cho người ta khiếp sợ, nhưng là lần này đúng là để hắn mở mắt. Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Phương Ngưng Băng. Vừa rồi quái vật kia giống như cũng nói nàng mới là trọng sinh giả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gần nhất rất thừa thãi cái đồ chơi này sao? Mà đúng lúc này Ngoại An kịp phản ứng, vội vàng mắng, cái kia đang chết dương kiếp, lấy ra cái gì phá loạn ý? Lúc đầu Dương gia gần nhất liền không thành thật, nhẫn bọn hắn rất lâu, kết quả lại cả cái này, ta trở về nhất định phải cùng lão đầu tử nói một chút. Diệp Hạnh lông mày nhíu lại, ngươi muốn làm gì? Nhất định có thể xét nhà liền xét nhà à, bình thường không có lý do, lần này còn không có lý do sao? Đại ca, Hoài An nghiêm túc, xét nhà là khắc vào mỗi cái đại hạ xương người tử bên trong yêu thích. Diệp Hạnh, thế nào đại ca? Diệp Hạnh thở dài, ta cảm thấy vẫn là tính. Ken, lúc này ngươi gặp Dương gia gia chủ, vị này đã từng kim lăng hết sức quan trọng nhân vật, vậy mà lại phản bội nhân loại, trở thành người gian. Diệp Hạnh, ngươi hồi tưởng lại, đối phương bởi vì không muốn nhìn thấy Hoài gia một nhà độc bá, thế là cấu kết dị tộc, để kim lăng dòng dã mấy trăm ngàn người mất mạng. Về sau ngươi mới biết được, hắn bị trở thành cửu giai, vậy mà không tiếc bán mình nhục thể. Hắn cùng một cái chết đi cửu giai thần hồn dung hợp, trở thành chân chính cửu giai. Ngày đó, Giang Nam chi địa mất đi đã từng tốt đẹp, mà Dương gia tắt trốn vào vết nứt không gian bên trong. Vì thế, bọn hắn Dương gia trở thành đại hạ trọng điểm truy nã đối tượng người người có thể chu diện. Tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt Dương gia, giết chết Dương Văn Nguyên. Nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp thiên phú không gian nếp vốn a đây. Ân, đại ca, ngươi là cảm thấy chuyện này là Dương kiếp một người sự tình sao? Hoài An gật đầu, vậy được rồi, đã đại ca ngươi lên tiếng, vậy ta liền. Diệp Hạnh, một người sống không lưu. Hoài An, Phương Ngưng Băng. Lúc này Diệp Hạnh thở dài, lúc đầu suy nghĩ Dương kiếp một người sự tình cũng không cần phải nổ tận gốc, nhưng không nghĩ đến đây toàn gia đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Cái kia phải chết ta. Hoài An trầm mặc phút chốc, sau đó giơ ngón tay cái lên, vẫn là đại ca ngươi hung ác. Hắn ngay từ đầu liền định xét nhà mà thôi, không nghĩ đến Diệp Hạnh so với chính mình xuất sinh như vậy nhiều. Mà lúc này ở bên cạnh nghe nửa ngày Phương Ngưng Băng cũng nhịn không được nữa, Diệp Hạnh, ta, ngươi cái gì cũng không cần nói. Diệp Hạnh khoát khoát tay, chúng ta liền khi cái gì cũng không có phát sinh, ngươi chỉ là Phương Ngưng Băng. Nhưng chính là câu nói này, ngược lại để Phương Ngưng Băng nội tâm khiếp sợ. Hắn quả nhiên biết mình thân phận, là vừa vặn, lại hoặc là đã sớm. Phương Ngưng Băng ánh mắt phức tạp, mà đúng lúc này, Diệp Hạnh cảm ứng được trong đầu mệnh khiếu pháp, là thời điểm có thể tu luyện. Hắn dự định tại xét nhà trước đó, trước tu luyện một chút. Dù sao cường đại như thế mệnh khiếu pháp, không cần đáng tiếc. Kim Lăng, Dương gia. Lúc này một cái bế quan địa phương, một đạo tóc hai bù xù thân ảnh xông ra. Dương Vạn Nguyên hai mắt đỏ thẫm, tay phải gắt gao nắm chặt một khối vỡ vụn mệnh bài. Kiếp Nhi, bên cạnh hắn Xích Diễm sư Vương chú ý đến một màn này, cẩn thận mở miệng, "Chủ nhân, thế nào?" Mệnh bài nát. Dương Vạn Nguyên ánh mắt đỏ bừng, điều này nói rõ con ta chết. Nám. Ngay tại vừa rồi, Dương kiếp mệnh bài nát, nói rõ hắn đã chết. Sư Vương con ngươi co rụt, điều đó không có khả năng. Tiểu chủ nhân không phải đi đế đô sao? Như thế nào? Cha cho ta. Dương Vạn Nguyên âm thanh phẫn nộ đến cực điểm, ta muốn biết là ai.
ta muốn hắn toàn tộc bồi táng. Đáng chết đồ vật, đáng chết. Ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì, lập tức tiết khí.
Xong, toàn xong, ta hại tử a. Dương Vạn Nguyên ngồi liệt trên mặt đất, ta hao phí 30 năm tìm được bí pháp, không có ngươi, ta còn thế nào đột phá cựu giai a?
Phải, hắn như thế dạng này không phải đau lòng, mà là bởi vì hắn cần mình hại tử trợ mình đột phá.
Sư Vương nhìn chủ nhân điên cuồng bộ dáng, không dám lên tiếng. Nó rõ ràng nhớ kỹ, năm đó chủ nhân từ cổ mộ mang về một cái bí pháp, lấy người thân làm tế, có thể thẳng phá cửu giai. Vì thế, chủ nhân đem tất cả tài nguyên đều chút xuống tại Dương Kiếp trên thân. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hiện tại.
Nói đến, vị này bắt giai cường giả lại như cái hải tử gào khóc.
Đau quá đau.
Cửu giai, ta đến tột cùng lúc nào mới có thể sờ đến cái thế giới này đỉnh phong? Hắn thật không muốn thần phục tại ngoại gia phía dưới.
Sư Vương cẩn thận từng ly từng tí, chủ nhân,
tiểu chủ nhân gần nhất sát thực khác thường.
Nửa tháng trước bắt đầu, liên tổng đối với một tấm da dê nói một mình. Ta muốn đột phá cửu giai biện pháp.
Ngươi cho ta nói cái này còn có cái gì dùng?
Dương Vạn Nguyên bạo nộ mở miệng, đi,
đem Dương gia tất cả dòng dõi danh sách lấy ra.
Tranh thủ thời gian tìm cho ta tốt sinh bồi dưỡng.
Hiện tại sinh đã tới đã không kịp.
Phải đợi sư Vương rời đi, Dương Vạn Nguyên run rẩy mở ra bàn tay.
Cửu giai.
Dương Vạn Nguyên âm thanh thống khổ, chỉ cần có thể đột phá,
để ta đớp tức đều được.
Mà đúng lúc này, hắn phảng phất cảm giác được cái gì.
Đột nhiên quay đầu, ai ngay sau đó hai bóng người xuất hiện tại chỗ.
Trong đó một người mỉm cười, Dương gia chủ, đã lâu không gặp a.
Chương 77, ta quá muốn khi võ thần,
ta nằm mơ đều nhớ a.
Người đăng, Hảo Vô Tâm lúc này linh chu phía trên.
Lúc này Phương Ngưng Băng nhìn Diệp Hạnh đang định ngồi xếp bằng,
hắn lại muốn làm cái gì?
Gia hỏa này làm ra cái tư thế này làm gì?
Huệ An cũng sững sờ, không thể nào.
Chẳng lẽ lại đại ca lại muốn tu luyện?
Lúc này mới bao lâu?
Mà đúng lúc này Diệp Hạnh cảm ứng được trong đầu mệnh thiếu pháp,
Thiên đạo mệnh huyền.
Người thể nội tràn đầy mệnh thiếu, nhưng là không có bất kỳ thời khắc sẽ hiện hiện.
Chỉ có tại tứ giai đột phá ngũ giai thời điểm, đem mệnh khiếu mở ra,
mới nắm giữ tiến vào ngũ giai cánh cửa cùng tư cách.
Mà mệnh khiếu bao nhiêu lại quyết định tại tương lai ngươi hạn mức cao nhất.
Để ta nhìn ngươi cường đại a.
Ngay sau đó trong nháy mắt, Diệp Hạnh bắt đầu tu luyện Thiên đạo mệnh huyền.
Ngay trong nháy mắt này, xung quanh nguyên bản như có như không khí tức đột nhiên trở nên dị thường sinh động lên.
Nhưng mà, những khí tức này lại không phải là chỗ biết rõ linh khí.
Cùng lúc đó, phản phất toàn bộ thiên đạo đều cảm nhận được cỗ này dị dạng khí tức.
Đại ca đây là đang mở ra mệnh khiếu sao?
Hoài An mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Ân.
Phương Ngưng Băng nhẹ gật đầu.
Nàng kỳ thực đối với Diệp Hạnh đang tại làm sự tình cũng tràn ngập tò mò, dù sao mệnh khiếu mở ra đối với tu hành giả đến nói cực kỳ trọng yếu.
Mà Diệp Hạnh đến tuột cùng có thể mở ra bao nhiêu mệnh khiếu?
Hồi tưởng lại ở kiếp trước, cho dù là nàng dạng này thiên chi kiêu nữ, cũng vẹn vẹn chỉ mở ra 1041 cái mệnh khiếu mà thôi.
Nhưng chỉ là đây 1041 cái mệnh khiếu, cũng đã để nàng nắm giữ tương lai bước vào cựu giai tư cách.
Ngươi cảm thấy đại ca sẽ mở ra bao nhiêu đâu?
Hoài An nhịn không được mở miệng.
Phương Ngưng Băng hơi suy tư một chút, chí ít 1300.
Phải biết, 1300 cái số này cũng không phải tùy tiện nói một chút, từ xưa đến nay,
nàng chưa từng nghe nói qua có người mệnh khiếu có thể đạt đến 1300 đi lên trình độ.
Nhưng là lần này, nàng cho đi ra.
Hoài An hít sâu một hơi.
Phương Ngưng Băng nhìn Hoài An phản ứng, gật đầu, ngươi không nên coi thường Diệp.
Ngươi xem thường ai đây?
Phương Ngưng Băng.
Hoài An khinh thường mở miệng, ta đại ca mới 1300.
Bằng không thì đâu?
Phương Ngưng Băng vô ngữ, nếu không ngươi cho rằng bao nhiêu?
Mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Hạnh xung quanh không ngừng xuất hiện oanh minh.
Ngay sau đó trong nháy mắt, trên người hắn mệnh khiếu đang tại phi tốc lên cao.
100, 200, 300, 400, 500.
Phương Ngưng Băng con ngươi co rụt, nhanh như vậy.
Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế tốc độ.
Trong lúc bất chợt, một trận đinh thai nhức góc to lớn tiếng nổ như lôi đỉnh bàn cồn cồn mà đến.
Bất thình lình tiếng vang, để xung quanh tất cả đều trong nháy mắt trở nên thần thánh lên.
Đây là thiên đạo nhìn chăm chú.
Phương Ngưng Băng cùng Hoài An trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động.
Mở ra mệnh khiếu vậy mà có thể dẫn tới thiên đạo nhìn chăm chú.
Đây quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình.
Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn,
Phương Ngưng Băng nghẹn ngào kêu sợ hãi, thiên đạo trùng vang.
Đây là tới từ thiên đạo chúc phúc,
quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong,
tựa hồ tại hướng thế nhân tuyên cáo Diệp Hạnh bất phàm.
Ngay sau đó, Diệp Hạnh mệnh khiếu số lượng vậy mà tại lấy kinh người tốc độ không ngừng gia tăng.
900, 1000, 1100, 1200, 1300.
Phương Ngưng Băng vô ý thức nghẹn ngào hô to, không có khả năng.
Làm sao nhanh như vậy?
Nàng khiếp sợ cũng không phải là Diệp Hạnh mệnh khiếu số lượng, mà là hắn tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng.
Mà lúc này Hoài An cả kinh trợn mắt hốt mồm.
Ngay sau đó Diệp Hạnh mệnh khiếu số lượng đi tới 2000.
2000.
Phương Ngưng Băng lúc này chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên không chân thực lên.
Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tới đến 2000.
Nàng cũng chưa từng có nghe nói qua.
Ngay sau đó trong nháy mắt, Diệp Hạnh còn đang tăng thêm,
thậm chí hắn khí tức cũng tại dần dần lên cao.
Mặc dù tu vi không có biến hóa, nhưng là Diệp Hạnh càng ngày càng kinh khủng.
Chỉ có đem mệnh khiếu toàn bộ mở ra mới có thể đột phá ngũ giai.
Nhưng vấn đề là hiện tại không có bất kỳ người biết Diệp Hạnh đến cùng bao nhiêu ít mệnh khiếu.
Ta hiện tại có phải hay không đang nằm mơ?
Cổ tịch ghi chép,
Phương Ngưng Băng không thể tin, mệnh khiếu quá ngàn có thể xưng thánh, qua 2000 giả.
Nàng đột nhiên kịp lại, bởi vì trong điện tịch căn bản không tồn tại qua 2000 ghi chép.
Diệp Hạnh khí tức bắt đầu phát sinh chất biến. Mặc dù tu vi vẫn dừng lại tại tứ giai đỉnh phong, nhưng này loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất cảm giác các bách, để Phương Ngưng Băng nhớ tới mình tiếp trước đối mặt cường giả run rẩy. Hoè An âm thanh khàn khàn, đại ca hắn, đến cùng bao nhiêu ít mệnh khiếu a? Ngay sau đó, khi cuối cùng một đạo mệnh khiếu sáng lên lúc, trên bầu trời tinh thần đột nhiên đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. 3000, dòng dã 3000 cái mệnh khiếu. Phương Ngưng Băng đột nhiên nhắm mắt lại. Nàng vậy mà tại chứng kiến một bộ sống sót truyền kỳ. Tiếp trước tất cả tu luyện thường thức tại thời khắc này bị nghiền vỡ nát. Xuống một khắc, để bọn hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Tất cả mệnh khiếu cũng không có giống mong muốn như thế trở về đến Diệp Hạnh thể nội, mà là thẳng tắp phóng hướng chân trời. Cái kia nguyên bản thuộc về vong hoàng bản nguyên đại đạo vậy mà cũng dung nhập những này mệnh khiếu bên trong. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Phương Ngưng Băng âm thanh đề cao 8 cái độ. Mệnh khiếu ly thể, làm sao còn có loại chuyện này? Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. 3000 mệnh khiếu vậy mà xông lên vân tiêu. Đơn giản tựa như 3000 đại đạo. Hoè An tự lẩm bẩm. Phương Ngưng Băng, Hoè An đem nàng không dám nói ra nói, cứ như vậy nói ra. Phương Ngưng Băng lúc này trong đầu hỗn loạn vô cùng, nàng ánh mắt hoảng sợ, Diệp Hạnh, ngươi đến tuột cùng là ai? Nàng có chút không tin Diệp Hạnh thân phận chỉ là Diệp gia thiếu chủ, không ai có thể sinh ra loại này khủng bố quái vật, dù là Diệp Viên Tiên cũng không thể. Mà đúng lúc này, Diệp Hạnh chậm rãi mở mắt, một cỗ thần linh chi khí giải rác trở về. Hắn không có đột phá ngũ giai, nhưng lại nắm giữ so ngũ giai còn trọng yếu hơn đồ vật. Dòng dã 3000 mệnh khiếu hóa thành hạt giống. Hắn ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, có chút ý tứ. Hắn tại mệnh khiếu toàn bộ mở ra trong nháy mắt, vậy mà cùng phương này thiên địa có liên hệ. Một ngày nào đó, hắn có lẽ có thể khống chế phương thế giới này. Dù là mạnh như cựu giai võ thần, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Mà đúng lúc này, đại ca, Hoè An cả gan hô một tiếng. Hắn luôn cảm giác đại ca giống như không đồng dạng. Mà đúng lúc này, Diệp Hạnh chậm rãi đứng lên, sau đó mở miệng, đến đâu rồi? Nhanh đến nhà ta. Tốt, Diệp Hạnh nhếch miệng lên, vậy chúng ta thuận tiện dẫn người vây lại ra a. Dương gia, ta quá muốn trở thành vị võ thần. Ta nằm mơ đều nhớ a. Dương Vạn Nguyên lúc này mặt lộ vẻ điên cuồng, ghé vào một thân ảnh bên chân. Mà lúc này đạo hắc ảnh kia mặt không biểu tình, vẫn luôn ở đây trầm mặc. Mà bên cạnh một cái khác trung niên nam nhân lắc đầu, Viêm Á La, ngươi còn không mau đáp ứng Dương gia chủ, chẳng lẽ lại còn muốn Dương gia chủ cầu ngươi phải không? Mà lúc này Viêm Á La mặt lộ vẻ khó xử, mà nhìn thấy một màn này Dương Vạn Nguyên vội vàng mở miệng, "Và ngươi, ta thật văn ngươi, ta đáp ứng ngươi, chờ ta làm võ thần, ta nhất định hảo hảo trọng dụng ngươi, ta biết so ngươi nguyên bản chủ tử còn càng thêm coi trọng ngươi. Ta biết giống đối đãi cha nuôi đồng dạng đối đãi ngươi. Thật, ta quá muốn làm võ thần, ta nằm mơ đều nhớ a." Viêm Á La trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở dài, "Ai, thật bắt ngươi không có cách nào." Chương 78, một phút đồng hồ sau. Dương gia chó gà không tha. Người đăng, Hảo Vô Tâm lúc này Dương Vạn Nguyên đơn giản có thể nói là hèn mọn đến cực điểm. Thậm chí ngay cả nhận dị tộc làm cha nuôi loại chuyện này mới nói đi ra. Phải, trước mắt Viêm Á La cùng một cái khác trung niên nam nhân cũng không phải là cái thế giới này người. Bọn hắn đến từ một cái thế giới khác. Mà Dương Vạn Nguyên sở dĩ cùng bọn hắn quen biết, vẫn là một lần ngẫu nhiên cơ hội. Khi đó hắn còn không phải Dương gia chủ, tại một lần cổ mộ bên trong, hắn vì tu luyện mạng sống, bán rẻ mình ca ca cùng muội muội. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cổ mộ kia lại là một chỗ không gian thông đạo. Cứ như vậy, tại cổ mộ bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, chính là Viêm Á La. Lúc đầu Dương Vạn Nguyên cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì Viêm Á La tu vi trên mình, càng huống hồ hắn đã đâm lưng chết mình người thân, không có người lại có thể để cho hắn bán bảo vệ tính mạng. Nhưng đáng tiếc là Viêm Á La cũng không giết hắn, còn trợ hắn tu luyện, đồng thời đem hắn đưa ra cổ mộ. Lúc này mới có bây giờ Dương gia chủ. Năm đó ta vì cái gì không giết ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đã sớm biết đáp án. Viêm Á La nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên. Dương Vạn Nguyên ánh mắt lấp lóe. Hắn về sau mới biết được, đó là Viêm Á La chủ tử muốn thành lập một cái ổn định đáng tin minh hữu quan hệ, mà người này chọn chúng chính là Dương Vạn Nguyên. Những năm này hắn cũng thỉnh thoảng trợ giúp dị tộc, đương nhiên đây không phải phản bội đại hạ, đây gọi hữu hảo giao lưu. Nhưng bây giờ hắn chủ tử không được, một cái cựu giai tồn tại vậy mà chết. Nhưng đạt đến cấp độ này, cho dù bỏ mình, nhưng vẫn là có cơ hội phục sinh. Chủ ta bản nguyên chân hồn, bây giờ đang ở ta chỗ này, hắn cần một cái thân thể, ngươi. Một cái nhân loại thật muốn làm đến loại tình trạng này. Viêm Á La lần đầu tiên quen biết cái nam nhân này, hắn phát hiện đối phương đối với lực lượng khát vọng cực kỳ đáng sợ. Ngay tại vừa rồi, hắn đem chuyện này nói cho Dương Vạn Nguyên. Hắn mới đầu là hy vọng Dương Vạn Nguyên trợ giúp mình tìm tới một bộ thích hợp thân thể, vì thế bọn hắn có thể giúp Dương Vạn Nguyên lớn mạnh Dương gia thế lực. Nhưng Dương Vạn Nguyên vậy mà điên đợt đến trực tiếp muốn đem mình thân thể dâng lên. Ngươi nếu là thật cùng chủ ta dung hợp, như vậy ngươi ý thức mỗi ngày chỉ có một giờ thanh tỉnh, ngươi lại còn là đáp ứng. Viêm Á La lắc đầu. Bên cạnh trung niên nam nhân cười mở miệng, ngươi xem người ta Dương gia chủ đều không nói cái gì, ngươi quản những này làm gì? Đúng a đúng a, để cho ta tới a. Dương Vạn Nguyên vội vàng mở miệng. Hắn thật rất trân quý cơ hội lần này. Nếu như bỏ qua, hắn thật không biết lúc nào mới có thể hoàn thành mình mộng tưởng. Viêm Á La thản nhiên nhìn Dương Vạn Nguyên một chút. Nói thật, để hắn chủ nhân khống chế Dương Vạn Nguyên thân thể, hắn kỳ thực cảm thấy rất bận. Tên nhân loại này vốn hẳn nên không xứng trở thành chủ ta phục sinh vật chứa, nhưng không có biện pháp, thời gian lửa xém lông mày. Với lại Dương Vạn Nguyên tu vi không thấp, nếu như chủ ta đem hắn với tư cách vật chứa, có thể càng nhanh khôi phục thực lực. Hiện tại cần ta làm cái gì? Ngươi mau nói. chỉ cần có thể để ta thành tiểu kiểu giai, ta cái gì đều đáp ứng. Bao quát để ngươi bán cái mông, bao quát để ta bán cái mông. Viêm Á La, trung niên nam nhân, rất lâu. Viêm Á La thở dài, ta cần nghi thức, cái này nghi thức cần chí ít 10.000 người hiến tế, mỗi người tu vi không thể thấp hơn tứ giai. Có thể, bằng vào ta Dương gia hy vọng, ta có thể lừa qua tới này một số người. Ân, bởi vì chủ ta tiến vào ngươi thân thể, cho nên ta cần cùng ngươi huyết mạch tương đồng hiến tế, ngươi đến hiến tế chí ít 50 tên cùng ngươi liên hệ máu mủ người thân nhất. Không cần phiền phức như vậy. Dương Vạn Nguyên vung tay lên, ta Dương gia tất cả người bệnh cho ngươi hết, nhiều coi như ta tặng ngươi. Trung niên nam nhân đột nhiên quay đầu nhìn Dương Vạn Nguyên. Phải không? Ngươi là làm sao đem như vậy xuất sinh lại nói đi ra? Không cần, huyết mạch tạp ngược lại có vấn đề. Viêm Á La nhàn nhạt mở miệng, đằng sau còn cần ngươi Dương gia người, tốt, ngươi đi chuẩn bị đi, mau chóng. Tốt, tốt. Dương Vạn Nguyên vội vàng đi ra ngoài, một khắc không dám chế mãi. Trung niên nam nhân nhìn hắn bóng lưng, thật sự là đáng sợ người à, loại này người làm cái gì đều biết thành công. Viêm Á La lắc đầu. Gia hỏa này rất khó bình. Đúng, trung niên nam nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, bên này động tĩnh quá lớn, có thể hay không dẫn tới. Sẽ không, ta biết trước giờ an bài tốt đây hết thảy. Viêm Á La nhàn nhạt mở miệng, với lại chúng ta bí mật tiến hành, chẳng lẽ lại có người sẽ trước giờ biết. Yên tâm đi, chờ thành công trong nháy mắt, lập tức rời đi là được. Chẳng lẽ lại ngươi sẽ cảm thấy có người sẽ trước giờ dẫn đầu một nhóm lớn người tại chúng ta hành động trước đó, đem chúng ta bắt cắt. Viêm Á La mở miệng cười, ngươi cảm thấy câu nói này làm không chọc cười. Ha 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 ha, cũng là. Trung niên nam nhân lúc này mới không có lo lắng. Tốt, bắt đầu bố trí tế đàn a. Tốt mà, sau đó Viêm Á La hòa trung năm nam nhân liền bắt đầu bố trí tế đàn. Theo thời gian chuyển rời, tế đàn dần dần hình thành. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện mười mấy cái cường đại khí tức, những khí tức này mãnh liệt mà đến. Ấn Viêm Á La hòa trung năm trong lòng nam nhân siết chặt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ để phát hiện? Liền tại bọn hắn nghi hoặc lúc, Dương Vạn Nguyên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Yên tâm, đây là ta lừa qua đến, ta nói cho bọn hắn có chuyện quan trọng thương lượng, tiếp qua không lâu còn sẽ có càng nhiều người đến. Viêm Á La hòa trung năm nam nhân lẫn nhau. Hiệu suất này cũng quá nhanh đi. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Dương gia chủ, đến cùng chuyện gì? Đúng a, ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta đi làm. Đúng a đúng a. Dương Vạn Nguyên vội vàng ổn định bọn hắn, ha ha ha, mọi người chờ một chút, đám người đủ, Dương Mộ tự nhiên sẽ nói rõ. Tốt. Đám người nhao nhao đáp. Dù sao Dương gia tại vùng này thế lực cực lớn. Những người này mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội Dương Vạn Nguyên. Mà đúng lúc này, nơi xa lại xuất hiện một chiếc to lớn linh chu, chiếc này linh chu khí thế bằng bạc. Viêm Á La cảm nhận được linh thuyền trên cường đại khí tức, hắn ánh mắt sáng lên, có thể à, lại gọi tới nhiều người như vậy, không nghĩ đến thậm chí ngay cả bát giai đều có. Ân bát giai. Dương Vạn Nguyên sững sờ, chờ chút, ta không có La A. Còn không đợi Viêm Á La phản ứng, ngay sau đó trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Các đại gia tộc người đưa mắt nhìn nhau, những người khác ngộp bức. Đây tình huống gì? Ngay sau đó chỉ thấy cái kia linh thuyền trên, một đạo thon cao thân ảnh đạp không mà đến, không phải Dương gia người. Diệp Hạnh âm thanh rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian chạy trốn. Một phút đồng hồ sau, Dương gia cảnh nội, chó gà không tha. Chương 79, ngươi đấu kỵ đến để ta rất sảng. Người đăng, hảo vô tâm cái gì? Lúc này Dương gia bên trong tất cả người mở bức. Một chút vừa tới đến Dương gia gia tộc khác người đều ngây ngẩn cả người. Vừa tới đến liền để chúng ta đi. Mà lúc này Dương Vạn Nguyên cũng mở bức, hắn nhìn bầu trời kia bên trên thiếu niên. Phải không? Gia hỏa này ai vậy? Phách lối như vậy. Mà lúc này Viêm Á La ánh mắt nhắm lại, đây là cái gì tình huống? Không biết a. Hừ. Xem ra ngươi Dương gia cựu địch không ít, được rồi, vừa vặn thay ngươi giải quyết a. Dù sao tại Viêm Á La cảm giác bên trong, hắn phát giác đến một cái bát giai cường giả tại Linh Chu bên trong, mà bọn hắn cũng không chỉ có một. Đối phương còn tưởng rằng Dương gia chỉ có Dương Vạn Nguyên một người đâu. Thật tình không biết như thế xối quậy, vừa vặn đụng phải bọn hắn. Lúc này Dương Vạn Nguyên ngay sau đó mở miệng, ta cùng các hạ, hẳn là không oán không cựu đi, vì sao tới cửa như thế khó xử ta Dương gia? Không bằng cùng ngươi sau lưng vị kia cùng một chỗ xuống tới, chúng ta tâm sự. Có lẽ có hiểu lầm gì đó đâu. Dương Vạn Nguyên cũng không muốn đem động tĩnh làm lớn chuyện. Mặc dù đối phương chỉ có một cái bát giai cường giả, nhưng là nếu quả thật treo lên đến, động tĩnh quá lớn, sẽ đối với hắn kế hoạch xuất hiện ảnh hưởng. Không bằng lui một bước biển rộng này. Ngươi nhi tử bị ta làm thịt. Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng. Dương Vạn Nguyên. Ngay sau đó Viêm Á La quay đầu, đồng tình nhìn Dương Vạn Nguyên một chút. Đây giống như không phải hiểu lầm đi. Mà đúng lúc này cái khác Dương gia người nghe được câu này về sau, nhao nhao mở miệng. Cái gì? Thiếu chủ chết? Lúc nào sự tình? Ta liền nói không thích hợp a. Không phải. Đây người như thế cuồng vọng đến uy hiếp ta Dương gia, đem chúng ta khi cái gì? Chính là. Còn nói chó gà không tha. Thứ gì? Chúng ta liền không đi. Có gan giết chết chúng ta. Dương gia người đối với Diệp Hạnh nói cực kỳ xem thường. Dù sao tại đây Kim Lăng, ngoại trừ hội gia, ai có bản lĩnh này? Nguyên lai là ngươi. Dương Vạn Nguyên phẫn nộ âm thanh vang tận mây xanh. Hắn vốn còn muốn tra ai giết mình nhi tử. Kết quả người ta hiện tại tới cửa. Ngươi cái cẩu vật. Lao tử đang muốn ngươi. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Viêm Á La hòa trung năm nam nhân lẫn nhau. Được rồi. Đồng loạt ra tay, đừng để cái kia bắt dài kịp phản ứng. Tốt mà đúng lúc này, Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, các ngươi còn có 20 giây. Mà lúc này nghe được câu này, những người khác đều cười. Gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì? Hắn có phải hay không đồ đần? Không phân rõ hiện tại thế cục. Liên tại bọn hắn dự định nhìn Diệp Hạnh cho cười thời điểm, vang vô số to lớn tiếng nổ liên tiếp, tất cả người sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó, trên trăm chiếc cự hình linh chu xé rách tầng mây, mũi tàu đứng đấy năm đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh. Thình lình đều là bát giai đỉnh phong cường giả. Dương Vạn Nguyên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không, điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ triệu tập mấy cái phụ thuộc Dương gia tiểu gia tộc. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Mau nhìn, đó là Diệp gia cơ sĩ, còn có Huệ gia Hàn Nguyệt cờ. Chơi ạ, đây tình huống gì? Trong đám người bộc phát ra rối loạn tương mừng. Chỉ thấy linh chu đàn bên trong, mấy chục đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh đứng lơ lửng trên không, yếu nhất đều là thất giai tu sĩ. Viêm Á La con ngươi chấn động, nghẹn ngào mở miệng, đây tình huống như thế nào? Đây mẹ hắn làm sao tới nhiều cường giả như vậy? Trung niên nam nhân sắc mặt cũng tái nhợt lên. Không phải đã nói tìm một số người sao? Con mẹ nó ngươi gọi qua như vậy nhiều bát giai đỉnh phong làm gì? Dương Vạn Nguyên, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Viêm Á La gầm nhẹ. Dương Vạn Nguyên âm thanh run rẩy, ta không biết ta. Trung niên nam nhân vội vàng mở miệng, ngươi đến cùng làm sao trêu chọc phải bọn hắn? Ta không có trêu chọc a. Con mẹ nó ngươi không trêu chọc. Người ta hô nhiều người như vậy tới tìm ngươi, ta thật không biết a. Dương Vạn Nguyên sắc khóc. Trên bầu trời, Hoè An đi vào Diệp Hạnh bên người, đại ca, đều gọi qua. Ân Diệp Hạnh gật đầu, những này bên trong có Hoè gia thế lực, cũng có Diệp Hạnh lợi dụng không gian truyền tống gọi qua Diệp gia thế lực. Dù sao trong này liên lụy đến tiểu giai, không bằng trực tiếp ép tới tính. Diệp Hạnh nhìn xuống Dương gia, tốt, một phút đồng hồ đã qua, Dương gia, nên diệt môn. Đợi đến câu nói này, một chút còn tại Dương gia không đi ra tộc khác đội vàng mở miệng, chúng ta cùng Dương gia không quan hệ a. Không cần loạn giết vô tội a. Chờ một chút, để cho chúng ta gia nhập các ngươi cùng một chỗ có được hay không? Mà đúng lúc này Dương Vạn Nguyên đội vàng mở miệng, chờ một chút. Ta Dương gia cái gì không có làm? Ngươi dựa vào cái gì diệt ta cả nhà? Liên tính ta thật làm cái gì? Ngươi cũng hẳn là đem chúng ta giao cho trấn tà cục. Ta yêu cầu thấy trấn tà cục. Diệp Hạnh kém chút cười ra tiếng, ngu xuẩn. Ngươi còn thấy bên trên trấn tà cục. Mà lúc này Diệp Hạnh căn bản không quản. Sau một khắc cùng ta bối cảnh đi nói a. Linh thuyền trên tất cả người cường giả như thương long đồng dạng đáp xuống. Đây hủy diệt tính lực lượng có thể phá hủy đại hạ ngoại trừ cựu giai bên ngoài tất cả lực lượng. Cháy mau. Trung niên nam nhân vội vàng mở miệng, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn tái đi. Không gian bị phong tỏa. Cứ như vậy, một thanh không chút huyền niệm nghiền ép bắt đầu. Ầm ầm. Vô số linh lực bạo tạc. Đạo vận kết lại. Toàn bộ Dương gia trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Mà lúc này Huệ An hô to, mau mau, đừng quên xét nhà. Diệp Hạnh. Phía dưới. Mà đúng lúc này Viêm Á La trước mắt lấy mình tế đàn bị phá hủy. Ngay sau đó hắn cắn răng một cái, "Chủ ta, chỉ có thể dựa vào ngài, ta cũng không có biện pháp." "Phải, ai có thể nghĩ tới có thể gặp phải loại chuyện này." Ngay sau đó trong nháy mắt, Viêm Á La trực tiếp đem mình bản nguyên đại đạo đem ra. Hắn dự định trực tiếp hao phí tu vi, dùng mình lực lượng đổi lấy chủ ta một đường thức tỉnh. Chỉ cần ngủ say chủ ta tỉnh lại, tất cả đều không phải là vấn đề. Cho dù hắn vô cùng suy yếu, cho dù hắn còn không có chân chính phục sinh, mà đúng lúc này tại Viêm Á La đem bản nguyên đại đạo dâng hiến cho vị kia cựu giai tồn tại sau, một cỗ to lớn cơn bão năng lượng của tới, toàn bộ Dương gia tất cả người đều bị cỗ năng lượng này hấp dẫn. Diệp Hạnh nhướng mày, đây là cỗ khí tức này vô cùng kinh khủng, chẳng lẽ lại chủ ta, xin ngài lại một lần nữa cứu rỗi chúng ta a. Ngay tại Viêm Á La cùng nhiệt mở miệng thời điểm, sau một khắc, thanh thúy mặt kính phá toái tiếng vang triệt vân tiêu, một đạo thẳng tắp thân ảnh đạp trên hư không mảnh vỡ chậm rãi mà ra. Cựu giai, không nghĩ đến cũng chỉ là một cái tàn hồn. Huệ lúc ngay cả con mắt đều không cho cái kia đạo màu máu có sáng, bản tọa còn tưởng rằng là vật hiếm có gì. Ngươi, Viêm Á La lảo đảo lui lại mấy bước. Đột nhiên, Dương Vạn Nguyên hai mắt đỏ thẫm gào thét, Huệ lúc bị điểm đến tên nam nhân ngẩng đầu, ngươi bị nào? Đây hời hợt ba chữ, trong nháy mắt đốt lên Dương Vạn Nguyên đọc lại vô số năm lửa giận. Con mẹ nó ngươi dám nói không nhận ra ta? Ta là Dương Vạn Nguyên. Huệ lúc, a, nhớ ra rồi. Ngươi đây là thái độ gì? Dương Vạn Nguyên vì cái gì vẫn muốn trở thành tiểu giai? Cũng là bởi vì Huệ mọi nhà chủ. Huệ lúc. Thời niên thiếu, hắn đem Huệ lúc coi như đối thủ. Thế nhưng là hắn một mực không coi ai ra gì. Về sau hắn thậm chí trở thành cựu giai. Cái này mới là vì cái gì Dương Vạn Nguyên vì cái gì đối với cựu giai như thế chấp nhiệm. Hắn muốn Huệ lúc cũng thua một lần. Hắn muốn siêu việt đối phương. Dương Vạn Nguyên toàn thân phát run, những năm này liều mạng tu luyện xuất hiện ở trước mắt tránh hồi. Vì siêu việt cái nam nhân này, hắn không tiếp tu luyện tà công, thậm chí cầm thân sinh nhi tử khi tế phẩm. Ngươi chờ. Ta lập tức cũng là cựu giai. Ngươi có cái gì tốt không coi ai ra gì. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Đến lúc đó. Hồ nào quá. Huệ lúc tiện tay vung lên. Phanh Dương Vạn Nguyên cả người cũng đã nổ thành một đoàn huyết vụ. Ngươi cùng nộ để ta nhàm chán muốn cười. Huệ lúc khỏe miệng lại nâng lên sung sướng đường cong, nhưng ngươi ghen ghét. Ngược lại để ta rất sảng. Chương 80, ta còn tưởng rằng rất sảng đâu. Người đăng, hảo vô tâm gia chủ. Đáng chết. Chúng ta nên làm cái gì? Đó là. Huệ gia chủ. Hán. Hán vậy mà xuất quan. Lúc này tất cả người đều nhìn cái kia hư không bên trong vĩ ngạn thân ảnh. Viêm Á La toàn thân run rẩy nhìn vị này cựu giai tồn tại.
xong lần này triệt để xong. Lao đầu tử. Huệ An vội vàng chạy tới, một mặt không thể tin, ngươi sao lại ra làm gì? Giúp ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Thì ra là thế. Lúc này nơi xa, Diệp Hạnh nhìn Huệ lúc, đây chính là Huệ An phụ thân. Vị kia đương đại Huệ mọi nhà chủ. Gặp qua Huệ thúc. Diệp Hạnh chậm rãi đi tới hành lễ. Huệ lúc ánh mắt lấp lóe, nhìn vị này thường xuyên từ bản thân nhi tử trong miệng xuất hiện Diệp gia thiếu chủ. Ngay sau đó trong nháy mắt, hắn ánh mắt biến đổi. Phản phất cảm nhận được cái gì? Hắn từ Diệp Hạnh thể nội cảm nhận được vô cùng to lớn lực lượng. Nếu như đem bản thân nhi tử so sánh đầm nước, như vậy người thiếu niên trước mắt này tựa như là giang hải. Mênh mông vô cùng. Diệp Yên Thiên vậy mà có thể sinh ra ngươi dạng này quái vật nhi tử. Huệ lúc âm thanh sợ hãi thán phục, có đôi khi thật sự là hâm mộ ngươi Diệp gia, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cái gì? Khi Huệ gia chủ câu nói này nói xong thời điểm, tất cả người đều không thể tin nhìn Diệp Hạnh. Hắn lại là Diệp gia thiếu chủ. Chắc không được như thế cuồng vọng. Người ta là thật là có bản lĩnh để Dương gia chó gà không tha. Ngay sau đó Diệp Hạnh sau đó mở miệng, còn xin Huệ thúc xuất thủ, đem Dương gia chân chính tai họa giải quyết. Huệ lúc đột nhiên quay đầu, ánh mắt tràn ngập một tia khiếp sợ. Hai từ này vậy mà biết nơi này có cửu giai. Nếu là mình nhi tử ngốc, khẳng định tưởng rằng đến xét nhà. Nhưng là Huệ lúc hơi nheo mắt lại, đây Diệp gia tiểu tử gọi tới nhiều như thế người, hiển nhiên là biết chút ít cái gì. Hắn là làm sao biết? Huệ lúc đột nhiên đối với Diệp Hạnh tràn đầy hứng thú. Ầm ầm, màu máu cổ sáng đột nhiên kịch liệt rung động, một đạo cổ lão âm thanh xuất hiện, đáng chết. Vì sao trước giờ tỉnh lại bản tọa? Võ thần. Trong cột ánh sáng tồn tại phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố sự vật. Nguyên bản ngập trời khí thế trong nháy mắt bị bại, đúng là muốn xé rách không gian đào tẩu. Mẹ hắn. Hắn căn bản nghĩ không ra vừa tỉnh dậy liền thấy được cựu giai võ thần. Thứ Huệ lúc hừ lạnh một tiếng, tay phải tùy ý vồ một cái. Phương biên trong dặm không gian trong nháy mắt ngưng kết, cái kia đạo chạy trốn cựu giai thần hồn liền giống bị hổ phách vây khốn côn trùng. Dừng tại giữa không trung không thể động đậy. Chờ một chút. Đừng giết ta. Thần hồn phát ra thê lương cầu xin tha thứ. Ân, tốt. Huệ lúc phải tay lại bỗng nhiên nắm quyền. Phanh cựu giai thần hồn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền được bóp nát thành đầy trời điểm sáng. Hắn đã từng đúng là cựu giai, nhưng là bây giờ lực lượng vốn là trăm không còn một, càng huống hồ còn gặp phải một cái so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn tồn tại. Đường đường cựu giai như vậy vẫn lạc. Mà Huệ lúc tiện tay vạch một cái, đem tinh khiết thần hồn chi lực chia hai nửa, phân biệt đẩy hướng Diệp Hạnh cùng Huệ An. Cầm, đại bổ. Chết cũng là phế vật lợi dụng. Diệp Hạnh bưng lấy đoàn kia sáng chói thần hồn trùng sáng, khóe miệng co giật. Đem cựu giai cường giả khi dược liệu phân, đây thao tác cũng quá nghịch thiên. Đây dù sao cũng là cựu giai thần hồn. Diệp Hạnh có dự cảm, nếu như hấp thu cái này, đối với mình thực lực tuyệt đối để thăng rất nhiều. Không, chủ ta. Viêm Á La cả người sủi lơ trên mặt đất. Hắn kế hoạch lại dạng này hời hợt bị nghiền nát, với lại mẹ nó chủ nhân còn bị người phân. Huệ lúc liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng muốn đi bồi táng? Không đợi trả lời, hắn tùy ý rỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Viêm Á La cùng trung niên nam nhân kia thân thể liền giống bị cự truy đánh trúng dưa hấu, trong nháy mắt bạo liệt thành huyết vụ. Ngay tiếp theo dưới chân bọn hắn tế đàn cũng hóa thành bột mịn tiêu tán. Đây cũng là cựu giai võ thần chi uy. Thời hợt cứ như vậy mang đi bát giai sinh mệnh. Không có ai biết cựu giai cùng bát giai chênh lệch đến cùng bao lớn. Lao đầu tử, Huệ An ghét bỏ, có thể hay không đừng dã man như vậy. Mỗi lần ra sân đều khiến cho máu phân phật kém. Ngươi biết cái gì? Huệ lúc nhàn nhạt mở miệng, ta đây gọi hiệu suất cao xử lý, đã rất nhân đạo. Diệp Hạnh, kỳ thực Huệ thúc làm như vậy, bọn hắn kỳ thực rất sảng. Huệ lúc, ân, ngươi xem bọn hắn đều phun ra chất lỏng màu trắng. A, là hoa. Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, cái kia không sao. Huệ An, Huệ lúc, mà đúng lúc này, Diệp Hạnh trước mắt xuất hiện văn tự. Kem nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được không gian nếp vốn, không gian nếp vốn có thể chống chất, xé rách không gian, thậm chí sáng tạo không gian. Không gian bên trong trọng lực, linh lực tùy ý chi phối. Diệp Hạnh ánh mắt sáng lên, đây là không gian thần kỹ a. Cái khác không gian thiên phú thậm chí có chút hạn chế, nhưng là cái không gian này nếp vốn, có thể nói hoàn toàn không có hạn chế, đều xem người sử dụng phát huy. Chuyến này đến đơn giản kiếm lời phát nổ, không chỉ có thu hoạch được không gian thiên phú, còn miễn phí cầm tới một phần thuộc về cựu giai thần hồn. Diệp Hạnh dự định sau khi trở về liền thử đột phá ngũ giai. Mà đúng lúc này, Huệ lúc nhìn thoáng qua Diệp Hạnh, tiểu tử ngươi hẳn là muốn đột phá ngũ giai đi. Không bằng ngay tại ta Huệ gia đột phá đi, để ta xem một chút Diệp Tuyên Tiên Nhi tử đến cùng có thể hay không vượt qua hắn lao tử. Huệ An sau khi nghe được ánh mắt sáng lên, đúng à, đại ca, chúng ta Huệ gia có chuyên môn vì ngũ giai đột phá huyền thiên linh tính đảm, toàn bộ đại hạ phần độc nhất. Diệp Hạnh sững sờ, ngay sau đó mở miệng cười, vậy thì tốt, tiểu tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đã dạng này nói, cũng đừng trách ta cùng các ngươi đến một chút tiểu thiên tài rung động. Đúng, ngươi mở ra mệnh thiếu không? Huệ lúc mở miệng, nếu như không có, vậy ngươi còn không bằng hồi đế đồ đột phá. Nhưng hắn vừa nói xong, lại đột nhiên phát hiện Huệ An biểu lộ đột nhiên thay đổi, giống như là loại kia trầm mặc. Ân thế nào? Không có gì, Huệ thúc, yên tâm đi, ta đã mở ra toàn bộ mệnh thiếu. Có đúng không? Huệ lúc mở miệng cười, vậy ta hảo hảo đoán xem, và ngươi thiên phú khẳng định thấp không được, vậy ta liền lớn một điểm. 1300. Lao đầu tử. Huệ An tự lẩm bẩm, ngươi là gan cứ như vậy tiểu sao? Huệ lúc cảm thấy được không thích hợp, ngay sau đó phảng phất minh bạch cái gì, ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ 1500 đi lên? Nếu thật là dạng này nói, như vậy đây Diệp gia tiểu tử thiên phú. Diệp Hạnh mở miệng cười, rất gần. Huệ lúc không thể tin, còn chưa đủ. không thể nào là 2000 a. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân mạng khiếu có thể đột phá 2000.
Không có như vậy ít, 3000 vẫn là có.
A a a, ta liền nói.
Hoẹ lúc nói đến đột nhiên kịp phản ứng.
Ngay sau đó đột nhiên quay đầu, ngươi nói cái gì?
3000.
Chương 81, ngũ giai ngũ trọng. Vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hoàng kim đồng.
Người đăng, hảo vô tâm lúc này hoẹ lúc cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề.
3000.
Đó là cái gì khái niệm?
Dù là mạnh như hắn, năm đó mở mệnh khiếu cũng bất quá 1000 xuất đầu. Mà bây giờ có người nói cho hắn biết, mệnh khiếu mở 3000.
Hoẹ lúc kịp phản ứng về sau, ngay sau đó chính là không tin.
Hắn ngay từ đầu nói ra 2000 liền đủ quá vô lý,
không nghĩ đến còn có càng kỳ quái hơn.
"Tốt, đừng làm loạn, đến cùng bao nhiêu?"
Có thể nên đón hắn, chỉ có Hoẹ An trầm mặc cùng Diệp Hạnh mỉm cười.
Dần dần, Hoẹ lúc cảm thấy sự tình không đúng lắm.
Trải qua lâu dài trầm mặc, Hoẹ lúc âm thanh đều có chút hoảng sợ, "Thật lao đầu tử, đừng hỏi nữa, lừa ngươi ta là cha ngươi."
Vị này tung hoành đại lục mấy trăm năm cựu giai võ thần, giờ phút này lại có chút thất thố. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hạnh, phảng phất muốn xem thấu người trẻ tuổi này mỗi một tấc gân cốt.
"Mệnh khiếu 3000,
đây là kinh khủng bậc nào thiên tư?
Cái kia Diệp Hạnh tương lai đột phá cửu giai, đây chẳng phải là ván đã đóng thuyền?
Thậm chí sẽ siêu việt bọn hắn tất cả người.
Lại cho tiểu tử này bao nhiêu năm, hắn biết trở thành cửu giai?
20 năm,
10 năm.
Các ngươi Diệp gia gia long."
Hoẹ lúc liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạnh.
Diệp Hạnh mở miệng cười, "Hoẹ thúc nói quá lời."
Ân Trang bức cảm giác từ tốt.
Hoẹ lúc hơi nheo mắt lại.
Tiểu tử này, biểu lộ rõ ràng đã bắt đầu sướng rồi.
Mà đúng lúc này, thuộc về Dương gia thanh tẩy triệt để kết thúc.
"Đi thôi, về trước Hoẹ gia."
Hoẹ lúc đã không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này.
Theo hắn vung tay lên, không gian như là sóng nước lưu động.
Diệp Hạnh còn không có kịp phản ứng, trước mắt cảnh tượng đã trời đất quay cuồng.
Đại hắn đứng bước lúc, không ngờ đưa thân vào Hoẹ gia trên không.
Đây Diệp Hạnh khiếp sợ nhìn về phía Hoẹ lúc.
Đã sớm nghe nói vị này là đương thời không gian pháp tắc đệ nhất nhân.
Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.
"Ngươi mang Diệp gia tiểu tử, đi Huyền Tiên Linh Tính Ngao a."
Tốt sau đó Hoẹ An liền dẫn Diệp Hạnh tiến về tu luyện địa phương.
Hoẹ lúc thì thào mở miệng, "Đây Diệp Huyền Tiên đến cùng làm sao sinh ra nhi tử?
Vì cái gì nhi tử ta là cái bại não?
Chẳng lẽ là tư thế vấn đề?"
Mà liên tại một bên khác,
Hoẹ An đã mang theo Diệp Hạnh đi vào một chỗ mây mù lượn lờ linh trì trước.
Ao nước hoàn toàn là bảy màu rực rỡ màu sắc,
nồng đậm linh khí cơ hồ ngưng kết thành thể lỏng.
"Đại ca, đây chính là ta Hoẹ gia trăm năm tích xúc."
Hoẹ An hào khí vượt mây phất tay, "Ngươi cứ biết hút,
dù sao ngươi cũng hút không hết.
Chờ ngươi đột phá xong, ta lại đi vào đột phá."
"Làm sao không cùng lúc?"
"Không được, trong này một lần chỉ có thể một người."
"Cái kia tốt."
Ngay sau đó Diệp Hạnh cũng không có cùng Hoẹ An khách khí.
Sau đó hắn chậm rãi tiến nhập Huyền Tiên Linh Tính Ngao bên trong.
Hoẹ An thì tại một bên nhìn.
Mà đúng lúc này, Diệp Hạnh lấy ra cái kia phân thần hồn.
Hắn dự định thuận tiện thôn phệ cái này, dạng này nói đột phá ngũ giai thực lực cũng liền càng mạnh.
"Bắt đầu đi."
Ngay sau đó Diệp Hạnh không tiếp tục do dự, ngay sau đó bắt đầu tu luyện.
Huyền Tiên Linh Chỉ bên trong bảy màu linh dịch đột nhiên sôi trào,
hóa thành vô số đạo luồng ánh sáng điên cuồng tiến vào hắn thể nội.
Quanh toàn bộ linh chỉ kịch liệt rung động, ao nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng.
Hoẹ An trừng to mắt, "Đại ca đây hấp thu tốc độ
cũng quá khoa trương a."
Lúc này Diệp Hạnh cảnh giới cũng xuất hiện rõ ràng manh động.
Lúc này Hoẹ lúc đi đến, động tĩnh còn không nhỏ.
Đúng vào lúc này,
Diệp Hạnh trong tay đoàn kia cựu giai thần hồn đột nhiên tỏa ra ánh sáng,
thậm chí xuất hiện rất nhỏ tiếng vọng.
"Không,
ta là cựu giai cường giả, ta còn có thể trở về,
ta không cam tâm."
Dù là hắn thật bỏ mình, nhưng là thần hồn hay là vô ý thức đang diễn gì?
Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, "Bị ta hấp thu, ngươi chính là ta một bộ phận, ngày sau ta trở thành võ thần, ngươi tu vi chẳng phải cũng bay về rồi?"
Phi thăng trước kéo theo sau phi thăng, điểm đạo lý này không hiểu.
Ngay sau đó Diệp Hạnh không chút do dự đem thôn vệ.
"Nói đùa,
mình thế nhưng là hảo tâm dẫn hắn trở về cửu giai, gia hỏa này lại còn không rõ mình tâm ý,
không hiểu cảm ơn."
Mà đúng lúc này thôn vệ thần hồn hồn hệ đạo linh đang tại thủy biến.
Giang giác,
sâu trong linh hồn phảng phất có cái gì bị đánh bỡ.
Diệp Hạnh thần thức trong nháy mắt tăng gọn.
Phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay đều rõ ràng có thể nghe.
Càng đáng sợ là hắn linh hồn cường độ đang lấy cấp số nhân tăng trưởng.
Sáng đây dù sao cũng là chết đi cựu giai thần hồn,
mặc dù lúc ấy vốn là chỉ có một kia,
lại bị hoẹ thời gian thành hai phần,
nhưng dù vậy cũng cực kỳ khủng bố.
Đột nhiên hoẹ lúc đống nhiên ngẩng đầu, đây là
hắn chú ý đến trên trời giống như có điểm gì là lạ.
Ngay sau đó bầu trời mây đen dày đặc, vô số lôi long cuộn cuộn.
Đây là thiên kiếp.
Hoẹ lúc khiếp sợ, nào có ngũ giai có thiên kiếp.
Đúng vào lúc này một đạo thô to như thùng nước màu vàng thần lôi đánh rớt,
lại không phải công kích mà là đem Diệp Hạnh cả người bọc lấy trong đó.
Không phải thiên kiếp.
Hoẹ lúc la thất thanh, đây là thiên đạo chúc phúc.
Làm sao không nứt đạo cũng đang giúp trợ Diệp Hạnh đột phá.
Màu vàng lôi quang bên trong, Diệp Hạnh tu vi lấy kinh người tốc độ vững chắc để thăng.
Cái kia đạo lôi quang phảng phất tại vì hắn tẩy cân phạt tủy, mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sinh chất biến.
Ầm ầm.
Theo cuối cùng một vệt kim quang nhập thể,
Diệp Hạnh vùng đan điền đột nhiên ngưng tụ ra một cái hài nhi,
chính là ngũ giai đạo trẻ sơ sinh.
Cái này đạo trẻ sơ sinh cùng người thường khác biệt, toàn thân quấn quanh lấy 3000 đạo kim sắc sợi tơ.
Ngũ giai thành.
Trong ao, Diệp Hạnh đạo trẻ sơ sinh còn tại lấy khủng bố tốc độ bành trướng.
20 trượng,
50 trượng,
80 trượng.
Khi cái kia đạo trẻ sơ sinh đột phá trăm trượng đại quan lúc, toàn bộ Hoẹ gia bí cảnh đều tại rung động.
đạo trẻ sơ sinh toàn thân hoàn mỹ, bên ngoài thân lưu chuyển lên 3000 đạo kim sắc đạo văn. Nhất dọa người là cặp mắt kia, khép mở giữa hình như có nhật nguyệt luân chuyển, chỗ ánh mắt nhìn tới, không gian đều tại vi vi bặm mẻo. Cái này là đạo trẻ sơ sinh, nếu là những người khác nhìn thấy liền nói là thần linh bọn hắn cũng sẽ tin, bởi vì bình thường võ giả đạo trẻ sơ sinh nào có khổng lồ như vậy. Đây mẹ lúc không thể tin, hắn năm đó đột phá ngũ giai lúc, đạo trẻ sơ sinh bất quá 47 trượng, đã là chấn động toàn bộ tu hành giới. Nhưng trước mắt này cái quái vật, Doanh Diệp Hạnh tu vi còn tại không ngừng tăng lên. Ngũ giai nhị trọng, ngũ giai tam trọng, ngũ giai tứ trọng, ngũ giai ngũ trọng. Mỗi một lần đột phá đều dẫn phát thiên địa của mình. Linh chỉ thủy vị điên cuồng hạ xuống, đáy ao linh mạch phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Đừng hút, thật một giọt đều không thừa. Đại ca, chứa chút cho ta tinh hoa. Hoè An Lệ rơi đầy mặt. Cái kia trong ao cuối cùng linh dịch tinh hoa đang hóa thành cầu vồng bảy sắc bị Diệp Hạnh thôn tính hưng hấp. Cuối cùng, Diệp Hạnh khí tức dần dần bình ổn xuống tới. Diệp Hạnh chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi như dung kim một dạng con người. Đó là vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hoàng kim đồng. Vẹn vẹn tới đối mặt, Hoè An liền cảm thấy thần hồn một trận nhói nhói. Càng đáng sợ là, cặp kia con ngươi bởi vì cựu giai thần hồn cường hóa, trở nên càng cường đại hơn. Ý vị này Diệp Hạnh đồng thuật, thiên nhiên mang theo thần hồn công kích đặc tính. Vĩnh hằng đồng, vĩnh hằng bất diệt con mắt, không thể phá hủy, không thể nhìn thẳng, giam cầm thậm chí dẫn bạo địch nhân tất cả, linh hồn, linh lực, thậm chí đọc đến ký ức, kéo vào huyễn cảnh rất đủ có thể đồng thuật. Thậm chí một chút nhìn qua, địch nhân không phải là bị cường khống chế, chính là sẽ linh hồn bạo tạc. Nhìn nhiều, liền sẽ bạo tạc. Diệp Hạnh ngẩng đầu nhìn về phía Hoè gia phụ tí nhị người, đa tạ, lần sau nếu như đột phá, ta còn tới các ngươi Hoè gia. Hoè lúc tê cả da đầu. Ngươi đặt đây ngay cả ăn mang cơm a. Tốt Hoè lúc mắng Hoè An một câu, tốt mẹ ngươi. Ta đều không đồng ý, tiểu tử ngươi đồng ý lên. Chương 82, đứa nhỏ ngốc, ngươi liền tính đem linh lực móc giống, ngươi. Ngươi đăng, hảo vô tâm gặp lại đại ca, ta biết nhớ ngươi. Hoè An khoát tay tiễn biệt Diệp Hạnh. Lúc này Diệp Hạnh đã đứng ở không gian trước thông đạo. Hắn hiện tại đang đánh tính hồi đế đô. Lần này tại Hoè gia đột phá, đã đi tới ngũ giai ngũ trọng. Nên làm đều đã làm, đã không có cái gì tất yếu lưu lại. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ hồi đế đô. Diệp Hạnh nhìn về phía cách đó không xa Phương Ngưng Băng. Phương Ngưng Băng lúc này cảm nhận được Diệp Hạnh khí tức, trong lòng khiếp sợ còn không có biến mất. Trầm mặc hồi lâu về sau, nàng chậm rãi thở dài, "Không đi, ta có quan trọng hơn việc cần hoàn thành, bất quá ngươi yên tâm, qua trận sẽ trở về, đáp ứng ngươi sự tình ta biết làm đến." Cái này ngược lại không có việc gì. Lúc này Phương Ngưng Băng trong lòng tràn đầy phức tạp. Đoạn đường này đến, nàng đơn giản liền để Diệp Hạnh khiếp sợ chết. Thời đại này không có cái gọi là kỳ tích, chỉ có Diệp Hạnh. Hắn đơn giản liền không giống thời đại này sản vật. Phương Ngưng Băng trong lòng tự giễu, nàng muốn cho là mình bằng vào trọng sinh võ thần thân phận đem hoành áp thời đại này. Nhưng bây giờ thật như thế buồn cười. Ta đi đây, gặp lại. Diệp Hạnh cũng sẽ không ngăn cản Phương Ngưng Băng, dù sao người đều có mệnh. Theo Diệp Hạnh biến mất, nơi xa Hoè gia phụ tử nhìn một màn này. Hoè lúc liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Ngưng Băng, ngay sau đó chậm rãi hơi thở. Diệp Yên Tiên đến cùng làm sao sinh ra loại con này? Hoè An kỳ quái, không phải lão đăng, ngươi nhớ cái này làm gì? Đại hào phế đi, đang nghĩ có nên hay không lại mở ra cái. 666, ngươi diễn đều không diễn. Bất can thì bảo. Chờ một chút, ngươi làm gì đi? Đợi ít mở mày. Hoè An. Đế đô. Diệp gia. Tiểu tử thúi này, mỗi ngày chạy nơi này chạy nơi đó, còn không bằng trước đó đâu, khi đó chí ít không chạy ra đế đô. Lúc này Liễu Như Yên thở dài. Nàng trận này đều không có làm sao nhìn thấy mình nhĩ tử. Dù sao không có mẫu thân không hy vọng tử. Mà đúng lúc này. Ta trở về. Quen thuộc âm thanh đột nhiên tại sau lưng vang lên, Liễu Như Yên bỗng nhiên quay người, ngươi còn biết trở về. Diệp Hạnh cười hì hì tiến lên trước, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên phát giác đến cái gì, cha đâu? Cùng Liên Bang người ở đại sảnh. Liễu Như Yên tức giận sửa sang lấy nhi tử cổ áo, ngươi hải tử này. Liên Bang. Diệp Hạnh nhướng mày. Đúng lúc này, Diệp Yên Tiên mặt âm trầm nhanh chân đi đến, thật sự là phiền phức, Liên Bang dứt khoát giải tán tính. Diệp Hạnh nghi hoặc, thế nào? Ngươi trở về. Diệp Yên Tiên nhìn bản thân nhi tử một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng, bất quá cũng không có việc gì. Chính là Liên Bang Phương Bắc bị quốc gia khác một chút làm phản tông môn tập kích, thậm chí một ít gì đó bị cướp đi. Mà cái kia giáo hoàng lại không quan tâm, Liên Bang gần đây bận việc lấy thăm dò dị giới, thế là chạy tới ta đại hạ cho người mượn, mỹ danh tên là trợ giúp chúng ta mùa hè mới thực chiến, kỳ thực chính là muốn ăn đòn tay. Mà nghe đến đó, Diệp Hạnh ánh mắt sáng lên. Hắn vừa bật đột phá ngũ giai, với lại đi Liên Bang nói không chừng còn có thể phát động nhiệm vụ. Cha, để ta đi. Thân là Diệp gia nhi nữ, lý khi giữ gìn thiên hạ chính đạo. Diệp Yên Thiên trầm mặc mở miệng, ngươi là muốn đi trang bức a? Diệp Hạnh. Diệp Yên Tiên lắc đầu, nghe nói không chỉ tìm chúng ta đại hạ, Liên Bang một chút bản địa gia tộc cũng biết đi, người muốn đi, đúng không được. Liễu Như Yên đột nhiên vỗ bàn một cái, cả ngày ra bên ngoài chạy, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này mẹ? Phải đi có thể, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Hạnh sững sờ, mẹ, ngài đừng làm rộn. Nếu là Liễu Như Yên đi cùng, vậy mình chẳng phải là muốn làm một đường ngoan bảo bảo? Ta làm sao lại náo loạn? Ta đều bao lớn Diệp Hạnh dở khóc dở cười, lại lớn cũng là nhi tử ta. Liễu Như Yên một thanh nắm chặt Diệp Hạnh lốt hai, đau đau đau, cha, cứu mạng. Diệp Yên Tiên vừa định mở miệng, Liễu Như Yên một cái mắt đao bay tới. Đường đường Diệp gia gia chủ lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Hai mẹ con khẩu chiến trọn vẹn mười mấy phút. Cuối cùng, Liễu Như Yên ánh mắt sáng lên, phảng phất nghĩ tới điều gì,
Như vậy đi, kỳ thực ta không đi cũng có thể. Cổ tay nàng lật một cái, lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh thủy tinh. Đây là quy nguyên lưu ly tinh, lục giai linh bảo, chỉ cần ngươi phóng thích linh lực có thể thắp sáng nó, chỉ cần điểm sáng một nửa, ta liền để ngươi đi. Liêu Như Yên hơi nheo mắt lại. Kỳ thực nàng không có nói thật, đây đúng là lục giai linh bảo, nhưng lại là lục giai bên trong cực phẩm, mà nó tác dụng chính là cất trữ linh lực, mà muốn hắn sáng, nhất định phải cần lượng lớn linh lực. Bằng vào mình nhi tử linh lực căn bản làm không được. Đây là tới từ tình thương của mẹ hoang luôn cùng tình kế. Thật Diệp Hạnh, cái kia tốt. Ngay sau đó Diệp Hạnh liền cầm lên cái kia quy nguyên lưu ly tinh. Diệp Yên Thiên ở một bên ánh mắt phức tạp. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Hắn trong nháy mắt thấy rõ bản thân phu nhân kế hoạch, nhưng không dám lên tiếng. Liễu Như Yên cười tủm tỉm, "Đến, ngươi nếu là sáng không tới một nửa, ta coi như đi theo ngươi." Đứa nhỏ ngốc, ngươi đem linh lực móc giống, ngươi cũng sáng không đến một nửa. Nhiều nhất sáng đến hai thành. Mà liên tại Liễu Như Yên lời còn chưa dứt, quy nguyên lưu ly tinh mặt ngoài liền nổi lên một tia vi quang. A, nàng lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhi tử linh lực thôi động đến nhanh như vậy. Nhưng nghĩ lại, đoán chừng là toàn lực hành động. Nhưng mà một giây sau, thủy tinh đột nhiên bộc phát ra chướng mắt hào quang, độ sáng trong nháy mắt đi vào bốn thành. Đây Liễu Như Yên ngây ngẩn cả người. Diệp Yên Thiên cũng đống nhiên đứng người lên, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Nhưng càng kinh người còn tại đằng sau. Năm thành, sáu thành, bảy thành. Quy nguyên lưu ly tinh độ sáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kéo lên. Cả phòng đều bị chiếu rọi đến giống như ban ngày. Không có khả năng. Liễu Như Yên trên mặt tràn ngập khó có thể tin, đây chính là có thể cất chữa lục giai đỉnh phong toàn bộ linh lực. Lời con chưa dứt, giang giác, một đạo dữ tợn vết dạng đột nhiên xuất hiện tại thủy tinh mặt ngoài. Liễu Như Yên, chờ một chút. Liễu Như Yên một cái lắc mình đoạt lại thủy tinh, âm thanh đau lòng, đây chính là cha ngươi năm đó đưa ta tín vật đính ước. Nhưng Diệp Viên Tiên lực chú ý đã hoàn toàn không tại thủy tinh lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hạnh, âm thanh đều có chút phát run, ngươi lúc nào đột phá ngũ giai? Gian phòng bên trong đột nhiên ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 83, ta không chút nghe hiểu, nhưng nàng làm ớn. Người đăng, hảo vô tâm Liễu Như Yên tay đột nhiên cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, cái gì? Ngũ giai. Nàng lúc này mới chú ý đến, nhi tử toàn thân lưu chuyển linh lực ba động. Rõ ràng là đạo trẻ sơ sinh cảnh mới có đặc thù. Với lại cái kia trình độ, căn bản không giống sơ nhập ngũ giai bộ dáng. Nhưng liền xem như ngũ giai, linh lực cũng không thể có khổng lồ như vậy a. Đây hoàn toàn chính là vượt qua nhận biết sự tình. Liên hồi đế đô trước Diệp Hạnh nghĩ nghĩ mở miệng, tại ngoại gia huyền thiên linh tinh ao đột phá. Huyền thiên linh tinh ao, ngươi hấp thu bao nhiêu? Ngạch, giống như để người ta trăm năm tích lũy đều nhanh hút khô. Diệp Viên Thiên đột nhiên cười to lên, tốt, tốt, không hổ là ta Diệp Viên Thiên loại. Diệp Hạnh, Diệp Viên Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, chờ một chút, ngươi đột phá lúc. Đạo trẻ sơ sinh bao lớn? Diệp Hạnh khoa tay một chút, đại khái khoảng trăm trượng. Diệp Viên Thiên uống trà kém chút sặc đến. Bao nhiêu? Trăm trượng. Diệp Hạnh vô tội nháy mắt mấy cái, thế nào? Rất nhỏ sao? Diệp Viên Thiên, Liêu Như Yên, hai vợ chồng liếc nhau, đồng thời nhớ tới năm đó Diệp Viên Thiên đột phá ngũ giai lúc, cái kia đạo trẻ sơ sinh bất quá 58 trượng, liền đã được vinh dự Diệp gia ngàn năm đệ nhất thiên tài. Kết quả hiện tại tốt, bản thân nhi tử như thế quá vô lý. Vậy bây giờ ta có thể tự mình đi đi. Nghe được Diệp Hạnh câu nói này, Liêu Như Yên lạnh lùng trừng Diệp Viên Thiên một chút, đều tại ngươi, sinh quái vật gì nhi tử? Diệp Viên Thiên, thì ra như vậy ta một người liền có thể sinh ra a. Mà đúng lúc này Diệp Hạnh mở miệng cười, cái kia đã dạng này nói, ta trước hết đi, bái mai. Nói xong, Diệp Hạnh liền vội vàng chạy ra ngoài, dự định cưỡi Linh Chu trực tiếp tiến về liên bang. Tiểu tử này, Diệp Yên Tiên lắc đầu. Liễu Như Yên thở dài, nhi đại không khỏi nương a. Mà lúc này Diệp Hạnh đã đang tại tiến về liên bang trên đường. Vị trí địa điểm cái gì, hắn đã trước giờ hỏi qua bản thân lão cha. Đợi đến đi sau khi đến nơi đó, tự nhiên sẽ có người tới đón tiếp hắn. Với lại lần này, không đơn giản có đại hạ người, một chút quốc gia khác thậm chí liên bang bản địa gia tộc cũng biết đi. Nhất là Elizabeth, Diệp Thẻ dẹp những này bạch ngân gia tộc. Bọn họ đều là sừng sững tại liên bang trăm năm không ngã gia tộc. Thiếu chủ, lập tức liền nhanh đến. Thương Phong mở miệng. Ơn tốt. Diệp Hạnh nhẹ gật đầu. Mà liên tại một lát sau, Diệp Hạnh cuối cùng bước vào thuộc về liên bang đại điện. Diệp thiếu chủ. Ba đạo thân ảnh từ trên bầu trời bước nhanh lên đón. Cầm đầu tóc nâu trung niên nhân cười rạng rỡ, tại hạ liên bang ngoại vụ ti chấp sự John, phụ mệnh nên đón ngài. Bên trái nữ tu sĩ cung kính hành lễ, thánh nữ đại nhân cố ý dặn dò, phải thật tốt chiêu đãi Diệp thiếu chủ. Trực tiếp dẫn đường a. Diệp Hạnh khoát tay áo, đối với mấy cái này định nói không hứng thú. Đúng đúng đúng. John đội vàng nghiêng người dẫn đường. Trong bóng tối lau mồ hôi lạnh. Vị gia này thế nhưng là khoai lang bằng tay. Diệp gia con trai độc nhất, nếu là tại liên bang khu vực gia điểm sơ suất, nghĩ đến trước khi đi cấp trên gào thét, John nhịn không được chảy mồ hôi. Bọn hắn muốn cho là đại hạ nhiều nhất phái chút nhị lưu con em thế gia đến ứng phó việc phải làm, ai có thể nghĩ lại đem tôn đại thần này cho đưa tới. Nếu là thật xảy ra điều gì sai lầm, ba người không dám nghĩ. Mà đúng lúc này, ba người đem Diệp Hạnh đi tới một tòa hoa lệ đại sảnh. Diệp thiếu chủ, ngài đi vào trước, chúng ta tôn quý mễ lộ tư đại nhân một hồi liền đến. Ân. Diệp Hạnh khẽ bước cằm, cất bước đi vào đại sảnh. Khi hắn đạp mạnh vào đại sảnh, phát hiện có một ít người ánh mắt đang tụ tập trên người mình. Có hiếu kỳ, có xem kỹ, còn có lạnh lùng. Diệp Hạnh ánh mắt trong đại sảnh liếc nhìn một vòng sau, hắn không khỏi lắc đầu. Đối với những người này thực lực cảm thấy có chút thất vọng.
ngay sau đó hắn tùy ý tìm cái địa phương dự định nghỉ ngơi. Mà liên tại một bên khác, ngươi đây tìm cho ta cái gì nam mục? Một cái tóc vàng nữ nhân trong giọng nói để lộ ra rõ ràng bất mãn. Ta còn tưởng rằng lần này có thể chống đỡ nổi đâu, kết quả mới bao lâu lại không được. Đứng tại nàng bên cạnh nam nhân lộ ra có chút bối rối, thật sự là thật có lỗi, Ellie Liên tiểu thư. Ta cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Nhưng mà, hắn nội tâm lại tại âm thầm chửi mắng cái nữ nhân này. Phải biết, hắn cho Ellie Liên tiểu thư tìm đến người nam kia buộc, chí ít có thể kiên trì 14 giờ trở lên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người nam này buộc tại Ellie Liên tiểu thư trước mặt. Tu Vi tức thì bị gắng gượng mà nghiền ép rơi xuống một cái đại cảnh giới. Ellie Liên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chờ chút, đó là ai? Dáng dấp vậy mà như thế tuấn mỹ. Chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một thân ảnh, chính là Diệp Hạnh. Rốt giờ thấy thế, lông mày không khỏi vẩy một cái, "Ân, đại hạ người, đại hạ người." Ellie Liên ánh mắt sáng lên, "Ta còn không có thử qua đại hạ người. Nơi xa cái kia đại hạ người, tuyệt đối là nàng gặp qua anh tuấn nhất nam nhân." Rốt giờ ánh mắt nhất chuyển, "Vậy ta nếu không thay ngài nói một chút, đêm nay đem hắn đưa ngài trong phòng." Ellie Liên ánh mắt sáng lên, "Vẫn là ngươi hiểu ta." Nhưng mà, Ellie Liên giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng nhíu mày, "Chờ một chút, đây đại hạ người thân phận đến tuột cùng như thế nào? Ta mới vừa nghe nói bên kia đến một cái ghê gớm nhân vật." Rốt giờ cười nói, "À, ngài yên tâm đi, ta nghe nói đến chỉ là một cái Diệp gia thiếu chủ mà thôi." "Cái gì? Bất quá, ngài không cần lo lắng." Rốt giờ vội vàng giải thích, "Ta nghe nói qua cái kia Diệp gia thiếu chủ, chính là cả ngày chỉ biết ăn uống vui lùa phế vật, nhưng là gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên toát ra rất nhiều liên quan tới hắn chủ đề. Ta cảm thấy đây rất có thể là đại hạ cố ý thả ra phong thanh, mục đích chính là vì cố làm ra vẻ, để mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cho nên à, hiện tại lại truyền ra Diệp gia thiếu chủ muốn tới tin tức, đơn giản chính là muốn để cho đại chúng tin tưởng lời đồn đại này, từ đó đối với Diệp thiếu chủ cái nhìn có chỗ cải biến. Nhưng trên thực tế, người ta căn bản cũng sẽ không đến nơi này." Ellie Liên như có điều suy nghĩ gật đầu, "Thì ra là thế." Trong nội tâm nàng âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt cái này đại hạ người rất không có khả năng là cái kia Diệp gia thiếu chủ. Đã như vậy, liền không cần lo lắng. "Ellie Liên tiểu thư, ngài chờ lấy, ta hiện tại liền đi qua." Đối phương nghe được ngài danh tự, đoán chừng hưng phấn đến tại chỗ liền không nhịn được ha ha ha. Ngay sau đó rốt giờ liền đi qua. Mà đúng lúc này, Diệp Hạnh đang tại tự hỏi nên đi chỗ nào phát động nhiệm vụ thời điểm. Ken, ngươi gặp sắc dục nữ hoàng ân Diệp Hạnh sững sờ. Đã từng liên bang tồn tại thời điểm, thân là Bạch Ngân thành viên gia tộc Ellie Liên cũng đã ngự nam vô số, tất cả người đều chỉ tưởng rằng nàng phong lưu thành tính. Nhưng là không ai biết, nàng trời phú có thể thông qua song tu cưỡng ép thu hoạch đối phương tu vi. Bằng vào cái này, nàng cuối cùng trở thành vang vọng toàn bộ phương Tây sắc dục nữ hoàng. Bây giờ, nàng đem ma thủ rỗi tại trên người ngươi, tuyên bố nhiệm vụ, triệt để kết thúc sắc dục nữ hoàng thống trị. Nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp công pháp thất tội kiếp. Khi nhìn đến đây, Diệp Hạnh có chút ngộp bức. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại nhiệm vụ này, với lại vì cái gì đột nhiên phát động. Nhưng ngay sau đó Diệp Hạnh biết, bởi vì lúc này một cái nam nhân cười đi tới hắn trước mặt. Rốt giờ mở miệng cười, "Chào ngươi, đại hạ người, chúng ta tôn quý Ellie Liên tiểu thư, muốn xin ngài tổng mời bữa tối, cùng ngươi cùng một chỗ đàm luận thắng cùng tinh không, cùng ngươi cùng một chỗ trừng trị tà ác tồn tại. Đương nhiên, có thể cùng chung một đoạn tốt đẹp ban đêm tốt nhất." Diệp Hạnh mặt không biểu tình nghe liên bang này người ở trước mặt mình bức. Rốt giờ còn tưởng rằng đối phương ngay lập tức sẽ hưng phấn đồng ý kết quả. "Không cần, ta đối với các ngươi kia cái gì lại liền, không có hứng thú." Diệp Hạnh mỉm cười, "Còn có, ngươi vừa rồi giật một đồng lớn. Ta không chút nghe hiểu, nhưng là nếu như ta đoán không thể nói, nàng mẹ hắn là muốn thảo ta đi." Rốt giờ sắc mặt cứng đờ. Chương 84, ngươi đoán thứ gì, một hồi cứng rắn. "Ngươi đang, hảo vô tâm lúc này rốt giờ là một bức. Vừa rồi cái này đại hạ người đang nói cái gì? Ngươi, ngươi làm sao có thể nói ra như thế thô bị lời nói?" Rốt giờ sầm mặt lại, "Ta cho ngươi biết, chúng ta Ellie Liên tiểu thư chính là Bạch Ngân gia tộc người, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nàng có thể coi trọng ngươi, là ngươi phúc khí." "Hủ khí?" Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, "Thứ gì, còn trắng bạc gia tộc, làm sao rất như bức sao? Đừng quá coi chính mình rất quan trọng được không? Ngươi, ngươi dám vũ nhục Bạch Ngân gia tộc?" Rốt giờ tuyệt đối không nghĩ đến cái này đại hạ người vậy mà như thế lớn mật. Ngay sau đó hắn trầm giọng, "Ngươi xong, ngươi bây giờ liền xem như khi Ellie Liên tiểu thư nam bộ, nàng cũng sẽ không tha thứ ngươi, ngươi cái này đại hạ xuẩn chứ?" Hắn muốn là muốn để cho cái này đại hạ người đi bồi Ellie Liên tiểu thư một đêm. Nhưng là hắn vậy mà như thế cuồng vọng. "Ngươi nói cái gì?" Rốt giờ cười lạnh, "Ta nói ngươi đầu này đại hạ xuẩn chứ, các ngươi đại hạ người đều là như thế thô bị mặt hàng." Diệp Hạnh nghe xong đột nhiên cười. Ngay sau đó hắn không nói gì, ngược lại là đứng lên đến. Nhìn thấy một màn này, Rốt giờ đột nhiên ánh mắt trào phúng lên, "Làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn dám đánh ta? Ta cho ngươi biết, nơi này là liên bang, ngươi..." Phanh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang trực tiếp từ đại sảnh nổ tung. Trong nháy mắt tất cả người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Phát sinh cái gì? Mà lúc này Ellie Liên đang ưu nhã thưởng thức rượu ngon. Nhưng mà, tại tiếng vang cực lớn vang lên trong nháy mắt, nàng sững sờ. Ngay sau đó vô ý thức quay đầu đi. Kết quả, quay một đạo nhuốm máu thân ảnh bay ngược mà đến. "Thứ gì?" Ellie Liên con ngươi co rụt, vô ý thức đội vàng né tránh. Phanh đạo thân ảnh kia đập ầm ầm tại nàng vừa rồi vị trí, trên mặt đất phiến đá trong nháy mắt phá toái. Ellie Liên vừa muốn nổi giận, có thể nàng thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, ánh mắt sững sờ. Rốt giờ lúc này rốt giờ
có thể nói vô cùng thê thảm. Hắn cánh tay trái được gãy, liền ngay cả toàn bộ ngực đều lõm xuống dưới. Với lại toàn bộ đùi phải lấy 10 phần quỷ dị tư thế bặm mẹo. Rốt giờ trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, "Ellie Liên tiểu thư, cứu." Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, một đạo khủng bố lôi đỉnh trong nháy mắt đột kích, tại chỗ đánh vào rốt giờ trên thân. Trong nháy mắt, rốt giờ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ellie Liên ngây dại, chết cứ như vậy. Chết. Rốt giờ, nàng sủng ái nhất tâm phúc một trong. Nàng thậm chí còn không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, người chính là Ellie Liên. Một đạo băng lãnh âm thanh từ phía sau nàng truyền đến. Ellie Liên vội vàng quay đầu, chỉ thấy cái kia đại hạ người đang tại hướng phía bên mình tới gần. Ellie Liên trong nháy mắt minh bạch tất cả, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên rét run, người muốn chết. Ngươi có biết hay không hắn là ta người? Tại liên bang trên địa bàn như thế làm cản, ngươi chính là biết là ngươi người, ta mới giết chết ta. Diệp Hạnh bình tĩnh mở miệng, còn không đợi Ellie Liên phản ứng câu nói này ý tứ, Diệp Hạnh tay trực tiếp bóp lấy nàng cổ. Khắp nơi trận mấy chục người không thể tin ánh mắt bên trong, Ellie Liên chỉnh người bị nhấc lên. Ngươi làm gì? Ellie Liên gian nan mở miệng, trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Mình rõ ràng không có trêu chọc cái nam nhân này, hắn tại sao muốn ra tay với mình? Diệp Hạnh bóp lấy Ellie Liên tay chậm rãi dùng sức, ngay sau đó mở miệng cười, ngươi đoán thứ gì? Một hồi cứng rắn. Ellie Liên, là ta nghĩ như thế sao? Nàng chân trừ phút chốc, ngạch. Ngươi. Không, Diệp Hạnh mở miệng cười, là một phút đồng hồ sau ngươi a. Ngay sau đó trong nháy mắt, cuồng bạo lôi đỉnh trực tiếp hiện ra đến. Ellie Liên trong nháy mắt cảm nhận được to lớn thống khổ. Nàng mỗi một chỗ nhục thể đều tại chịu đựng to lớn thống khổ. Người xung quanh những người khác đều nhìn một bức, đây tình huống gì? Hắn cũng dám đối với Ellie Liên xuất thủ. Chơi ạ, cái này đại hạ người điên. Xung quanh tất cả người đều không thể tin. Chờ một chút, ngươi làm gì? Ta rõ ràng không có trêu chọc đến ngươi. Ngươi mau buông tay. Ellie Liên thét lên. Diệp Hạnh ánh mắt trầm xuống, còn không có trêu chọc đến ta. Nam Hải tử bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt mình. Ngươi cho rằng những lời này là náo sao? Người kia, các ngươi nam đi ra, không phải liền là dụ dỗ nữ nhân sao? Ta có thể coi trọng ngươi đó là ngươi vinh hạnh. Ellie Liên sắc mặt tâm trầm, con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian thả xuống cho ta, sau đó cho ta dập đầu, bằng không ta nhất định khiến ngươi hối hận cả một đời. Nàng thân là Bạch Ngân gia tộc người, lúc nào chịu đến qua loại vũ nhục này? Bạch Ngân gia tộc đây chính là tại giáo hoàng phía dưới anh hùng gia tộc. Toàn bộ liên bang cứ như vậy mấy vị Bạch Ngân chi vương, bọn hắn là liên bang bên ngoài, ngoại trừ giáo hoàng cường đại nhất tồn tại. Để ta hối hận? Không sai. Chờ ta tỉ tỉ đến, nàng sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta nhất định phải đem ngươi ném vào chuồng heo bồi loại. Đáng chết đại hạ người. Ngay tại Ellie Liên như phát điên chửi mắng Diệp Hạnh thời điểm, ngay sau đó lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh, Jon chấp sự đến. Ngay sau đó bên ngoài vừa vặn tiến đến một thân ảnh, chính là vừa rồi tiếp đãi Diệp Hạnh Jon. Lúc này Jon vừa định lên sự tình gì, dự định về tới trước một chuyến. Ngay sau đó vừa tiến đến liền thấy được Diệp gia thiếu chủ bóp lấy Ellie Liên hình ảnh. Mà lúc này Ellie Liên khi nhìn đến Jon về sau, ánh mắt sáng lên, Jon chấp sự. Đầu này đại hạ heo điên rồi. Nhanh. A a a. Nàng lời còn chưa nói hết, ngay sau đó liền cảm thấy toàn thân một trận thống khổ. Mà lúc này người xung quanh nhao nhao mở miệng, đây đại hạ người xong, Jon chấp sự đều tới. Chính là, hắn còn không buông tay, ta nhìn thật điên rồi. Chậc chậc chậc, ta đoán đây đại hạ người một hồi liền phải hối hận. Mà liền tại tất cả người đều coi là Jon chấp sự sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp Diệp Hạnh thời điểm. Diệp, Diệp thiếu chủ, ngài đừng tức giận, có chuyện gì ngài cho ta nói. Jon âm thanh run rẩy. Hắn hiện tại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà lúc này khi tất cả người nghe được xưng hô thế này thời điểm, đều ngây mẩn cả người. Cái gì? Diệp, Diệp thiếu chủ. Mà lúc này Ellie Liên sững sờ, Diệp, Diệp thiếu chủ. Ngay sau đó một cái vô cùng kinh khủng suy nghĩ chậm rãi từ trong đầu dâng lên. Chờ chút, sẽ không phải. Ellie Liên sắc mặt lập tức liếc. Chương 85, thất tội tiếp. Người đăng, hảo vô tâm. Lúc này tất cả não người biển bên trong hiện ra một cái khủng bố suy nghĩ. Nếu như trên cái thế giới này có cùng họ chi nhân, còn không đến mức dạng này. Nhưng nhìn đến Jon chấp sự thái độ, còn có thiếu niên này không có sợ hãi bộ dáng, hắn sẽ không phải là. Im miệng, ta không muốn buông nàng xuống thì phải làm thế nào đây? Người muốn ngăn ta? Diệp Hạnh âm thanh băng lãnh. Không không không, tại hạ không dám. Jon chấp sự vội vàng khoát tay, sắc mặt trắng nhợt. Hắn hiện tại hoàn toàn là một bức, Diệp gia thiếu chủ làm sao lại cùng nghèo Lily ản lên xung đột? Nhưng là hắn hai bên đều đắc tội không nổi a. Nếu như là cái khác Bạch Ngân gia tộc, hắn sẽ không quá quản. Nhưng là gần nhất có nghe đồn rằng, nghèo Lily ản gia tộc gia chủ, vị kia lấy lanh huyết lấy xương Bạch Ngân chi vương, vô cùng có khả năng bước vào cửu giai. Đây chính là xa xa dẫn trước cái khác Bạch Ngân gia tộc tồn tại. Ngươi là đại hạ Diệp gia vị kia. Kéo Lily ản sắc mặt tái nhợt. Nàng căn bản không nghĩ tới mình chỉ là tùy tiện muốn tìm một cái đi ngủ, kết quả vừa vặn tìm tới là vị này. Đáng chết rốt giờ. Không phải nói đây chẳng qua là truyền ôn, Diệp gia thiếu chủ sẽ không tới sao? Lúc này Kéo Lily ản thầm nghĩ hầu hạ rốt giờ một vài lần. Đại hạ Diệp gia toàn bộ thế giới ai không biết, thậm chí có truyền ôn, phụ thân hắn thực lực là đại hạ đệ nhất nhân. Kéo Lily ản nghĩ tới đây, chịu đựng kịch liệt đau nhức, vội vàng mở miệng, Diệp thiếu chủ, đều là hiểu lầm. Ta không biết là ngài, xin ngài. Nhưng ta cùng ngươi cũng không có gì hiểu lầm. Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng. Nhìn Diệp Hạnh cái bộ dáng này, Kéo Lily ản biết cầu tha đã vô dụng. Ngay sau đó cắn răng một cái, ta cho ngươi biết, phụ thân ta đã tấn thăng cửu giai, cùng ngươi phụ thân là cùng một cái cảnh giới, ta không muốn náo quá khó nhìn, ngươi nếu dám đụng đến ta.
Diệp Hành thở dài, ngu xuẩn. Sau một khắc kéo Lý Lị Ản tay trái trong nháy mắt đứt gãy, máu tươi dâng trào.
A a a a.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại sảnh. Nhưng mà, nàng chưa kịp trì hoãn qua thần, Diệp Hành đưa nàng cả người gắt gao quăng xuống đất, phanh sàn nhà vỡ vụn. Diệp Hành từ trên cao nhìn xuống nàng, động tới ngươi thế nào?
Kéo Lý Lị Ản đau đến toàn thân phát run, vội vàng gào thét, ngươi muốn chết.
Phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi.
Diệp Hành cười lạnh một tiếng.
Nàng phụ thân, bất quá là cái tân tấn cửu giai, liền xem như giáo hoàng đến, bản thân lão cha làm theo không nể mặt mũi. Hắn có cái gì thật là sợ?
Kéo Lý Lị Ản muốn bỏ lên đến,
để ngươi động sao?
Diệp Hành một cước đặt xuống,
kéo Lý Lị Ản chân trái trong nháy mắt vỡ nát.
A a a a a.
Xung quanh đám người triệt để sợ choáng váng, ta dựa vào, Diệp gia thiếu chủ,
cũng quá tàn bạo đi.
Đây chính là Bạch Ngân gia tộc a.
Hắn thực có can đảm hạ tử thủ.
Song song, lần này sự tình làm lớn chuyện, không ít người đã bắt đầu lui lại. Ngay tại Diệp Hành dự định tiếp tục động thủ làm bạo cái ngốc bức này thời điểm,
đột nhiên,
vung nàng ra,
nơi xa một đạo băng lanh âm thanh vang lên.
Tất cả người sững sờ, ngay sau đó vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, một đạo bóng người màu bạc đi tới.
Itka quen biết Itka người đều mở bức.
Vị này sao lại tới đây?
Kéo Lý Lị Ản tỉ tỉ,
là thế hệ này Bạch Ngân gia tộc đệ nhất nhân, tương lai gia tộc duy nhất người thừa kế. Nghe đồn nàng hồi trước thông qua thần hàng, thực lực đã đột phá đến lục giai hậu kỳ. Tại toàn bộ liên bang thế hệ trẻ bên trong, nàng đều là tuyệt đối cường giả đỉnh cao. Lúc này Itka vô cùng phẫn nộ.
Người gia hỏa này,
tại đối với ta muội muội làm những gì?
Nàng vốn chỉ là đến tìm Kéo Lý Lị Ản,
lại không nghĩ rằng vừa tiến đến liền thấy tình cảnh như vậy.
Đây quả thực là tại trà đạp bọn hắn Bạch Ngân gia tộc tôn nghiêm.
Tỉ tỉ,
hắn là Diệp gia thiếu chủ,
ngươi nhanh cứu,
để ngươi nói chuyện sao?
Diệp Hành một cước giẫm tại Kéo Lý Lị Ản trên mặt.
Nghe được câu này Itka ánh mắt hơi nheo lại.
A,
nguyên lai ngươi chính là cái kia Diệp Hành.
Quen biết ta?
Ha ha ha, đương nhiên.
Y Dĩ Toa khỏe miệng cười lạnh, ta nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện, cho nên đối với các ngươi đại hạ người hạn cuối lại có tần nhận biết.
Ân, Diệp Hành nhướng mày,
gần nhất toàn bộ đại hạ đều đang đồn tụng ngươi công tích vĩ đại đâu.
Itka khinh thường mở miệng, nói cái gì yêu nghiệt thiên tài, vượt cấp chém giết lục giai cường giả, ngay cả Bạch Phượng Tuyết đều không phải là ngươi đối thủ.
Thật sự là chết cười người.
Ta vốn còn muốn đi đại hạ nhìn xem ngươi cái chuyện cười này, không nghĩ đến chính ngươi đưa tới cửa.
Các ngươi đại hạ người, quả nhiên am hiểu nhất cố làm ra vẻ.
Diệp Hành
nhìn thấy Diệp Hành trầm mặc không nói bộ dáng,
Itka trong mắt kinh miệt càng sâu.
Quả nhiên, tiểu tử này để chính mình nói chúng.
Nàng đã từng thấy qua Bạch Phượng Tuyết, đây chính là chân chính thiên chi tiểu nữ.
Làm sao có thể có người có thể thắng qua nàng?
Những cái kia nghe đồn khẳng định đều là giả.
Tốt, đem muội muội ta buông ra.
Itka trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, đừng để ta tự mình động thủ.
Diệp Hành bỗng nhiên cười, để ta thả nàng có đúng không?
Người xung quanh nhao ngây ngẩn cả người.
Chẳng lẽ Diệp gia thiếu chủ muốn nội bộ?
Bất quá,
nhưng mà một giây sau, Diệp Hành nụ cười đột nhiên trở nên lạnh, ngươi tính là cái gì?
Cũng xứng mệnh lệnh bản thiếu chủ.
Phanh, Diệp Hành chân phải hung hăng đá vào Kéo Lý Lị Ản ngực,
ngực trực tiếp lõm.
Ngay sau đó hắn một cước đạp hướng Kéo Lý Lị Ản đầu,
nàng cả người bay rất ra ngoài.
Itka sắc mặt đại biến, vô ý thức trốn tránh.
Kéo Lý Lị Ản cứ như vậy trùng điệp căng tại nàng bên chân,
nàng thậm chí ngay cả nâng đều không nâng.
Ngươi Diệp Hành nghiêng đầu, làm sao?
Ngay cả mình muội muội cũng không dám tiếp.
Vậy ngươi vừa rồi chó sủa cái gì?
Ken nhiệm vụ hoàn thành thất tội kiếp, bảy đại thần tội xiềng xích, thông qua tu luyện có thể theo thứ tự giác tỉnh ngạo mạn, ghen ghét, bạo nộ, lười biếng, tham lam, bạo thực cùng sắc dục chờ tội ác thần thông. Diệp Hành nhìn trước mắt xuất hiện văn tự,
khoe miệng hơi dương lên.
Xuống một khắc,
Ken, tại kết thúc sắc dục nữ hoàng thống trị sau đó, ngươi bị đến từ vương giả trả thù.
Diệp Hành ánh mắt sáng lên,
lại đến.
Thân là lớn tuổi sắc dục nữ hoàng 30 tuổi Itka đã từng nàng có tài nhưng thành đạt muộn, về sau bị thần quyến nhìn, hoàn mỹ thần quyến thể chất, để nàng từng bước một cuối cùng đi tới tối cao, thậm chí lại không dựa vào thần quyến, nàng đã trở thành liên bang vương giả. Nếu như vị này vô cùng cường đại cựu giai tồn tại hướng ngươi phát ra báo thù tuyên bố nhiệm vụ, nghiền nát Itka kiêu ngạo nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp linh bảo vinh quang chi quan. Diệp Hành ánh mắt lập
tức sáng lên,
ngươi xem một chút,
ta liền nói ra quốc kiến thức nhiều a.
Lúc này mới bao lâu, lập tức liền phát động hai nhiệm vụ.
Diệp Hành,
ngươi muốn chết?
Itka âm thanh băng lãnh, ta lúc đầu muốn cho ngươi một cái cơ hội, dù sao xem ở chúng ta phụ thân cùng là cựu giai phân thượng, nhưng là ngươi xem ra tựa hồ không có hiểu rõ mình thực lực cùng vị trí,
làm không rõ ràng là ngươi đi.
Diệp Hành nhàn nhạt mở miệng, chúng ta phụ thân cùng là cựu giai,
chết lời, cựu giai bên trong cũng có khoảng cách,
ngươi cho rằng cựu giai sẽ chấm dứt?
Itka ánh mắt sát ý chợt lóe,
ngươi
còn có ngươi cái lão nữ nhân giả trang cái gì non đâu?
Diệp Hành trào phúng, đều mẹ hắn như vậy đại số tuổi vẫn chỉ là lục giai, thật mẹ hắn vê vẩn.
Itka ngây ngẩn cả người.
Ngay sau đó nghe được câu này, người xung quanh toàn bộ sắc mặt trắng nhợt.
Hoàng Itka ghét nhất người khác nói nàng tuổi rồi.
Ngươi nói ai lão nữ nhân?
Chương 86, từng cái nhiệt huyết cái gì a?
Người đăng, Hảo Vô Tâm toàn trường yên tĩnh.
Tất cả người đều không thể tin nhìn Diệp Hành.
Mà lúc này John chấp sự kém chút đều khóc.
Tổ tông a,
ngài đừng làm rộn.
Hắn hiện tại là thật sợ Diệp Hành ở chỗ này xảy ra vấn đề, bằng không toàn bộ liên bang đều phải tiếp nhận Diệp gia lửa giận.
Itka nữ sĩ, ngươi
gọi ta cái gì?
Itka đột nhiên quay đầu, ánh mắt đỏ bừng. John chấp sự lập tức ngậm miệng.
Không phải, ngươi thế nào ứng kích thành dạng này?
Lúc này Itzka tức giận đến ánh mắt đều nhanh bốc lửa, nàng ghét nhất người khác cầm tuổi tác nói sự tình. Nàng vĩnh viễn 18, nhưng nàng vẫn là có lý trí, nàng biết Diệp Hạnh thân phận đặc thù, nếu thật là đem hắn đả thương, đối với mình cũng không có chỗ tốt. Nàng cắn răng, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi nên gọi ta cái gì?
Diệp Hạnh, lão bức đăng.
Nhưng ngay sau đó Diệp Hạnh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, sau đó mở miệng, được rồi, giống như cũng không quá lễ phép, đã ngươi muốn nghe trẻ tuổi điểm xưng hô, cũng không phải không được.
Itzka ánh mắt sáng lên.
Diệp Hạnh, gọi ngươi mỹ lệ trứng, đủ nhỏ a.
Itzka cũng chịu không nổi nữa gào thét, Diệp Hạnh,
trứng a a a a a.
Vô số cái không gian thủy tinh trong nháy mắt tại nổi điên Itzka phía sau hiện hiện. Mỗi một cái đều có được đủ để phá hư không gian lực lượng kinh khủng. Với tư cách Bạch Ngân gia tộc trăm năm khó gặp không gian hệ thiên tài,
Itzka đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin.
Lúc này nàng đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, nàng hiện tại không muốn quản cái khác sự tình, nàng hiện tại liền muốn làm chết Diệp Hạnh. Ngay tại tất cả không gian thủy tinh sắp đem Diệp Hạnh chui ra ngoài vô số cái huyết động thời điểm,
đột nhiên,
tất cả không gian thủy tinh đình chỉ.
Itzka phẫn nộ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết,
mà Diệp Hạnh chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt khinh thường, liền đây.
Sau một khắc,
tất cả không gian thủy tinh đồng thời nổ tung thành đầy trời điểm sáng.
Không có khả năng.
Itzka nghẹn ngào gào lên, đây chính là có thể trực tiếp giết chết lục giai sơ kỳ lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó nàng đột nhiên phát hiện xung quanh không gian hoàn toàn không nghe sai khiến.
Chuyện gì xảy ra?
Itzka con ngươi co rụt,
rất nghi hoặc.
Diệp Hạnh chậm rãi hướng về phía trước, nhàn nhạt mở miệng, rất đơn giản, bởi vì ta quyền hạn tại ngươi phía trên.
Oanh khủng bố trọng lực trận trong nháy mắt hàng lâm.
Lúc này Itzka chỉ cảm thấy một tòa vô hình đại sơn đè ở trên người,
dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ.
Đây mẹ hắn,
nàng liều mạng chống cự, lại phát hiện căn bản không có cái gì dùng.
Đây là nàng lần đầu tiên trong đời tại không gian khống chế bên trên bị người hoàn toàn nghiền ép.
Càng đáng sợ là xung quanh không gian bắt đầu tự chủ cắn giết,
mình trên thân trong nháy mắt liền xuất hiện vô số vết thương.
Vẹn vẹn một cái trước mắt, Itzka hoảng sợ ý thức được cái gì,
sẽ không phải những cái kia liên quan tới Diệp Hạnh nghe đồn
là thật.
Nàng chưa kịp từ trong rung động hoàn hồn, Diệp Hạnh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Itzka trước mặt.
Phế vật.
Phanh vô cùng đơn giản một cái đấm thẳng, giờ phút này lại phát ra âm bạo.
Itzka thậm chí không thấy rõ động tác, cả người trực tiếp đụng vào tường mới chậm rãi dừng lại.
Trong miệng nàng phun ra máu tươi, đâu còn có nửa điểm thiên chi tiêu nữ bộ dáng.
Diệp
Hạnh.
Nàng muốn đứng dậy, lại tại ngẩng đầu trong nháy mắt đối mặt cặp kia hoàng kim đồng.
Trong nháy mắt,
nàng toàn thân huyết dịch phản phất ngưng kết.
Đó là một đôi như thế nào con mắt ta?
Quỳ xuống.
Theo Diệp Hạnh gầm thét, so lúc trước khủng bố nghìn lần không gian áp lực cầm vàng hàn lâm.
Itzka hai chân trong nháy mắt tuôn ra từng đám huyết vụ,
cả người trùng điệp bị giảm xuống đất.
Đây không phải phổ thông quỳ lạy,
đây là cấp thấp sinh mệnh đối với chí cao vương giả bản năng thần phục.
Toàn bộ yến hội sảnh lặng ngắt như tờ,
tất cả người đều ngây ra như phỗng mà nhìn xem một màn này.
Itzka
quỳ xuống.
Bạch Ngân gia tộc người hướng đại hạ người quỳ xuống,
như thế có lực trùng kích một màn, làm cho tất cả mọi người nói không nên lời.
Nhưng trong góc,
một cái tóc đen nữ nhân ánh mắt hoảng hốt nhìn Diệp Hạnh, tự lẩm bẩm, tìm được.
Mà lúc này kịp phản ứng Itzka chỉ cảm thấy vô tận nhục nhã.
Nàng,
tương lai gia tộc người thừa kế,
vậy mà tại hướng đại hạ người quỳ xuống.
Diệp Hạnh,
Itzka muốn đứng dậy, nhưng là phát hiện cái kia khổng lồ lực lượng thân là lục giai mình căn bản chống cự không được.
Mà nàng cũng cuối cùng có cơ hội cảm thụ Diệp Hạnh khí tức.
Ngũ giai.
Itzka hoảng hốt,
một cái ngũ giai đem mình bức đến tình trạng như thế.
Vừa nghĩ tới vừa rồi mình đối với Diệp Hạnh khinh thường, lúc này Itzka liền cảm thấy một cô nóng bỏng nhục nhã.
Mình còn không biết xấu hổ xem thường Diệp Hạnh.
Xấu hổ, phẫn nộ, sợ hai chờ một chút phức tạp tâm tình đột nhiên hiện ra đến.
Ngay tại Itzka không kiên trì nổi thời điểm,
Itzka
đứng lên đến.
Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên từ trong đám người vang lên.
Itzka tan ra ánh mắt run lên bần bật.
Ngay sau đó, càng nhiều tiếng la sau đó xuất hiện,
đúng a?
Itzka,
ngươi thế nhưng là Bạch Ngân gia tộc kiêu ngạo, sao có thể khuất phục tại một cái đại hạ chân người bên dưới?
Đúng a?
Cố lên,
đừng để toàn bộ liên bang hổ thẹn a.
Đứng lên đến,
để cái dã man nhân này nhìn xem chúng ta có khí.
Diệp Hạnh nhướng mày,
đang làm cái gì đồ bật?
Từng cái nhiệt huyết cái gì?
Itzka bên thai quanh quẩn đám người âm thanh.
Nghe những lời này, đột nhiên nàng trong mắt một lần nữa nhóm lửa diễm.
Đúng a, ta thế nhưng là
Bạch Ngân gia tộc người thừa kế,
tại vạn chúng chú mục bên dưới,
nàng vậy mà thật đỉnh lấy nghìn lần trọng lực, dần dần chống lên mình thân thể.
Diệp Hạnh,
ta sẽ không thua.
Đây liền để ngươi kiến thức
Bạch Ngân gia tộc chân chính tiêu ngạo.
Tại tất cả người rung động ánh mắt bên trong,
vị này thiên chi tiêu nữ vậy mà thật đứng lên đến.
Tốt lắm,
quá lợi hại,
cái này mới là chúng ta tiêu ngạo.
Itzka,
cố lên.
Itzka miệng chậm rãi dương lên, nàng xem thấy Diệp Hạnh
vừa dự định muốn ra tuyên thể nói,
nhưng ngu xuẩn a các ngươi.
Diệp Hạnh âm thanh băng lãnh, ngay sau đó hắn tùy ý đưa tay hướng phía dưới để ép.
Doanh so lúc trước khủng bố gấp 10 lần uy áp hàng lâm.
Itzka còn không có kịp phản ứng,
chỉ thấy mình hai chân đột nhiên nổ thành hai đoàn huyết vụ.
A, nàng mở miệng phát ra một cái đơn âm,
ngay sau đó trong nháy mắt té ngã trên đất.
Toàn bộ yến hội sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch,
tất cả tiếng hoan hô im bặt mà dừng.
Những cái kia mới vừa rồi còn tại nhiệt huyết sôi trào những người khác lúc này toàn bộ ngây ngẩn cả người.
Cái gì tình huống?
Từng cái mẹ hắn coi là đây là tiểu thuyết đâu,
đem hắn mẹ mình khi nhân vật chính.
Mà Diệp Hạnh hoàng kim đồng đảo qua ở đây mỗi người, tốt, vừa rồi lớn tiếng khen hai người.
Đứng ra. Đến phiên các ngươi. Chương 87, năng lực càng lớn, lão tử càng lớn người đăng. Hảo Vô Tâm lúc này mới vừa rồi còn tại nhiệt huyết sôi trào đám người lập tức điệu xỉu.
Tình huống như thế nào?
Kịch bản không đúng. Bầu không khí đều đến, không được tuyệt đối phản kích một chút. Tất cả người khi nhìn đến cả đứng lên đến thời điểm, đều coi là còn có cơ hội, nhưng là hiện thực là tăng cốc. Không nghĩ đến Diệp Hạnh tiện tay để ép, ít cả trong nháy mắt tàn phế. Nguyên lai hắn một mực không vận dụng toàn lực. Tất cả người hoảng sợ nhìn vị này đến từ đại hạ thiếu niên. Khủng bố như thế lực lượng, đây thật là ngũ giai sao? Làm sao hiện tại không nói? Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng. Vừa rồi hô nhất hăng say những người kia trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn ngay từ đầu không muốn Iska bị đại hạ đánh bại, sau đó không biết vì cái gì đột nhiên nhiệt huyết lên liền mở miệng.
Cái kia, Diệp thiếu,
các ngươi mẹ hắn có phải hay không cho là ta sẽ đại nhân có lượng lớn buông tha các ngươi? Diệp Hạnh âm thanh băng lãnh, không phải mẹ hắn các ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Chẳng lẽ các ngươi đặt bên cạnh chó sủa, khi bản tiểu chủ không nghe thấy sao? Sau một khắc, cặp kia vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hoàng kim đồng ánh mắt bên trong lưu chuyển ra kim mang. Trong nháy mắt, vừa rồi la lên những người kia trong nháy mắt bị hoàng kim đồng bao phủ. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn ánh mắt lại không thanh tỉnh. Ngay sau đó sau một khắc, toàn thân linh lực trong nháy mắt bạo tạc. Tất cả người trực tiếp thổ huyết, thậm chí tu vi báo hỏng. Diệp Hạnh hừ lạnh, mình đánh nhau ở nơi đó điên cuồng ủng hộ đối phương. Loại thứ này buồn nôn nhất. Con tưởng rằng mình sẽ đại nhân có lượng lớn sao? Cút mẹ mày đi.
Làm sao lại?
Làm sao lại? Lúc này Iska ánh mắt hoảng hốt, nàng kỳ thực có thể chữa trị hai chân. Nhưng là trong nội tâm nàng đã không có đấu trí. Bởi vì nàng phát hiện mình thậm chí ngay cả tại Diệp Hạnh đứng trước mặt lên tư cách đều không có. Phải biết nàng đi qua thiên phú cũng không tốt, đằng sau thiên phú tiến hóa. Có tại nhưng thành đặt mượn. Từ đó không còn có người là mình đối thủ. Nhưng trước mắt, nàng vậy mà để một cái ngũ giai nhẹ nhõm nghiền ép. Đây chính là người kiêu ngạo. Diệp Hạnh lắc đầu, ngươi đây yếu đến đáng thương kiêu ngạo, trong mắt ta không đáng một đồng, muội muội là ngu xuẩn, ngươi là phế vật, các ngươi gia tộc này cũng liền dạng này. Ngươi phanh Diệp Hạnh hung hăng giẫm lên cả bàn tay, đến, hiện tại biết mình là phế vật sao?
Diệp Hạnh, ngươi không nên vũ nhục.
Phanh Diệp Hạnh âm thanh băng lãnh, không nghe ta nói sao sao? Vẫn là ngươi muốn để cho ngươi bây giờ xấu tư thế để toàn bộ thế giới đều nhìn thấy. Ngươi cũng không muốn để nhà ngươi người biết ta. Cho nên hiện tại hô to, ta là ngu xuẩn.
Hô.
Nghe vậy, ít cả trên thân lập tức bốc cháy lên đèn kịt hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt thống khổ, thậm chí đưa nàng y phục dần dần tiêu hủy. Thấy thế, ít cả gắt gao cắn răng, ta là ngu xuẩn.
Lớn tiếng chút.
Ít cả lúc này kiêu ngạo triệt để bị đập vụn, nàng con mắt xuất hiện nước mắt, ta là ngu xuẩn.
Tình cảm giạt rào điểm.
Ta là ngu xuẩn.
Ta là ngu xuẩn.
Ta là đại ngu xuẩn a a a a.
Nhìn Iska triệt để sụp đổ.
Ken nhiệm vụ hoàn thành bình quang chi quan, hấp thu bất kỳ sinh linh sợ hãi cùng phẫn nộ, chuyển hóa làm mình lực lượng, tổng cộng có 8 cái, thắp sáng một chiếc, toàn bộ thực lực tăng cường 6, toàn bộ thắp sáng tăng cường 50.
Diệp Hạnh ánh mắt sáng lên.
Đây phụ trợ tính linh bảo.
Đây có thể a, vậy mà trực tiếp tăng cường mình một nửa lực lượng.
Mà đúng lúc này Iska còn tại sụp đổ bên trong.
Đột nhiên,
nơi xa một đạo khí tức đang tại phi tốc tới gần. Cái kia khổng lồ khí tức thậm chí làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được. Một chút liên ba người ánh mắt sáng lên, đó là ngay sau đó một cái tóc đỏ kỵ sĩ chậm rãi xuất hiện, coi hắn nhìn thấy hiện trường thời điểm, ánh mắt khẽ run.
Đây là
xảy ra chuyện gì?
Liên bang kỵ sĩ trưởng một trong Mai Lạc Tư,
hắn nhìn thấy sụp đổ Iska lúc, khuôn mặt trong nháy mắt biến đổi.
Iska tiểu thư,
Mai Lạc Tư đại nhân. John chấp sự lộn nhào mà xông lại, đem vừa rồi phát sinh tất cả nhanh chóng bẩm báo. Nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, vị này kỵ sĩ trưởng rơi vào trầm mặc.
Diệp Hạnh nhiều hứng thú đánh giá vị này kỵ sĩ trưởng.
Ngay sau đó Mai Lạc Tư chậm rãi đi tới. Không nghĩ đến là hắn lại trước hướng Diệp Hạnh đi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, Diệp thiếu chủ.
Ân Diệp thiếu chủ đến liên bang, vốn nên là chúng ta lớn lao vinh hạnh.
Mai Lạc Tư không kiêu ngạo không tự ti, tại hạ cố ý đến đây tiếp, lại không nghĩ.
Nhìn thấy không chịu được như thế một màn.
A. Diệp Hạnh lông mày nhíu lại. Mai Lạc Tư nhẹ nhàng đỡ dậy ít cả, động tác ôn nhu. Sau đó thở dài, đường đường Diệp gia thiếu chủ, lại đối với hai vị nhược nữ tử xuất thủ, với tư cách nam nhân mà nói, nữ nhân nước mắt, thực sự quá cay độc. Không nghĩ đến Diệp gia thiếu chủ là một cái như thế làm cho người thất vọng nam nhân.
Diệp Hạnh nết miệng lên cái này đến ông nam.
Chẳng lẽ lại, các nàng chủ động trêu chọc ta, ta còn không thể trả thù trở về.
Có thể tha thứ nữ nhân sai lầm nam nhân mới là nam nhân.
Mai Lạc Tư lắc đầu, Diệp thiếu chủ, ngươi quá thất lễ, ta hy vọng ngươi có thể cùng bọn hắn xin lỗi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngài thân là Diệp gia thiếu chủ, chẳng lẽ những này không hiểu sao?
Diệp Hạnh kém chút bật cười.
Sau đó, ba một cái vang dội cái tát trực tiếp phiến tại Mai Lạc Tư trên mặt.
Toàn trường tĩnh mịch.
Tất cả người đều trừng to mắt, không thể tin được mình nhìn thấy cái gì.
Cái kia danh xưng xích diễm chi kiếm Mai Lạc Tư đại nhân, thế mà bị người trước mặt mọi người bắt hay.
Mai Lạc Tư mình cũng bối rối. Từ khi trở thành kỵ sĩ trưởng đến nay, hắn đã rất lâu không có bị người như thế mạo phạm.
Người Mai Lạc Tư ánh mắt đỏ bừng, âm thanh âm trầm, người muốn chết.
Ta muốn chết.
Diệp Hạnh cười lạnh một tiếng, nói cám ơn sao.
Ba trở tay lại là một cái ác hơn cái tát.
Đây bàn tay trực tiếp phiến Mai Lạc Tư toàn thân run rẩy.
Người Mai Lạc Tư vừa định rút ra kỵ sĩ kiếm, nhưng tại đối đầu cặp kia hoàng kim đồng trong nháy mắt cứng đờ.
Nghĩ như thế nào chắc ta?
Diệp Hạnh mỉm cười, ngươi đừng quên mình thân phận, cũng đừng quên ta thân phận, có bản lĩnh liền giết ta à?
Ngươi dám không?
Câu nói này trong nháy mắt để Mai Lạc Tư tỉnh táo lại. bởi vì lý trí nói cho hắn biết, một kiếm này nếu là thật chạm ra đi, ngày mai toàn bộ liên bang đều phải tiếp nhận Diệp gia vị kia bạo quân lửa giận. Không dám. Diệp Hạnh lắc đầu, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Cái kia đã không dám, ngươi liền cho bản tiểu chủ nói xin lỗi đi. Cái gì? Người xung quanh cũng nghe một bức. Ngươi đánh hắn, hắn còn muốn xin lỗi ngươi. Mai Lạc Tư sắc mặt cứng đờ, ngươi đang nói cái gì? Nói cái gì? Ngươi không phải ấm nam sao? Vừa rồi ngươi mặt hướng trên tay của ta đánh, ta tay liền không đau sao? Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, hiện tại nói xin lỗi ta, bằng không thì còn có ngươi. Ngươi ba xin lỗi a. Ấm nam, ngươi đừng. Ba ai nha, đừng hướng trên tay của ta đụng. Ta ba cứ như vậy, xung quanh người đều cho là mình là đang nằm mơ. Tất cả người từng cái ngốc trệ. Lúc này Mễ Lộ gắt gao cắn răng, hắn thật rất muốn làm chết trước mặt người này, nhưng hắn không dám. Thật xin lỗi. Hắn khuất phục. Không sai, vị này kiêu ngạo kỵ sĩ trưởng khuất phục. Nhưng ba Mai Lạc Tư sững sờ. Nhớ kỹ, ấm nam sắp xếp cầu đằng sau. Diệp Hạnh lắc lắc tay, một tát này xem như thường ngươi. Mai Lạc Tư tức giận đến con mắt đỏ lên. Phải Diệp Hạnh không quan trọng ngắm nhìn một phía. Còn có ngươi mới vừa nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhớ kỹ. Diệp Hạnh nét miệng lên, là năng lực càng lớn. Lao tử càng lớn,